Chương 413, Trường Sinh Chi Họa chương 413, Trường Sinh Chi Họa Cố Bình không hỏi xong, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Như vậy thủ đoạn thông thiên, tuyệt không phải hạ người vô danh, tại sao lại lấy một đạo chiếu ảnh canh giữ ở cái này quỷ dị trong thạch điện? Cái kia gần như trong suốt điểm sáng bóng người, đầu mơ hồ trùm sáng có chút chuyển động, tựa hồ nhìn lấy Cố Bình. Một cái so trước đó càng thêm phiêu miểu, phản phất từ thời gian trường hà cuối cùng truyền đến thanh âm, mang theo khó nói nên lời tang thương cùng than thở, tại Cố Bình trong thức hải chậm rãi chảy xuôi, tạo hóa, ân tình, đều là hư ảo. Thời gian là thế gian vô tình nhất sông, cọ rửa hết thảy vết tích bóng người thanh âm mang theo một loại nhìn hết phồn hoa cô đơn sau tịch liêu, phàm nhân trăm năm thân, thánh giả mấy ngàn năm, chính là chí tôn. Dù rằng quét ngang một thế, cuối cùng khó thoát tuế nguyệt làm hao mòn bóng người dừng một chút, cái kia ẩn chứa ý chí tựa hồ xuyên thấu bất hủ mê vụ, thẳng đến Cố Bình tâm thần chỗ sâu, chân chính mất đi, cũng không phải là thọ nguyên cô kiệt, nhục thân băng diệt, mà là bị cắt thời gian triệt để vùi lấp, bị thế nhân triệt để lãng quên. Tại ký ức tiêu tán cuối cùng, mới là một cái sinh mệnh, có thể là một thời đại, triệt để kết thúc. Lời nói này như là trọng truy đánh tại Cố Bình trong lòng. Chân chính mất đi, chẳng lẽ trước mắt hư ảnh chỉ là một vị tồn tại cường đại thế gian để lại sao? Cái kia thanh âm mở mịt đem hắn đưa vào kỳ lạ hoàn cảnh, trong chốc lát, hắn phảng phất thấy được một mảnh trời sao mênh mông vô ngần chiến trường, tinh thần phá thoái, tinh hà cuốn lượn, vô cùng vô tận tu sĩ thi hải phiêu đãng tại băng lãnh hư không, cường hành vô địch ý niệm tung hoành chém giết, cuối cùng lại tại vô thanh vô tức trở nên yên lặng. Này tấm do đối phương ngôn ngữ đạo vận phát họa ra cảnh tượng mặc dù mơ hồ, lại lộ ra một cỗ làm cho linh hồn đều run rẩy bi thương cùng tuyệt vọng. Đây cũng không phải là phán đoán, mà là đối phương tự mình trải qua, là cấn tại sâu trong linh hồn mảnh vỡ ký ức. Cố Bình tâm thần rung động, thốt ra, tiền bối, ngài đến tột cùng là? Trong lòng của hắn đã chắc chắn, trước mắt thân ảnh hư ảo, nó chân thân nhất định là từng tại cái nào đó hùng vĩ kỷ nguyên lưu lại bất hủ uy danh, vang dội cổ kim chí tôn cấp tồn tại. Điểm sáng bóng người hào quang lần nữa chập chờn một chút, tựa hồ nhớ lại cái gì, lại dẫn một tia thoải mái, danh hảo. Sớm đã tán ở kỷ nguyên bụi bặm bên trong, sách chi vô ích thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo nhìn xuống bạn cổ uy nghi cùng đạm mạc. Tại một cái nào đó không có ý nghĩa kỷ nguyên trong mảnh vỡ, có người tăng tôn ngô là tinh đế. Và anh, cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi tinh đế hai chữ chân chính lọt vào thái lúc, Cố Bình hay là cảm giác giống có cựu thiên thần lôi tại thức hải nổ tung. Chí tôn đại đế, sừng sững tại nhân đạo lĩnh vực chân chính đỉnh cao nhất tồn tại vô địch. Mỗi một vị chí tôn đại đế xuất hiện, đều mang ý nghĩa một cái hoàng kim đại thế đi tới kỳ đỉnh cao, bọn hắn dấu ấn đại đạo đủ để ảnh hưởng chư thiên vạn giới pháp tắc vận hành. Bịch, không cần bất luận cái gì suy nghĩ. Cơ hồ là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu đối với trí cường giả bản năng kính sợ cùng đội ơn, Cố Bình không chút do dự quỳ gối, liền muốn hướng cái kia hư ảo quang ảnh đi lễ bái đại lễ. Cái này không chỉ có là đối với một cái ban cho hắn thần thể cơ duyên trường giả, càng là đối với một vị đáng giá tất cả người tu hành quỳ bái chí tôn đại đế chí cao kính ý. Nhưng mà đầu gối của hắn chưa chạm đến mặt đất, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự tinh huy liền đem hắn nâng lên. Không cần. Đế hư ảnh thanh âm đạm mạc bên trong mang theo một tia ngạo nghễ, quy củ đã sớm bị chúng ta đánh vỡ vô số lần. Ngươi có thể lấy nguyên anh thân thể chiến bại cùng cảnh chi ta, mặc dù mượn dùng ngoại lực rất nhiều, cũng khá có thể tự ngạo. Có thể gặp đế không bái, gặp tiên không tuân theo. Gặp đế không bái, gặp tiên không tuân theo tám chữ này phân lượng sao mà chi trọng. Mang ý nghĩa vị này tinh đế chiếu ảnh đã xem hắn là có tư cách sánh vai luận đạo tiềm lực hậu bối, mà không phải đơn thuần cúng bái đối tượng. Lại trong miệng hắn đáp ứng hắn gặp tiên không tuân theo, hắn phải chăng đã tại một thời đại nào đó đắc đạo thành tiên? Như là đã thành tiên, sao là triệt để mất đi mà nói? Cố Bình cảm xúc bành trướng, cưỡng ép đè xuống rung động cùng kích động. Hắn nhìn qua cái kia sắp triệt để tiêu tán điểm sáng, nhịn không được truy vấn, tiền bối, mảnh này thạch điện, trận đại chiến kia, thạch điện này thí luyện, đến tột cùng trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn. Mảnh này thạch điện có phải là hay không cái nào đó thất lạc kỷ nguyên một góc chiến trường? Cái gọi là thạch điện thí luyện có phải là hay không một trận vượt qua vạn cổ sàn trọ? Tinh đế tồn tại bực này tại sao lại lưu lại một sợi chiếu ảnh chấn thủ ở đây? Trong miệng hắn bị lãng quên kỷ nguyên triệt để kết thúc thời đại lại ẩn giấu đi như thế nào kinh thế hãi tục đại bí? Điểm sáng bóng người quang mang đã yếu ớt đến cực hạn, như làn nến tàn trong gió, phản phất một giây sau liền sẽ triệt để dung nhập bối cảnh trong tinh thần. Hắn cái kia phiêu miểu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng phức tạp, như là sau cùng nói nhỏ, chư thiên vạn giới, sinh linh như kiến, tranh độ không nớt. Thành tiên, đắc đạo. Cuối cùng thanh âm nước quãng, càng ngày càng nhỏ, bất quá một trận quét sạch vạn cổ trường sinh chi hỏa mấy chữ cuối cùng, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, như là bụi bặm phiêu tán. Bóng người chỉ trận kia kinh thế đại chiến, quy mô của nó ý nghĩa, hiển nhiên viễn siêu Cố Bình trong tưởng tượng bất luận cái gì liên quan tới hoàng kim đại thế hoặc là thánh địa chinh phạt phạm chủ, vậy rất có thể là liên quan đến cao hơn bí độ, xuyên qua kỷ nguyên thay đổi vô thượng chi tranh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia ngưng tụ một điểm cuối cùng hạch tâm tinh quang rốt cục dập tắt, lại không một kia vết tích, chỉ để lại đứng tại chỗ, tâm thần kịch chấn đến không cách nào ngôn ngữ Cố Bình. Băng lanh tinh không bình đài triệt để khôi phục trước đó tĩnh mịch, ước vạn tinh thần vẫn tại nơi xa sáng tắt, phản phất tuyên cổ bất biến. Nhưng Cố Bình tâm cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, hắn cảm thụ được thể nội bành trướng như ngân hà thần thể chi lực, nắm chặt nương theo hắn một đường chém giết mà đến bản mệnh đại kích thiên hoàng trong đầu lại quanh quẩn tinh đế cuối cùng cái kia như là tiên đoán, lại như cùng tờ giải cảnh cáo mảnh vỡ, chí tôn đại đế tinh đế tên. Tử vong chân chính là bị thời gian triệt để lãng quên. Một trận quét sạch vạn cổ kinh thế chiến cuộc. Những tin tức này mảnh vỡ như là nặng nghề gông xiềng, từng kiện bày ở trong lòng của hắn. Tinh đế, sẽ không có người quên tên của ngươi. Giờ phút này, thế gian này lại thêm một cái nhớ kỹ tên ngươi người, không có lãng quên liền không có triệt để mất đi hắn nhìn về phía trước mắt ước vạn tinh thần. Thạch điện quy tắc thanh âm tại hắn thức hải vang lên, cuối cùng thí luyện hoàn thành. Cuối cùng đánh giá, khoáng cổ tuyệt kim thu hoạch tư cách, thanh đồng tiên điện đăng tiên lộ tư cách phía trước không gian thông đạo mở ra, chỉ hướng thạch điện hạch tâm, đồng thời cũng mang ý nghĩa rời đi nơi đây môn hộ. Cố Bình hít sâu một hơi, đem tất cả rung động, hoang mang thâm tàng đáy lòng. Hắn nắm chặt thiên hoàng đại kích, thân kích có chút rung động, phản phất hô ứng trong lòng của hắn nóng bỏng. Cố Bình không do dự nữa, nhanh chân bước vào phía trước thông hướng thạch điện không biết hoạch tâm không gian thông đạo. Mảnh này không biết thực hư tinh không, chỉ để lại hắn rời đi thẳng tắp bóng lưng. Cố Bình thân ảnh từ vạn bẹo trong quang ảnh bước ra, dưới chân truyền đến không phải băng lãnh thạch điện mặt đất, mà là một loại khó nói nên lời, phản phất giống tại dáng mây cùng hư không giao hòa chỗ kỳ dị xúc cảm. Hắn ổn định thân hình, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cướp lấy hắn toàn bộ tâm thần. Chương 414, Thanh Đồng Tiên Điện đường lên trời. Chương 414, Thanh Đồng Tiên Điện đường lên trời. Đây là một mảnh không cách nào định nghĩa cụ thể biên giới kỳ diệu thiên địa. Thiên cung cũng không phải là thế gian thấy, càng giống là một loại nào đó ngưng trệ tinh không bức tranh, nhưng lại so tinh không càng thâm thúy hơn có lượng. Vô số sợi hình thái khác nhau tiên quang, như là có được sinh mệnh cá bơi, tại trong vùng không gian này lặng lặng rong chơi, xoay tròn, sáng tắt, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Bốn bề yên tĩnh im ắng, chỉ có những này lơ lửng tiên quang tại im ắng du đãng, phản phất từ bạn cổ đến nay ngay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, chỉ vì nên đón giờ phút này người đến ánh mắt. Đây là sau cùng ban tưởng sao? Nhiều như vậy tiên quang hắn nghi hoặc im bặt mà dừng. Cơ hồ cùng Cố Bình ánh mắt cân bằng chỗ, một viên tràn đầy nét cổ xưa thanh đồng lệnh bài, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà, Cố Bình ánh mắt khoảng chừng thanh đồng trên lệnh bài dừng lại một cái chớp mắt, liền không tự chủ được, bị một cỗ vô hình dẫn dắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng cao hơn cái kia thâm thúy khó lường trên bầu trời. Ở nơi đó, lơ lửng lấy một tòa rộng lớn đến đủ để khiến bất luận cái gì phàm tục sinh linh hít thở không thông quái vật khổng lồ. Nó toàn thân do không biết tên thanh đồng đúc thành, tại vô số tiên quang làm nổi bật bên dưới, chiết xạ ra băng lãnh, cổ lão, uy nghiêm quang trạch. Thanh đồng tiên điện, tòa kia nương theo lấy hoàng kim đại thế hạ xuống, đột ngột xuất hiện trên 9 tầng trời, tượng trưng cho đại cơ duyên cùng đại khủng bố tồn tại cổ lão. Giờ phút này, nó cách hắn khoảng cách, tựa hồ tới gần rất nhiều. Cũng không phải là không gian về khoảng cách vật lý tới gần, càng giống là một loại vĩ độ bên trên rút ngắn, một loại không gian tầng thứ vi diệu chống chất. Cố Bình thậm chí có thể rõ ràng hơn xem đến tiên điện chủ thể cái kia che kín tuế nguyệt ăn mòn dấu vết pha tạp mặt đách, nhìn thấy trên đó khả năng tồn tại cực kỳ nhỏ hoa văn trang sức hình dáng, cảm nhận được một cỗ so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn bằng bạc, đều muốn tiếp cận mênh mông khí tức. Loại kia đặt ở trong lòng to lớn cùng cảm giác thần bí, mãnh liệt mấy lần không chỉ. Hắn vô ý thức vươn tay, viên kia lơ lửng thanh đồng lệnh bài phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Xúc tu lạnh bước, chất liệu không phải vàng không phải đá. Khi hắn ngón tay hoàn toàn nắm chặt nó trong nháy mắt, ông, một cố khó nói nên lời rung động từ trong lệnh bài truyền ra đến, như là ngủ say cổ trung đống nhiên bị gõ một cái yếu ớt lại rõ ràng hồi âm. Cùng một thời gian, một đạo không gì sánh được tinh thuần, lại cùng lệnh bài hoàn toàn đồng nguyên thần bí ý niệm, không trở ngại chút nào chạy vào Cố Bình thức hải. Trong chốc lát, Cố Bình cảm giác được mình cùng cái kia treo cao tại trên 9 tầng trời thanh đồng tiên điện ở giữa, phản phất thành lập một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ, càng giống là một loại quy tắc khóa chặt. Tại phần này liên hệ thành lập đồng thời, Cố Bình tầm mắt phát sinh biến hóa kỳ dị. Tại hắn cùng thanh đồng tiên điện ở giữa cái kia một mảnh vô hạn rộng lớn trong không gian hư vô, hắn thấy được một đầu do vô số hư ảo, hơi mở bậc thang cấu trúc mà thành con đường thông thiên. Bậc thang vô cùng vô tận, vốn lượn khúc chiết, xoay quanh mà lên, thẳng vào cái kia hư không vô ngần. Mục tiêu cuối cùng nhất, đương nhiên đó là cái kia thanh đồng tiên điện lối vào. Bậc thang số lượng nhiều, thô sơ giản lược cảm giác lại có vài chục vạn giai chi cự. Mỗi một cấp bậc thang đều tản ra yếu ớt không gian ba động cùng quy tắc chi lực, phản phất do bản nguyên nhất tiên địa pháp tắc đúc thành. Lệnh bài truyền lại tin tức vô cùng rõ ràng, đang tiết lộ. Lệnh bài này chính là mở ra con đường lên trời này duy nhất chìa khóa cùng bằng chứng. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận đưa thân vào phồn hoa phố xá sâm bất hay là hoàng vu tuyệt vực, đầu này hư ảo con đường thông thiên liền sẽ lập tức ở dưới chân hắn kéo dài trải ra, tiếp dẫn hắn từng bước một leo lên hướng tòa kia thanh đồng tiên điện. Nhưng mà nguồn tin tức này mang tới rung động, chợt bị ẩn chứa trong đó băng lãnh hiện thực cùng to lớn phong hiểm chỗ hòa tan. Hoàng kim đại thế vừa mới hạ xuống, thiên địa quy tắc còn tại kịch liệt dung chuyển giờ phút này, rất nhiều thiên kiêu còn chưa kịp trưởng thành, nhưng giữa cả thiên địa thu hoạch được viên này thanh đồng lệnh bài, có được lên trời tư cách thiên kiêu, tính cả hắn Cố Bình ở bên trong cũng đã có 7 người. 7 viên lệnh bài, 7 vị người bị tuyển chọn. Không biết đến tiếp sau phải chăng còn sẽ có người cầm tới lệnh bài này, nhưng có thể tưởng tượng là nhất định có thiên tư tuyệt thế người tại hoàng kim đại thế bên trong từng bước một cường đại, thông qua thí luyện thu hoạch lệnh bài này. Cố Bình nắm chặt trong tay thanh đồng lệnh bài, lông mày của hắn thật sâu nhíu lên. 6 người khác là ai? Là Trung Châu, Tây Bực, Nam Cương, Bắc Cảnh một ít càng cổ lão, càng bí ẩn đạo thống tuyệt thế truyền nhân. Bọn hắn lại là đã trải qua kinh khủng bực nào thí luyện mới đến tư cách này? Bọn hắn cuối cùng đánh giá, phải chăng cũng giống như mình là khoáng cổ tuyệt kim, hay là kém hơn một chút? Không thể nào biết được. Phần này không biết, bản thân liền mang ý nghĩa tiềm ẩn nguy hiểm. Lệnh bài tin tức càng bao hàm cực kỳ nghiêm khắc nhắc nhở. Giờ phút này, tuyệt không phải lên trời cơ hội tốt. Đăng tiên lộ bản thân, liền tuyệt không phải phàm tục chi lộ. Lệnh bài mặc dù có thể mở ra con đường, lại không cách nào cam đoan an toàn. Cái kia mấy chục vạn cấp bậc thang, mỗi đạp vào cấp 1, đều có thể đối mặt khác biệt khảo nghiệm, áp lực không gian, quy tắc áp chế, tâm ma huyễn cảnh, đại đạo pháp tắc chủ kích. Đăng đỉnh tiên điện độ khó, khả năng viễn siêu tưởng tượng. Thực lực không đủ tùy tiện leo lên, không khác tự tìm đường chết. mấu chốt nhất là thân phận tiết lộ. Một khi hắn tại bất kỳ địa phương nào khởi động đăng tiết lộ, cái kia quần quần quy tắc dị tượng, trùng tiên lên trời của sáng, đem như cùng ở tại giữa bầu trời đêm đen kịt nhóm lửa chói mắt nhất bó đuốc. Trong nháy mắt đem hắn bại lộ khắp cả đông vực, thậm chí toàn bộ tu hành giới tất cả cường giả ánh mắt phía dưới. Có được thanh đồng lệnh bài, liền mang ý nghĩa có được tranh đoạt vậy cuối cùng cực cơ duyên thời cơ thành tiên khả năng. Tin tức này một khi để lộ, đủ để cho bất luận cái gì thánh nhân, thậm chí cao hơn tồn tại đạo tâm dao động, điên cuồng. Cố Bình ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiên khung chỗ sâu cái kia gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm thanh đồng tiên điện. Nó nguy nga, băng lãnh, tuyên cổ trường tồn, trầm mặc trôi nổi tại trên chín tầng trời. Phản phất quan sát phía dưới phân tranh không chỉ đông đảo chúng sinh. Toa này chỉ ở hoàng kim đại thế mới có thể giáng lâm tiên điện, tại lệnh bài tin tức bên trong nói rõ, trong tiên điện ẩn chứa một tia thời cơ thành tiên. Vẹn vẹn một tia mà thôi, vẫn chỉ là thời cơ, không nhất định có thể có được, lại đầy đủ mê người, bao nhiêu người muốn một bước lên trời. Mà con đường đã ở dưới chân. Chìa khóa đã ở trong tay. Đây là thí luyện thông quan chân chính ban thưởng. Cố Bình hít một hơi thật sâu, trong vùng thiên địa này nồng đậm tinh thuần năng lượng rời rạc tràn vào phế phủ, lại không thể bớt lên tâm hắn hồ gợn sóng. Hắn nhìn xem trong tay thanh đồng lệnh bài, ánh mắt phức tạp biến ảo, trong chốc lát đã hiện lên vô số cân nhắc cùng quyết đoán. Còn có 6 người sao? Thật có thể so với ta vai thiên kiêu tồn tại? Nội tâm của hắn không nguyện ý tin tưởng. Hắn sở dĩ có thể tế bái cùng cảnh giới chí tôn đại đế, là bởi vì hắn trong chiến đấu nội đạo hỗn độn chân ý, lấy bản thân thể chất dẫn dắt mới cuối cùng thành công. Bọn hắn sử dụng như thế nào thủ đoạn đâu? Cuối cùng hắn không có lập tức khởi động cái kia mê người đường lên trời, mà là tâm niệm vừa động, cẩn thận từng ly từng tí đem thanh đồng lệnh bài thu nhập tiểu thế giới chỗ sâu nhất, rời khỏi nơi này trước, trở lại đông được thánh thành. Về phân khối này vừa đòi mạng giống như lệnh bài, nhất định phải giấu kỹ. Muốn có đầy đủ chấn nhiếp tất cả kẻ ngấp nghé thực lực, hoặc là tìm đến một cái vạn vô nhất thất, triệt để che đậy thiên cơ lên trời chỗ trước, nó chỉ có thể là một cái tuyệt không thể kỳ nhân cấm kỵ. Chương 415, rời đi cốc trung. Chương 415, rời đi cốc trung. Mảnh này tràn ngập kỳ diệu tiên quang thiên địa, bắt đầu chậm rãi phai màu, hư hóa. Cố Bình trước khi đi, cố gắng đi bắt lấy tiên quang, cái này tiên quang thế nhưng là có thể làm cho tu sĩ tu vi cấp tốc cất cao linh vật, rất là chân quý. Đáng tiếc, nơi đây không gian ngay tại gia tốc phá diện, hắn chỉ tới kịp thu phục khó khăn lắm mấy đạo tiên quang. Sau đó thân ảnh của hắn cũng như đầu nhập cái bóng trong nước, dần dần biến mất tại mảnh này chuyên thuộc về lên trời tư cách không gian kỳ dị bên trong. Gợn sóng không gian im ắng giảm đi, Cố Bình bản chân đã đạp ở băng lãnh cứng rắn thạch điện mặt đất. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê tiêu tán, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn về tới ban đầu trong thạch điện. Lúc trước bao phủ cả tòa đại điện, ngăn cách cảm giác nồng đậm mê vụ không ngờ không còn sót lại chút gì. Những cái kia từng vẽ khắc lấy đại đạo tang thương bích họa cổ lão, phản phất chưa từng tồn tại bình thường, vết đá bóng loáng như gương, chỉ để lại thời gian phong hóa vết tích. Nguyên bản khoảng không nghiêm túc địa đường, giờ phút này tiếng người huyên áo, lít nha lít nhít thân ảnh như là bầy kiến giống như chiếm cứ lấy mỗi một tấc không gian. Mấy trăm tên tu sĩ, khí tức có mạnh có yếu, lại không có chỗ nào mà không phải là một phương tiên tiêu, tông môn nhân tài kiệt xuất, giờ phút này lại đã mất đi ở bên ngoài tiêu căng cùng ngạo khí. Ánh mắt của bọn hắn tham lam mà bức thiết, đồng loạt tập trung tại chính giữa đại điện ương một khối phương viên mấy trượng ngọc thạch trên bình đài. Bình đài rỗng tuyết, nhưng trong không khí tràn ngập một loại kỳ lạ linh lực ba độ. Cố Bình cảm thấy hiểu rõ, những này từng tại ngoại giới dẫn phát gió tanh mưa máu thánh địa truyền nhân, ẩn thế đạo thống hạt giống bọn họ, giờ phút này giống như thành tín nhất khách hành hương, nín hơi ngưng thần, chờ đợi từ trên bình đài này phương sinh trưởng đi ra tiên quang. Mỗi một lần yếu ớt không gian rung động, đều sẽ dẫn tới một mảnh thở hổn hển cùng rất nhỏ bạo động, đó là khát vọng thăng nhẹ. Cố Bình xuất hiện, như là giọt nước tụ hợp vào biển cả, không có kích thích mảy may gợn sóng. Hắn từ đại điện nơi hẻo lánh trong bóng tối vô thành vô tức đi ra, những tu sĩ kia chỉ đem hắn coi như lại một cái mới vừa từ bên ngoài chui vào tìm ánh sáng người. Không người phát giác, cái này nhìn như phổ thông thanh niên, là tòa thạch điện này chân chính khảo nghiệm kẻ hủy diệt. Ánh mắt của hắn như là tinh chuẩn nhất tân niệm, trong nháy mắt đảo qua ồn ào náo động đám người, cuối cùng rơi vào đại điện khác một bên tương đối thanh lánh nơi hẻo lánh. Mấy đạo hoặc đứng hoặc ngồi, lại không có chỗ nào mà không phải là phong thái yểu điệu, ánh sáng từ ẩn bóng hình xinh đẹp, trong nháy mắt đập vào mi mắt. Các nàng như là mảnh này ồn ào náo động chọc thế bên trong nở rộ tiên ba, khí chất khác nhau, lại đều ẩn ẩn lấy một vị thân mang tím nhạt lưu tiên quần, khí chất thanh nhã nữ tử dịu dàng cầm đầu. Từ trúc, nàng quả nhiên còn tại, đồng thời tận lực đem tu vi áp chế đến nguyên anh hậu kỳ trình độ. Sao rượu trà trộn tại con cá này rồng hỗn tạp chi địa, không thu hút sự chú ý của người khác. Khi Cố Bình ánh mắt chỗ đến, Từ trúc hình như có nhận thấy, nhỏ không thể thấy ngẩng lên mắt, cách dòng người đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt kia ẩn chứa lo lắng, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Mặt khác khế ước thú bọn họ cũng đồng dạng cảm ứng được chủ nhân trở về, căng cứng tiếng lòng lặng yên buông lỏng, trong mắt lộ ra rõ ràng vui mừng. Các nàng đương nhiên sẽ lo lắng, Cố Bình như bỏ mình, các nàng cũng sẽ trong nháy mắt mất đi tính mệnh. Nhìn thấy các nàng bình yên vô sự, Cố Bình trong lòng cuối cùng một tia hết thảy đều kết thúc. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia đen nghịt đám người. Trong những người này, có hôm nay thanh danh vang dội thiên tiêu, có ẩn thế tử đệ, có mấy vị khí tức tối nghĩa lao quái vật. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, giờ phút này lại ánh mắt sáng rực, như là trong sa mạc sắp chết lữ nhân khát vọng cam tuyển, chờ đợi cái kia không biết khi nào mới có thể sinh trưởng đi ra, một sợi giá trị không tầm thường tiên quang. Đáng tiếc, Cố Bình đáy lòng dâng lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, không phải thương hại, mà lại như là đứng tại đám mây bao quát chúng sinh thông thấu cùng nặng nề. Hắn nhớ tới tinh đế thân ảnh mơ hồ kia tiêu tán trước sau cùng tờ giải. Trường sinh chi họa, di họa và cổ. Mảnh này thạch điện thí luyện, cái kia thanh đồng tiên điện đường lên trời, bất quá là đại thế tranh phong, vạn tộc tranh độ một góc của băng sơn. Trước mắt những này đầy cõi lòng mong đợi các thiên tiêu, tuyệt đại đa số cố gắng cả đời, khả năng ngay cả chân chính chạm đến đại đạo bậc cửa đều khó mà với tới. Bọn hắn giờ phút này sốt ruột tranh đoạt, vẹn vẹn vạn cổ trong tuế nguyệt mục nát linh thực rơi xuống dưới một tia cặn bã dư vị. Mà chân chính có thể chúa tể tự thân vận mệnh, tránh thoát đại đạo gông xiềng thời cơ thành tiên càng là xa vượt như yên hải phù du. Ước vạn tu sĩ, ước vạn chủ tộc đều là ở tên này vì trường sinh quần quận trong dòng lũ dây ruột chìm nổi, cuối cùng có thể nhảy ra sóng lớn người, bất quá giải rác mấy người, dưới chân xương khô đầu chỉ ước vạn. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, phản phất bị vạn cổ thương mang xúc động đại đạo chi buồn bã, cùng vừa mới đăng đỉnh thí luyện khoáng cổ tuyệt kim bệ nghệ chi ý xen lẫn, để trong lòng hắn xuất hiện mâu thuẫn. Cố Bình đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn qua bọn này tại canh thừa thịt nguội bên trong tranh độ thiên tiêu, nhân kiệt. Tương lai, chính mình phải chăng cũng sẽ như cùng hắn bọn họ thống khổ như vậy dãy rủa, không có chút nào hy vọng. Vạn cổ con đường tiên phong trướng, thương sinh sâu kiến cạnh lông nhọn. Lên trời trên bậc tiên tiêu đường, cuối cùng là thanh trùng đối với Tà Dương. Cố Bình nhẹ nhàng lắc đầu, thơ này không phải vì người khác, càng giống là hắn cùng tinh đế vượt qua thời không một lần im ắng đối thoại, là đối với đạo tự thân đổ khấu vẫn cùng tỉnh táo. Hắn không còn lưu lại, quay người xuyên qua đám người, hướng cửa đại điện đi đến. Từ chúc các loại 26 vị gia nhân, như theo gió dương liễu giống như lặng yên nhằm vào, an ý không nói gì. Cốc chung, trong không khí mùi máu tươi chưa hoàn toàn tan đi, hô tạp bùn đất đổi mới khí tức cùng nồng đậm đến hít thở không thông linh khí lưu lại. Trong sân cốc, vẫn tụ tập không ít đến tiếp sau lại chạy tới tu sĩ. Cố Bình đối với đây hết thể nhìn như không thấy, liền muốn mang theo đội ngũ rời đi vùng đất thị phi này. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước ra sơn cốc phía ngoài nhất mảnh kia quái thạch lần tuần khu bước lúc, năm bóng người giống như bàn thạch giống như vắt ngang ở cửa ra trên đường, đem hắn đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Năm người này, khí tức bên thâm, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, không che giấu chút nào tản ra nguyên anh đỉnh phong cảnh giới cường hành uy áp. Tuyệt không phải lúc trước tại trong sơn cốc tranh đoạt tiên quang tu sĩ bình thường nhưng so sánh. Chỗ đứng của bọn họ nhìn như tùy ý, lẫn nhau khí cơ lại ẩn ẩn tương liên, hình thành một cái vô hình lồng giam, phong tỏa mảnh khu vực này. Trong đó bốn người khuôn mặt Cố Bình cảm thấy lạ lẫm, hoặc lên gốc, hoặc nghiền ngẫm, trong ánh mắt mang theo xem kỹ con mồi tinh quang. Nghĩ đến cũng là hạ người vô danh, mà ở giữa một người, Cố Bình lại là có ấn tượng. Khai Dương Thánh Địa Triệu Cao. Cố Bình ánh mắt đồng dạng mịt mờ trên người bọn hắn từng cái đảo qua, nhất là Triệu Cao. Bọn hắn nhất định cũng xâm nhập thạch điện thí luyện, đồng thời thành công thông qua được trước mặt cửa ải, vô cùng có khả năng cùng hắn tại loạn đấu bên trong từng có gặp nhau, chẳng qua là lúc đó ẩn nặc thân phận cùng bề ngoài. Mấy người kia bây giờ dám ở miệng hang này công nhiên thiết lập trạm, lực lượng ngay tại ở bọn hắn nguyên anh đỉnh phong tu vi, cùng liên hợp lại thực lực. Mỗi một người đều so Cố Bình nguyên anh 9 tầng tu vi cao hơn. Năm người liên thủ, đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh kỳ tu sĩ nuốt hận, cho dù là kinh tài tuyệt diễm thiết điều, cũng khó cảnh giới tuyệt đối áp chế. Cố Bình bước chân không có chút nào dừng lại, phản phất không nhìn thấy người cả đường, đi thẳng về phía trước. Ngay tại khoảng cách song phương rút ngắn đến không đủ 10 trượng, cái kia cố vô hình rằng có áp lực để trong không khí đều ma sát xẹt lửa thời khắc, Triệu Cao cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn cũng cao, mang theo thánh địa đệ tử đặc thù ngạo mạn giọng điệu, lại rõ ràng truyền đến Cố Bình bọn người trong hai, đạo hữu, thạch điện tiên duyên, năng giả cư chi. Ngươi có thể bình yên đi ra, chắc hẳn đoạt được không ít. Nơi đây chính là ta đông ngực nơi vô chủ, nhưng đạo hữu muốn rời đi, theo quy củ, có phải hay không cũng nên lưu lại một phần tâm ý. Vô luận là ngươi thu lấy tiên quang, có thể là tại trong thạch điện lấy được vật nhỏ, lưu lại ba thành liền có thể. Ta là Khai Dương Thánh Địa Triệu Cao, nguyện vì ngươi làm cam đoan, bảo đảm ngươi có thể bình yên rời đi. Chương 416, bị người khác ngăn cửa ăn cướp. Chương 416, bị người khác ngăn cửa ăn cướp. Triệu Cao ánh mắt sắc bén địa tỏa định Cố Bình, lời nói nhìn như ôn hòa phân rõ phải trái, kỳ thực bá đạo đến cực điểm. Rõ ràng là cản đường ăn cướp. Thật là có người ăn cướp đánh tới hắn Cố Bình trên thân. Bốn người khác không nói gì, nhưng quanh thân phun trào linh lực ba động cường thịnh hơn mấy phần. Cố Bình đưa tay ngăn lại. Hắn không phải ngăn lại người trước mắt xuất thủ, mà là ngăn lại sau lưng xa xa các cô nương lại gần. Hắn thực lực đại tăng, đang muốn thử nghiệm đâu, có người liền đụng tới. Nếu là đổi lại tiến vào thạch điện trước đó Cố Bình, đối mặt năm vị nguyên anh cường giả tối đỉnh liên thủ uy hiếp, có lẽ còn cần quân nhau, vận dụng sát trận hoặc thủ đoạn đặc thù. Nhưng giờ phút này, Cố Bình ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu. Nhục thể của hắn sớm đã đột phá đến thần thể cảnh trung kỳ. Tâm ý, Cố Bình nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía năm người, các ngươi biết ta là ai không? Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay liền xem như Đông Vương phủ Cố Bình tới, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Dâng lên tâm ý một vị cao gầy tu sĩ trào phúng giống như mở miệng. Cố Bình nhìn về phía hắn, trong mắt mang cười, không khỏi gật đầu, ngươi rất có gan a. Ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Cố Bình động. Không có báo hiệu, không nói nhảm, chỉ có thuần túy nhất tiến công dục vọng. Hắn không có lựa chọn nhìn mạnh nhất Triệu Cao hoặc là một vị khác tông môn cổ lao chuyên nhân, mà là đem sát ý lạnh như băng bỗng nhiên khóa chặt tại tu sĩ cao gầy kia trên thân. Người kia khí tức tại trong năm người hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là tiến vào nguyên anh đỉnh phong chưa lâu, căn cơ bất ổn. Vâng. Căn bản không có bất luận cái gì linh lực bộc phát, cũng không có lóa mắt pháp thuật qua mang. Cố Bình thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một cái mơ hồ tàn ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, lại xuất hiện tại tu sĩ cao gầy kia trước mặt. Coi chừng. Triệu Cao con ngươi đột nhiên rụt lại, nghiêm nghị hét to, nhưng đã chậm. Cố Bình năm ngón tay sớm đã nắm chắc thành quyền. Cánh tay cơ bắp sôi sục, khí huyết trào lên như trường giang đại hạ, dưới làn da ẩn ẩn nổi lên một tầng màu vàng nhạt quang trạch. Một quyền này, thuần túy dựa vào là thần thể cảnh trung kỳ khủng bố nhục thân chi lực, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thẳng tiến không lùi bá đạo lực lượng. Quyền phong lướt qua chỗ, Không khí bị áp xúc đến cực hạn. Tu sĩ cao gầy kia trên mặt tiêu căng trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy thuần túy mà ngang ngược đục thân áp bách, tốc độ của đối phương càng làm cho hắn không kịp làm ra hoàn chỉnh phòng ngự. Trong lúc đội vàng, hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng trước người ngưng tụ ra một mặt màu thủy lam hộ thân quan thuẫn, thể nội nguyên anh càng là hoảng sợ lực lượng bộc phát ý đồ thuần di. Giang giác. Phốc phốc. Cố Bình nắm đấm so quang thuẫn thành hình tốc độ càng nhanh. Nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đập vào mặt kia chưa hoàn toàn ngưng tụ màu thủy lam trên quang thuẫn. Mặt thuẫn như là giấy giống như ẩm vang phá thoái, hóa thành đầy trời linh mảnh. Quyền thế không chút nào giảm, mang theo nghiền nát hết thể ý chí, hung hăng đánh vào tu sĩ cao gầy bội vàng dựng lên phòng ngự pháp khí trên hai tay. A! Thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân cốc. Nương theo lấy rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn. Tu sĩ cao gầy kia hai cánh tay như là yếu ớt cánh khô, tại nắm đấm màu vàng nóng kia bên dưới đứt thành từng khúc, vỡ nát. Lực lượng cùng bạo thấu thể mà vào, trong nháy mắt phá hủy trước ngực hắn hộ thân nhuyễn giáp pháp bảo, kinh khủng chấn động lực trực tiếp làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ, từ trong miệng hắn cuồn phún mà ra, như là suối phun. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cố Bình động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ. Hữu Quyền vừa mới đánh nát đối phương nửa người trên phòng ngự, quyền trái đã ở mũi tên không dung phát thời khắc nâng lên. Lần này, mục tiêu trực chỉ đối phương đầu lâu. Thủ hạ Lưu Triệu cao câu thứ hai kinh uống chỉ thét lên một nửa. Phanh! Lại là một tiếng vang trầm, như là dưa hấu chín muồi bị trọng truy đập ra. Thân thể cảnh trung kỳ lực lượng kinh khủng bực nào. Cố Bình cái này một cái quyền trái như là màu vàng lưu tinh, không trở ngại chút nào xuyên qua đối phương hộ thể linh quang cùng phá toái phòng ngự cuối cùng bình chướng, rắn rắn chắc chắc đánh vào tu sĩ cao gầy kia trên đầu lâu. Máu huyết vụ nổ tung, đỏ, trắng, tứ tán bể ra. Một bộ thi thể không đầu có gắp, mang theo đầy trời huyết vũ hướng về sau ném đi, nặng nề mà đập xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng trong đống loạn thạch, khuấy động lên một mảnh khói bụi. Yên tĩnh như chết. Lúc trước còn dục dịch, tham lam thăm dò mấy người, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái kia nổ tung huyết vụ cùng ném đi thi thể không đầu, trên mặt viết đầy kinh hãi. Vừa mới còn sống sờ sờ, tản ra nguyên anh đỉnh phong uy áp một vị cường đại thiên tiêu, ngay tại trong chớp mắt này, bị hai quyền sinh sinh đánh nổ. Gọn gàng, hung tàn làm cho người khác linh hồn run rẩy. Còn lại bốn vị người chặn đường, bao quát Triệu Cao ở bên trong, sắc mặt bá một chút thay đổi. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn nơi nào thấy qua đơn giản như vậy thô bạo, lại cao như thế hiệu chí mạng sát phạt. Đối phương hiện ra nhục thân lực lượng. Vậy căn bản cũng không phải là nguyên anh tu sĩ có thể có. Thân thể. Triệu Cao bên người vị kia tông môn cổ lao truyền nhân rốt cục nhịn không được la thất thanh. Hắn rốt cục nhận ra cái kia quang trạch màu vàng nhạt nhục thân đại biểu cho cái gì. Từ kim thân cảnh đến thần thể cảnh, nhục thân sẽ bắt đầu phản phát quy chân, huyết khí màu vàng chi lực sẽ trở thành nhạt. Cố Bình chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên nắm đấm không nhiễm một tia máu tươi. Hắn đứng tại chỗ, mang trên mặt ý cười đảo qua còn lại bốn người, như là thượng cổ hung thú quét mắt run lẩy bẩy con mồi. Ngươi đến cùng là ai, cường đại như thế, không phải là hạng người vô danh. Triệu Cao mở miệng, chăm chú nhìn Cố Bình, nhưng cũng không có quá mức e ngại, bọn hắn còn có bốn người, đều so Cố Bình tu vi cao, 4-1, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Ta là ai? Ta vừa mới cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi nhận biết ta, hiện tại đã chậm, đều báo lên tính danh đi, ta không giết hạng người vô danh. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Cố Bình thanh âm cũng cao, mỗi một chữ đều gõ vào còn lại bốn người đáy lòng bên trên. Các hạ khẩu khí có chút lớn, chúng ta còn có bốn người đâu. Khai Dương Thánh Địa Triệu Cao, sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng kiên kỵ. Bọn hắn mặc dù tu vi chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt một cái có thể tại hai quyền bên trong vượt cảnh tiếp miểu sát thiên kiêu quái vật, nhân số ưu thế tại cận thân một khắc này liền bị triệt để lật đổ. Bùi đất chưa từ vị thứ nhất nguyên anh đỉnh phong thiên kiêu bị hai quyền oanh bạo kinh hãi trung bình hơi thở, lạnh thấu xương sát y đã lại lần nữa như thực chất giống như tràn ngập ra. Cố Bình thân ảnh không có chút nào đình trệ. Hắn căn bản khinh thường tại bất luận cái gì ngôn ngữ giao phong, chỉ có tuyệt đối chấn áp mới có thể tỏ rõ hắn uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Hừ. Theo một tiếng ngắn ngủi hừ lạnh, Cố Bình động. Thân hình hóa như quỷ mị, lôi cuốn lấy kinh người khí huyết chi lực, ngang nhiên đụng vào bốn người hình thành vòng phòng ngự bên trong. Lấy một địch bốn, đối mặt bốn vị cùng giai thậm chí căn cơ càng thâm hậu chút nguyên anh đỉnh phong thiên tiêu, dù là Cố Bình đã nhục thân đột phá tới thần thể cảnh trung kỳ, trận chiến đấu này cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Quyền phong khuấy động, như kinh lôi nổ vàng, trường ảnh tung bay, giống như nộ hải sóng to. Sáng chói pháp thuật quang mang cùng cô động binh khí cương phong sen lẫn va chạm, đem sơn cốc lối ra mảnh không gian này xoắn đến linh khí cuộn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Triệu Cao bọn bốn người cũng không phải tên soạn sĩ. Ban sơ bị Cố Bình hai quyền diện sát một người kinh hãi hơi bình, thay vào đó là bị bức bách đến tuyệt cảnh hung ác. Chương 417, đây chính là danh tiếng chương 417, đây chính là danh tiếng bốn người phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ, thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để băng sơn liệt thạch uy năng kinh khủng. Pháp bảo của bọn hắn quang mang đại thịnh, mang theo riêng phần mình thánh địa bí truyền ấn ký, xen lẫn thành một mảnh dày đặc cứng cỏi tử vong chi võng, lại một lần đem Cố Bình cường hành thế công ngăn chặn, song phương lâm vào rằng có chiến đấu. Nhưng mà, Cố Bình thủ đoạn cho tới bây giờ cũng chỉ là tiến đến dần, hắn đang luyện tập, đem mỗi một chiêu đều luyện tập một lần mở dạng. Đối mặt bốn người luân phiên chút xuống khủng bố công kích phong bạo, trong cơ thể hắn lược từ tiên địa công pháp phù văn trong nháy mắt được thắp sáng. Một cố khó nói nên lời thôn vệ cùng chuyển hóa chi lực từ hắn quanh thân hiện lên, như là vô hình thao thiết miệng lớn, lặng yên không một tiếng động nhưng lại bá đạo tuyệt luân cướp lấy công kích của đối phương năng lượng cùng sinh cơ. Cái này đặc biệt công pháp khí tức, như là trong đêm tối hải đăng, trở thành hắn nhất tươi sáng tiêu chí. Là hắn. Hắn là Cố Bình. Trong lúc kịch chiến, một cái bén nhọn thanh âm mang theo khó có thể tin sợ hãi đột nhiên vang lên. Tại cảm giác được lực thực thiên địa cảm giác quỷ dị sau, trong nháy mắt cùng trong trí nhớ cái kia hung danh hiển hách Cố Bình liên hệ. Cố Bình, đáng chết. Một cái khác phản ứng hơi chậm tu sĩ cũng hãi nhiên biến sắc. Cố Bình danh tự, sớm đã nương theo lấy Đông Ngực Thánh Thành mưa máu gió tanh, nó hung nhân ngoan nhân xưng hào làm cho đại đa số cùng thế hệ thiên kiêu sợ hãi. Liên tưởng đến lúc trước hắn hai quyền bạo sát một người hung uy cùng giờ phút này triển lộ thân phận, vừa mới dâng lên một tia bằng vào nhân số ưu thế áp chế hy vọng triệt để phá diệt, bị sâu tận xương tủy lo lắng thay thế. Không chút do dự, trước hết nhất nhận ra Cố Bình thân phận hai người kia, cơ hồ là bản năng thoát ly vòng chiến, thân hình nhanh lùi lại, thế ra mạnh nhất độ thuật, muốn xé rách không khí trốn xa. Trong mắt bọn họ lại không chiến ý, e sợ cho chạy chậm, bước lên lúc trước người kia theo gót. Đây chính là Cố Bình danh tiếng. Còn muốn chạy? Cố Bình ánh mắt mãnh liệt, hét to lên tiếng. Hung danh cùng hành tung đã bại lộ, càng không khả năng buông tha bất kỳ một người nào rời đi. Hắn thế công đông nhiên biến đổi, không còn truy cầu toàn diện áp chế còn thừa hai vị, mà là đông nhiên tập trung lực lượng, thân hóa lưu quang, song trưởng lôi cuốn lấy sáng chói âm dương nhị khí cùng phong cấm chi lực, như là thiên la địa vong giống như cuốn về phía cái kia hai cái bỏ mạng chạy trốn thân ảnh. Bàng bạc giam cầm lực đạo trong nháy mắt bao phủ, bước bách bọn hắn không thể không trở lại ngăn cản, lần nữa lâm vào chiến đấu vũ bùn. Đồng thời, hắn còn muốn phân tâm phòng bị Triệu Cao cùng còn lại một người điên cuồng phản công. Tình thế mặc dù hơi giải nó vây, nhưng hắn một thân một mình muốn đồng thời chặn đường bốn cái phương hướng khác nhau liều chết chạy trốn đỉnh cấp thiên tiêu, vẫn như cũ lực có thua. Mắt thấy hai tên tu sĩ kia liền muốn bằng vào thiêu đốt tinh huyết đại giới cương ép xông phá phong cấm chi lực biên giới, một vòng bối rối thậm chí hiện lên ở Triệu Cao trên mặt. Hắn biết do nếu để đồng bạn chạy mất, mình tuyệt đối đánh không lại Cố Bình, liên thanh ý đồ cầu xin tha thứ. Cố Minh, Cố Bình đạo huynh, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm. Chúng ta có mắt không biết chân long, khai dương thánh địa, nhưng mà Cố Bình đối với hắn xin tha ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, miệng sơn cốc hướng gió tựa hồ cũng thay đổi. Hiu, 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 tương đạo huyền chuyển nhưng lại mang theo nghiêm nghị khí tức thân ảnh, như thải điệp xuyên hoa, lại như mây trôi quần địa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến trường bên ngoài. Các nàng cũng không phải là con chúng, giờ phút này nhận được Cố Bình ý niệm chỉ thị, trong nháy mắt là xông động. Động tác đều nhịp, bộ pháp huyền ảo, kết thành một cái vòng tròn dung không thiếu sót, phong tỏa tứ phương chặt chẽ chiến trận. Mênh mông linh lực từ các nàng thể nội không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, đều là cực mạnh tiên tiêu. Hội tụ thành từng đạo vô hình linh lực xiển xích, kết nối lẫn nhau, qua trong giây lát ngay tại hai vị muốn chạy trốn thiên tiêu trên đường lui, bày ra một cái kín không kẽ hở thiên la địa võng. Cái này do hơn 20 vị nguyên anh kỳ mỹ nhân tạo thành vòng vây vừa mới hình thành, cái kia hai tên ý đồ thoát đi thiên tiêu trong nháy mắt cảm giác như sa vào đầm lầy. Nguyên bản chỉ cần đột phá Cố Bình phong cấm điểm yếu, giờ phút này lại đối diện đụng phải một bức do mềm dẻo lại cứng cỏi không gì sánh được linh quang dệt thành cự tường, triệt thoái phía sau chi lộ bị triệt để phá hỏng. Cái gì? Chư vị tiên tử còn xin tha ta một mạng, người kia là Cố Bình, các ngươi đi mau. Hắn rất mạnh. Triệu Cao bọn người vừa sợ vừa giận, ra sức thôi động pháp bảo muốn xé mở vây quanh. Nhưng chúng mỹ nhân trận pháp như là tinh mật nhất bánh răng, trong đó còn có tu sĩ cấp cao. Hai người kia chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều không thể phá cục rời đi, chỉ có thể lưu lại cùng Cố Bình đánh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mà Cố Bình cũng cơ hội tốt này, như thuấn di xuất hiện tại cái kia hai tên chưa tỉnh hồn kẻ chạy trốn trước người, hai tay như là kiểm sát, mang theo vô thượng uy nghiêm cũng không thể nghi ngờ phong cấm chi lực, như thiểm điện chụp hướng bọn hắn đỉnh đầu. Chấn! Quát khẽ một tiếng, như là ngôn xuất pháp tùy. Đồng thời, hắn ánh mắt bén nhọn quét về phía bởi vì vòng vây bỗng nhiên xuất hiện mà thế công chỉ trệ Triệu Cao cùng người cuối cùng. Không cần ngôn ngữ, cái kia băng lãnh tử vong nhìn chăm chú chính là mạnh nhất uy hiếp. Trong lòng hai người bỗng nhiên phát lạnh, động tác trên tay bản năng chậm nửa nhịp. Trong chớp mắt, Cố Bình trong hai tay phong cấm phủ văn đã thành công lạc ấn tại hai tên kẻ chạy trốn thức hải cùng đan điền hải tâm. Ngay sau đó, hắn không ngừng nghỉ chút nào, thân thể lần nữa lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ trở về. Song quyền xuất động, trên quyền phong bao phủ hỗn độn và mang, uy năng cực mạnh, động tác của hắn nhanh như lôi đình, tinh chuẩn tàn nhẫn. Phúc. Ai ga. Nương theo lấy hai tiếng kêu rên thống khổ âm thanh ầm, Triệu Cao cùng hắn đồng bạn một dạng bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ, phía trước hai người xuất hiện một cái lỗ máu, giờ phút này huyết động còn tại bị lớn, có một cỗ cường đại lực lượng tại ăn mòn bọn hắn. Cố Bình xích lại gần, đánh ra phong cấm chi lực. Người chỉ cảm thấy thể nội lao nhanh pháp lực như giang hà đảo lưu, bị một cỗ ba đạo lực lượng vô địch cưỡng ép phong ấn, ngăn chặn, giam cầm. Vô luận bọn hắn như thế nào ra sức thôi động bí pháp dãy rủa, thể nội linh lực đều như là bị khóa chết băng tuyển, cũng không còn cách nào dẫn động nửa phần, liên hành động đều trở nên nặng dị thường cứng nhũ. Bốn người giờ phút này đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, trên thân hoặc gần hoặc hiện ra Cố Bình phong cấm phủ văn chi quang, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hãi nhiên cùng thật sâu không cam lòng. Hết thể đều kết thúc, miệng sơn cốc chỉ còn lại có Cố Bình thân ảnh, cùng nơi xa những cái kia phân tán ra tới bóng hình xinh đẹp. Chiến đấu ồn ào náo động bị quỷ dị yên tĩnh thay thế, duy dư gió núi khét đều, cùng bốn vị này trước đây không lâu còn không ai bị nổi thiên kiêu thô trọng mà sợ hai tiếng thở dốc. Hết thể phản kháng đều trong nháy mắt bị tan rã, tu vi bị triệt để phong cấm, bọn hắn đã trở thành Cố Bình thịt cá trên thớt gỗ. Cố Bình mặt không biểu tình, ánh mắt lần lượt lướt qua cái này bốn tấm tràn ngập quất đục cùng sợ hãi mặt. Triệu Cao, Khai Dương Thánh Địa, khác ba người đồng dạng đến từ Đông Vực nội tỉnh Thâm Hậu ẩn thế Thánh Địa. Bốn cái nguyên anh đỉnh phong nam tu sĩ là thiên tiêu bảng trên có tên nhân vật. Đối với bọn hắn giới tính, Cố Bình trong lòng không có nửa phần bận sóng. Lực lượng chính là lực lượng, nô dịch không phân biệt nam nữ. Lô đỉnh hắn cần, có thể thay hắn vơ vét tài nguyên tay chân, hắn đồng dạng cần. Không có một câu nói nhảm, Cố Bình thể nội đống nhiên vận chuyển lên từ Thiên Linh Cẩu Đan bên trong lấy được vô thượng nô dịch cấm thuật. Chương 418, Cẩu nô tài chương 418, Cẩu nô tài một cỗ băng lãnh, tà dị, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn căn nguyên khủng bố ba động từ hắn trên người tràn ngập ra, ngay cả không khí bốn phía đều ngưng trệ mấy phần. Hai tay của hắn nâng lên, mười ngón biến ảo ở giữa, ngưng kết ra bốn cái vật mèo nhúc nhích màu đen ấn phủ. Ấn phủ phía trên, đan sen phức tạp đến làm cho người đầu váng mắt hoa đường vân cổ lão, tản ra làm cho người linh hồn cũng vì đó đông kết tuyệt đối trói buộc khí tức. Không, Cố Bình, dừng tay. Ta Khai Dương Thánh Địa tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Triệu Cao phát giác được ấn phủ kia bên trong ẩn chứa ý vị, sợ bỡ mật, khàn giọng gào thét, ý đồ dãy rủa. Ba người khác cũng là muốn rách cả mí mắt, nhao nhao giận mắng, uy hiếp, có thể là phát ra hoảng sợ gào thét. Nhưng mà, tu vi bị phong bọn hắn, phản kháng như là tiến càng lẻ tây. Cố Bình ánh mắt đạm mạc, con ngón đúng ra. Hiu, 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 hiu. Bốn đạo màu đen ấn phủ như là có được sinh mệnh gián độc, trong nháy mắt vượt qua không gian cách trở, không nhìn nhục thân cùng linh lực phòng ngự, vô cùng tinh chuẩn lạc ấn tại bốn người mi tâm chính giữa. Ách a. Bốn người đồng thời phát ra thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, phản phất linh hồn bị đầu nhập vào nóng hổi dung nham. Đau khổ kịch liệt để bọn hắn trong nháy mắt con người lên thân thể, ánh mắt nổi lên, gân xanh giống như là cầu lòng bò đầy cái trán cùng cái cổ. Ấn phủ kia tiếp xúc làn da sát na, cũng không lưu lại thực chất vết thương, lại như là nung đỏ que hàn, trực tiếp khắc tại sinh mệnh bản nguyên hạch tâm, càng sâu, không thể xóa nhòa lạc ấn vào linh hồn chỗ sâu nhất. Nô ấn đã thành. Cơ hồ ngay tại lạc ấn hoàn thành một sát na, trong đó hai tên tiên điều, có lẽ là thánh địa hạch tâm chuyển nhân thở nhỏ dưỡng thành ngạo khí cho phép, có lẽ là sợ hãi tuyệt vọng đến đỉnh điểm, trong mắt đột nhiên hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Một người manh liệt cắn đầu lưỡi, ý đồ dẫn động còn sót lại khí huyết sông đoạn tâm mạch, một người khác thì điên cuồng điều động thức hải hộ lực, chuẩn bị dẫn bạo nguyên anh, cho dù chết cũng đừng tiếp nhận cái này biến thành nô lệ quất đủ. Nhưng mà, ý niệm của bọn hắn vừa lên, mi tâm nô ấn đột nhiên bộc phát ra sâu thẳm quang mang. Một cỗ tràn chế bao trùm ý chí, trực tiếp cắt đứt ý nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn tự sát đều được trải qua Cố Bình đồng ý phốc. Hoa. Hai người tự vẫn cử động bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, thân thể nặng nề mà sủi lơ xuống dưới. Chỉ còn lại có thô trọng thở dốc cùng trong mắt khó có thể tin hãi nhiên. Cố Bình thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Hiện tại, mạng của các ngươi là của ta. Để cho các ngươi sinh liền sinh, để cho các ngươi chết liền chết. Muốn chết? Hỏi qua ý nguyện của ta sao? Hắn tận lực dừng một chút, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây mới là nô ấn hương vị. Lời con chưa dứt, không có kinh thiên động địa linh quang, không có hủy thiên diệt địa uy áp. Vẹn vẹn Cố Bình trong thức hải một cái suy nghĩ hiện lên. Ông, bốn người trên cổ nô ấn đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, sâu tận xương thủy, lăng chỉ linh hồn đau nhức kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Đây không phải là phổ thông nhục thân đau đớn, càng giống là đem toàn bộ linh hồn tính cả bản nguyên cùng một chỗ, xé rách thành nhức vạn mảnh vỡ, lại dùng nung đỏ nước thép đổ bê tông nghiêm hợp, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. A, tê tâm liệt phế, thê lương đến đủ để cho người nghe linh hồn run rẩy tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời. Bốn vị đến từ thánh địa thiên tiêu, giờ phút này rốt cuộc không để ý tới bất luận cái gì tôn nghiêm cùng thể diện, như là mất nước tôn cá, trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, run rẩy và mèo. Bọn hắn liều mạng dùng đầu va chạm mặt đất, ý đồ làm dịu vậy đến từ sâu trong linh hồn tra tấn, mặt đất đá xanh trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Nước mũi, nước mắt, nước bọt hòa với vết máu đã chảy đầy mặt của bọn hắn, quần áo tại trong bụi đất lăn đến lam lũ không chịu nổi. Ngày xưa cao cao tại thượng thánh địa tuấn ngạn, giờ phút này chật vật như bùn triệu bên trong giòi bọ. Chủ nhân tha mạng a. Chú ý. Không. Chủ nhân. Ngừng. Dừng lại. Chúng ta nghe nói, nhất định nghe lời. Van cầu ngài. Chủ nhân. Dừng lại. Không chịu nổi. A. Phụ. Hoàn toàn phụ. Chủ nhân. Muốn chúng ta làm cái gì đều được. Làm trâu làm ngựa. Cầu ngài tha chúng ta lần này. Triệu Cao cơ hồ là gào khóc, khàn cả giọng hô hào, thanh âm bởi vì đau nhức kịch liệt mà đổi giọng, tràn đầy triệt để sụp đổ cùng thần phục. Các ba người cũng theo sát phía sau, nước mắt chảy ngang kêu khóc cầu xin tha thứ, lại không nửa phần lòng phản kháng, trong mắt chỉ còn lại có đối với đau nhức sợ hãi. Nhìn xem trên mặt đất cuốn thành một đoàn bốn người, nghe cái kia triệt để sụp đổ lời thề cùng thần phục, Cố Bình mới dừng lại. Nô ấn tra tấn, liền ngay cả thiên tiêu như vậy đều gánh không được sao? Đau nhức kịch liệt giống như thủy triều thối lui. Bốn người như là từ địa ngục biên giới leo về đến, vì trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Cố Bình đi đến bọn hắn phụ cận, thanh âm bình thản lại mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Mạng của các ngươi hết thảy đều là ta. Hắn túi người, không khách khí chút nào giật xuống bốn người bên hông túi chữ vật. Lại lần nữa ngồi dậy, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, quét mắt nằm rạp trên mặt đất có chút phát run bốn người, nghe, uy củ của ta, chỉ nói một lần. Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi, mỗi người mỗi tháng đều phải cho ta dâng lên giá trị 100 triệu linh thạch trung phẩm tu hành tài nguyên. Bảo dược, thần tài, linh thạch, có thể là mặt khác kỳ chân dị bảo, đều có thể, chỉ cần giá trị đạt tiêu chuẩn. 100 triệu linh thạch trung phẩm. Cái số này như là trọng truy nện ở bốn người sớm đã yếu ớt không chịu nổi tâm phòng bên trên, để bọn hắn trước mắt biến thành màu đen. Cho dù bọn hắn là thánh địa truyền nhân, đây cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Nếu là không đủ 100 triệu, Cố Bình nết miệng lên một vòng ý cười, có thể là dám can đảm kéo dài, tư tàng, ra vẻ. Vừa rồi loại cảm giác này, bất quá là thức nhắm khai vị. Ta không để ý để cho các ngươi hưởng thụ càng lâu hương vị. Bốn người thân thể lại là run lên, vui đầu đến thấp hơn, luôn miệng nói, tuyệt không dám lãnh đạo, chủ nhân. Cố Bình thỏa mãn gật gật đầu, giống như là hoàn thành một loại nào đó răn dạy nghi thức. Lập tức, thân ảnh của hắn tại hơn 20 vị cô nương chen chúc bên dưới, quay người đi ra khỏi sân gốc. Lưu lại bốn người giống bùn nhão giống như ngồi phịch ở trên mặt đất băng lãnh, cảm thụ được sống sót sau hai nạn hư thoát, càng cảm thụ được mi tâm linh đài chỗ sâu cái kia băng lãnh ấn phù nặng nề tồn tại. Đúng lúc này, ai da, vừa mới chuẩn bị bò dậy trong bốn người, một người trong đó không có dấu hiệu nào lần nữa phát ra thống khổ gầm nhẹ, cả người trong nháy mắt cuộn mình co gắp, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Mặc dù so vừa rồi nhẹ hơn nhiều, nhưng này linh hồn bị kim đâm quất roi rất nhỏ đau đớn, dị thường rõ ràng lại không chỗ có thể trốn. Là nô ấn. Ba người khác sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy càng thám thiết hơn sợ hãi. Bọn hắn minh bạch, Cố Bình thậm chí không cần xuất hiện, không cần tự mình động thủ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nô ấn liền sẽ phát động, tra tấn liền sẽ tùy thời giáng lâm. Đây là không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy bọn hắn, Cố Bình mặc dù tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng khống chế chi lực chưa bao giờ rời đi. Nghĩ tới đây bốn người không do dự nữa, lập tức đi tìm tu hành tài nguyên. Khôi phục thương thế đằng sau, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn dừng lại ở chỗ này giữ vững sơn cốc lối ra, không có cái gì là so ăn cướp phát tài càng nhanh. Cố Bình đi trên đường, cảm thụ được nơi xa chuyển đến, cái kia thuộc về nô ấn đặc thù thống khổ ba động, như là tinh mịn dây đàn bị kích thích. Trong lòng của hắn bình tĩnh, chỉ có một tia đối với cẩu đàn truyền thừa công pháp cảm thán xẹt qua trong tâm, hôm nay linh cẩu đàn truyền thừa nô ấn, coi là thật, dùng tốt đến cực điểm. Đi hai bước đằng sau, Cố Bình dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vị kia từ trên trời rơi xuống tu sĩ áo trắng. Thiên cơ các Bạch Tử Dạ. Bạch Tử Dạ gặp qua Thiếu Tôn hắn đi vào Cố Bình trước mắt chắp tay. Vừa rồi chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy không? Cố Bình nhàn nhạt mở miệng. Thấy được, tin tưởng Thiên Tiêu bảng giờ phút này đã xuất hiện biến hóa, Thiếu Tôn danh tự khẳng định sẽ đi lên sắp xếp Cố Bình bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, không có khả năng nhân công sửa chữa xếp hạng sao? Đã không thể. Tốt, lui ra đi, hành tung của ta không được lộ ra ngoài. Là. Cố Bình đi qua rất xa sau, Bạch Tử Dạ mới hoàn toàn an tâm, loại kia nhàn nhạt khí thế thật làm cho người ngạt thở. Rời xa ồn ào náo động thạch điện bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ hoang vắng sơn cốc, loạn thạch gầy trơ xương. Cố Bình xác nhận bốn bề vắng lặng nhìn chung sau, tâm niệm vừa động, mang theo 26 vị nữ tu trong nháy mắt biến mất. Gợn sóng không gian dập dờn, bọn hắn trở lại tiểu thế giới dãy cung điện bên ngoài. Ngoại giới hỗn loạn bị triệt để ngăn cách. Chủ nhân, 26 vị mỹ nhân túi đầu nhẹ nhàng, thanh âm thanh thúy. Chương 419, kiểm kê thu hoạch trở lại thánh thành. Chương 419, kiểm kê thu hoạch trở lại thánh thành. 26 vị tư nhân đồ chơi tại thạch điện chỗ chờ đợi thời gian, mỗi một khắc đều lo âu Cố Bình sinh tử. Bây giờ Cố Bình bình yên trở về, khí chất tựa hồ càng thêm thâm trầm nội liễm, như là một thanh tôi lựa trở vào bao tuyệt thế thần binh. Vất vả các ngươi, nhất là Tử Trúc, chờ đợi có công. Cố Bình khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Tử Trúc trên thân, mang theo một tia ôn hòa tán thưởng. Tử Trúc gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói, là chủ nhân phân ưu, là tiểu tỷ bản phận. Hắn vừa nhìn về phía Từ Đông được thánh thành trở về vị kia độ kiếp nữ tu, nàng là thứ 26 người, Cố Bình ở trên người nàng cũng đánh lên nô ấn. Tốt, Cố Bình ánh mắt đảo qua chúng nữ, hiện tại, để cho chúng ta kiểm lại một chút chuyến này chân chính thu hồi đi. Chúng nữ gật đầu, riêng phần mình xuất ra vật chứa đến, đây đều là ngày đó các nàng thu thập tiên quang. Cố Bình cũng dẫn dắt tiểu thế giới chi lực, sắp tán bố tại tiểu thế giới các nơi tiên quang hội tụ tới, đây là một cái khổng lồ tiên quang bầy. Tiên quang trong nhóm bộ, phản phất phong ấn một mảnh lưu động tinh hà. Nơi này là số lượng khổng lồ tinh khiết tiên quang. Quang cầu xoay chậm chậm, tiên quang như là thể lỏng cầu vồng tại trong quang cầu chảy xuôi, biến ảo, mở mịt đạo vận lan ra, để ở đây mỗi một vị nữ tu đều cảm thấy mừng rỡ, thể nội linh lực phản phất đều sinh động mấy phần. Cố Bình thăm dò vào thân niệm, cẩn thận cảm giác, tính toán, lại đem trước mắt 26 người thu thập tới tiên quang cùng Triệu Cao 5 người thu thập tiên quang toàn bộ hội tụ. Hơn 3600 sợi. Cái này khổng lồ số lượng, Cố Bình giật nảy mình. Nhiều lắm, lúc trước Cố Bình tại Tô Vãn Đường trong tay lúc mua, khi đó tiên quang một sợi liền muốn 7 triệu linh thạch trung phẩm, đắt đỏ đến cực điểm. Hiện tại cứ việc tiên quang xuất thế số lượng càng nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là chân quý tiêu hao phẩm, giá cả hàng cũng sẽ không xuống đến đi đâu. Lần này các ngươi có công, mỗi người ban thưởng 5 đạo tiên quang. Đa tạ chủ tử. Cố Bình thở dài, là hắn biết một khi muốn toàn bộ đạt được các nàng, vô luận như thế nào cũng sẽ dính vào nhân quả, hắn không thể nào là một cái ích kỷ keo kiệt đến cực hạn tu sĩ. Hắn còn có thất tình lục dụng. Cố Bình không có lập tức tại trong tiểu thế giới lợi dụng tiên quang tu hành, hắn muốn về Đông Ngực Thánh Thành đi một lần, rất nhiều chuyện còn muốn làm. Những này đại lượng tiên quang nếu như toàn bộ lưu tại trên tay hắn đem không có chút ý nghĩa nào. Hắn có người nhà, hôn kỳ, tựa hồ cũng gần. Không biết Diệu Chân an bài như thế nào, giờ phút này Đông Vương phủ thanh thế cường đại, tại Đông Ngực thống trị không dám không theo, nhất định sẽ có một trận thịnh đại hôn lễ. Đông Vương phủ truyền thừa trong lòng hắn cũng đồng dạng sốt ruột, hắn đội vàng muốn thử một chút đại kích uy năng. Từ Trúc đem lần này Đông Ngực Thánh Thành đại sự nói cho hắn. Mấy ngày nay Thánh Thành đơn giản phi thiên, lại là khối kia ngộ đạo bia gây ra đầy trời đại sự. Một vị khác thiếu nữ nói bổ sung, có cái không có danh tiếng gì tán tu, vậy mà tại bia trước khô tọa 7 ngày 7 đêm, không biết phát động cái gì kinh thiên cơ duyên, quả thực là từ nơi đó móc ra nửa bộ đế kinh. Đế kinh. Dù là Cố Bình tâm trí kiên định, nghe được cái từ này mí mắt cũng không nhịn được nhảy một cái. Đế kinh, đại biểu đại đế chi đạo thống, chính là các đại bất hủ thánh địa áp đáy hòm nội tình. Đến một bộ liền đủ để khai sáng một cái đỉnh cấp đạo thống. Dù là chỉ là nửa bộ, giá trị cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ Đông Vực đều anh động. Tán tu kia còn không có lấy lại tinh thần, liền bị nghe tin lập tức hành động Đông Vương phủ sứ giả cho xin mời đi, nghe nói là mở ra không cách nào cự tuyệt điều kiện, trực tiếp mời chào vào Vương phủ Hạch Tâm cung phục đường. Tin tức này như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, toàn bộ Đông vực thánh thành cực kỳ bức xạ ước vạn cương vực đều triệt để sôi trào. Người người đều tại bàn tán sôi nổi cái kia may mắn tán tu, càng ngấp nghé ngộ đạo bia bên trong không bị đào móc bảo tàng. Loại này cùng nhiệt, lập tức lấy trực tiếp nhất, điên cuồng nhất phương thức đánh sâu vào tài nguyên tu luyện thị trường. Nhất là có thể phụ trợ tham gia ngộ đạo bia ngộ đạo đan. Hiện tại trên thị trường ngộ đạo đan giá cả, đơn giản như bị tiên quang nâng hướng trên trời bay, không có cuối cùng giống như. Phổ thông ngộ đạo đan, bây giờ đã đột phá 100,000 cửa hải lớn. Là trên đấu giá hội chạy ra cực phẩm ngộ đạo đan đơn khỏa vượt qua 530 vạn. 5 triệu linh thạch trung phẩm một viên đan dược. Mặc dù Cố Bình xuất thân giàu có, dựa vào luyện chế linh cao cùng ngộ đạo đan tích lũy rộng lượng tài phú nghe được cái số này cũng không nhịn được liễu lưới. Một viên đỉnh cấp ngộ đạo đan, tại khát vọng lĩnh hội ngộ đạo địa cơ duyên tu sĩ trong mắt, đã có cùng tiên duyên một dạng địa vị. Giá tiền này, đúng là điên. Cố Bình có thể tưởng tượng đến thời khắc này thánh thành là bực nào cảnh tượng. Ngộ đạo đan, nhất là cao cấp ngộ đạo đan giá cả như vậy tăng vọt, tất nhiên quấy lên tham lam cùng khát vọng vòng xoáy. Vô số kẻ tại bình cảnh, khát vọng mượn ngộ đạo địa tiến thêm một bước tu sĩ, cùng thế lực khắp nơi phái ra thám tử, đều như là nhạy bén nhất chó săn, điên cuồng tìm kiếm lấy đan này đầu nguồn. Hiện tại mãn thành người, nhất là những đại thế lực kia, lão quái vật đại biểu, cùng như bị điên, đều đang nghị phương nghị cách nghe ngóng một người cựu truyền đan thánh Bùi Ngữ Hàm. Cố Bình tiêu hóa lấy những tin tức này, phất tay để chúng nữ lui ra tinh tu. Hắn không có dừng lại lâu, rời đi tiểu thế giới, một đường hướng về Đông Đực Thánh Thành phương hướng phá không mà đi. Theo khoảng cách Thánh Thành càng ngày càng gần, Cố Bình dưới chân đội quang xuyên qua càng ngày càng dày đặc tu sĩ chạy. Nguyên bản liền người đến người đi Thánh Thành xung quanh khu vực, giờ phút này đơn giản như là sôi trào hải dương. Các loại linh chu, pháp khí quang mang lấp lóe không yên, đội vàng đi đường tu sĩ khống chế đội quang gào thét mà qua, hình thành từng đạo ngũ quang thập sắc dòng lũ, mục tiêu đều trực chỉ tòa kia nguy nga đứng vững đại thành. Thánh Thành quy mô vốn đã khoáng cổ tuyệt kim, nhưng giờ phút này nó cái kia cao vút trong mây, khắc đầy phòng ngự trận văn cự tướng cơ hồ muốn bị thành ngoại nhân hải bao phủ. Tại thị lực đi tới phạm vi bên trong, vây quanh tường thành hơn 10 dặm thậm chí hơn 10 dặm khu vực, lít nha lít nhít xây dựng lên khó mà tính toán doanh địa tạm thời. Không phải tất cả tu sĩ đều có thể giống như ta ở trong thành mua xuống một chỗ dinh thự. Cố Bình ánh mắt đảo qua mảnh này bên mông doanh địa, trong lòng hiểu rõ, đây hết thảy đều là bởi vì ngộ đạo bia đưa tới phản ứng dây chuyền. Cái kia nửa bộ đế kinh xuất thế, như là đốt lên củi khô, triệt để dẫn nổ các tu sĩ đối với ngộ đạo bia cơ duyên của nhiệt. Tương lạnh không khí bị nặng nề cửa viện ngăn cách ở bên ngoài, Cố Bình bước vào thành bắc phương này đã xa cách nhiều ngày trở viện. Nhưng phương này quen thuộc thiên địa lập tức đem hắn kéo về thực tế. Nhưng mà phần này cảm giác quen thuộc bên trong lộ ra một tia dị dạng trống trải. Trong dự liệu anh thanh yến ngữ cũng không vang lên, lớn như vậy phòng trước tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn thần thức như thủy ngân tả địa giống như trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Chính phòng, thiên xương, tinh thất. Trừ trong phòng luyện đan đoàn kia cực nóng tinh thuần đến không thể bỏ qua linh sóng viêm động bên ngoài, cảm giác phạm vi bên trong chỉ còn lại có một cái đứng thẳng bất động tại đại sảnh nơi hẻo lánh, khí tức bị phong cấm thân ảnh. Quả nhiên đều không tại. Cố Bình hiểu rõ. Nguyệt Hoa chân quân, Tiêu Thiên Ngưng, Hạ Nguyên Trinh các nàng, bàn về xuất thân, cũng không phải là thành trì, khai dương bực này quái vật khổng lồ đi truyền, trên người các nàng truyền thừa có hạn. Ngộ đạo bia đá hoành không xuất thế, cái này dụ hoặc to lớn, đủ để cho các nàng tạm thời bỏ xuống tu hành, tại bia trước khô tọa ngộ đạo. Đan phòng đóng chặt cửa bị Cố Bình đẩy ra, Bùi Ngữ Hàm một thân thanh lịch màu xanh nhạt đan bảo bị chống căng phòng. Chương 420, dạy bảo Bùi Ngữ Hàm chương 420, dạy bảo Bùi Ngữ Hàm nàng đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào trong đan đỉnh nhảy vọt ngọn lửa màu tím, đầu ngón tay phủ văn lưu chuyển, tại nắp đỉnh in dấu xuống cái này đến cái khác huyền ảo ấn ký. Trong đỉnh là vài quặng long tiên cỏ cùng ngàn năm hàng ngọc thủy, đang bị phân giải, chiết xuất, tinh túy, tản mát ra làm lòng người thần thanh chỉ toàn dị hương. Nàng cựu truyền đan thánh danh hảo cũng không phải là hư ảo, dù cho chỉ là luyện chế phổ thông ngưng thần đan thuốc, phần kia biến nặng thành nhẹ nhàng, phản phát quy chân tông sư khí độ vẫn như cũ làm lòng người gãy. Phát giác được Cố Bình khí tức, nàng chỉ là có chút nghiêng đầu, trong đôi mắt thanh tịnh mang theo hỏi thăm, sư phụ trở về, thí luyện còn thuận lợi. Cố Bình khoát tay áo, ra hiệu nàng tiếp tục, ánh mắt lại quét về phía đại sảnh. Nơi đó, một cái thân hình cao gầy, mặc bụi bẩn áo vải nữ tử, chính túi đầu đứng thẳng. Nô Tố. Cố Bình trong lòng mặc niệm cái tên này. Trường Sinh Ngô gia sau cùng độ kiếp kỳ đại năng trưởng lão, Đông Vương phụ tiên triều Lôi đỉnh chi uy dưới chiến lợi phẩm. Dung mạo a, ngũ quan đoan chính, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra đã từng ngồi ở vị trí cao thanh lãnh cùng cao ngạo, nhưng ở Cố Bình cất giữ rất nhiều giai nhân tuyệt sắc bên trong, sát thực được cho thường thường không có gì lạ, càng không nói đến giờ phút này thời khắc đó ý thu liễm lại lộ ra chết lặng cùng hơi bại. Ân, trở về. Cố Bình thuận miệng ứng Bùi Ngữ Hàm một câu, bước chân chưa ngừng, trực tiếp đi hướng đại sảnh. Trong lòng tính toán đã định, Đông Vương phủ hiện tại còn không phải thời điểm đi, dưới mắt có hai chuyện quan trọng hơn. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, hai đạo phù truyền tin triển hóa thành lưu quang triệu hồi chính thay hắn bận rộn tạp vụ Khương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc. Đứng tại Ngô Tố trước mặt, Cố Bình ánh mắt không có bất kỳ cái gì ôn nhu, chỉ có tỉnh táo xem kỹ. Độ kiếp kỳ tu vi, bản thân cái này chính là một bút to lớn tiềm ẩn lực lượng. Mấy ngày trước hội đấu giá kết thúc đến nay, hắn một mực bởi vì thủ đoạn không đủ, không cách nào chân chính khống chế cái này tồn tại cường đại, chỉ có thể đem nó coi như một cái cần coi chừng trông coi bài trí. Cảm giác này như là giấu trong lòng tiền kim lại không trôi hối đoái, quả thực làm cho người khó chịu. Nhưng bây giờ khác biệt, Thiên Linh Cẩu Đan cái kia vô thượng nô dịch cấm thuật tinh túy đã bị hắn nắm giữ. ngẩng đầu. Cố Bình thanh âm đạm mạc mà không thể nghi ngờ. Nô Tố thân thể nhỏ không thể thấy căng thẳng một cái chớp mắt, lập tức chậm rãi dương mắt màn. Cặp kia từng thấy rõ thế sự, trải qua tang thương trong con người, giờ phút này ẩn sâu khắc cốt hận ý, diệt tộc bi thương cùng một loại cảm giác bất lực thật sâu. Nàng mở miệng, vẫn là câu nói kia, ta có thể phát đạo thệ vì ngươi làm việc 300 năm, đằng sau ngươi thả ta rời đi. Cứ việc tu vi bị Cố Bình phong ấn lại, nhưng Nô Tố giờ phút này vẫn như cũ mạnh miệng. Cố Bình không còn nói nhảm, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Đầu ngón tay không thấy ánh sáng lưu chuyển, lại có vô hình, nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn mênh mông vĩ lực đang ngưng tụ. Theo trong miệng hắn đọc lên một đoạn phức tạp khó đọc cổ chú, một cái nô ấn thành hình, lập tức bị hắn lấy tâm thần chi lực hung hăng ấn ra. Nô ấn không nhìn nàng độ kiếp kỳ tu sĩ cứng cỏi không gì sánh được thần hồn hàng rào, tinh chuẩn mà bá đạo lạc ấn tại nàng linh hồn hạch tâm lạc ấn cùng sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất. Nô Tố thân thể kịch liệt chấn động, phản phất bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng cảm thấy mình không còn là Nô Tố mà trở thành người nam nhân trước mắt này ý chí một bộ kéo dài thể, một cái lạc ấn lấy nó ấn ký đạo cụ. Ý niệm phản kháng vừa mới dâng lên, sâu trong linh hồn biển kia tân sinh lạc ấn liền lập tức phóng xuất ra chôn vùi vạn vật sợ hãi, để nàng lạnh cả người, run lẩy bẩy. Bất luận cái gì ngỗ nghịch suy nghĩ, đều sẽ bị lạc ấn kia trực tiếp gạt bỏ linh hồn. Cố Bình cảm nhận được rõ ràng nô ấn kiên cố, một cố khống chế hết thể khoái ý tự nhiên sinh ra, tràn đầy trong lòng, đó là tài nguyên rốt cục không bị lãng phí cực độ cảm giác thỏa mãn. Hắn thu tay lại, lạnh lùng nói, tuân hiệu lệnh của ta làm việc. Giá trị của ngươi ở chỗ tu vi của ngươi năng lực, còn lại tâm tư thu hồi. Về phần coi như chính mình tư ẩn đồ vật. Cố Bình liếc qua nàng cái kia bình thường khuôn mặt thần sắc, trong lòng không có chút gợn sóng nào, nàng tác dụng ở chỗ độ kiếp kỳ chiến lực, mà không phải làm ấm dưỡng. Ngươi bây giờ lập tức chạy tới Thái Huyền Châu, tọa trấn Ly Nguyệt Tông cùng Đại Hạ Hoàng Triều, không được sai sót, tru sát tất cả muốn mạo phạm hai chỗ này tu sĩ. Là. Nô Tố thân thể run rẩy lập tức rời đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Khương Tĩnh Thư dẫn đầu bước vào, phong trần mệt mỏi lại ánh mắt sắc bén, theo sát phía sau chính là thần sắc thanh lãnh, dáng người linh động bạch lộc. Chủ nhân. Khương Tĩnh Thư dứt khoát hành lễ, thần quang nội liễm, nàng nguyên anh 6 tầng. So với thanh chỉ thánh tử chi lưu đều tiến cảnh nhanh chóng. Tĩnh Xu Bạch Lộc, hai người các ngươi âm dương giao thái bí điện tu hành thế nào? Đã tu luyện đến đại thành? Tốt, gần đây hai người các ngươi chuẩn bị thị tẩm, giúp ta đột phá. Là. Ánh mắt của hắn tại hai nữ trên thân dò xét, sau đó cho nàng hai người cũng gieo xuống nô ấn. Cái này cậu đạn nô ấn dùng quá tốt. Tĩnh Xu, ta giao cho ngươi làm sự tình, như thế nào? Cố Bình trực tiếp hỏi trọng điểm. Hồi chủ nhân Khương Tĩnh Thư ngữ khí lộ ra vẻ hài lòng, tuân theo chỉ thị của ngài, trong khoảng thời gian này thông qua đủ loại con đường, đã thu tập được tu sĩ nhục thân 37,800 dư cố. Hoàn chỉnh bảo tồn độ đều tại 7 thành trở lên, nguyên anh tu sĩ 360 cố, còn lại đều là kim đan. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên. Hơn 37,000 cố. Khoe miệng của hắn câu lên một tia đường cong, quay đầu nhìn về phía chính mang theo một tia hiếu kỳ cùng lo nghĩ đi ra đan phòng Bùi Ngữ Hàm. Ngữ Hàm, tới. Cố Bình mở miệng, mang theo một tia dạy bảo ý vị, Bùi Ngữ Hàm theo lời đến gần. Cố Bình chỉ Khương Tĩnh Thư lấy ra những cái kia chịu nặng túi chữ vật, bên trong là chồng chất như núi tu sĩ thi thể. Đã ngươi đã bái ta làm thầy, Cố Bình ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bùi Ngữ Hàm, đan đạo tuy mênh mông, nhưng đại đạo quý nhất. Hôm nay vi sư liền để cho ngươi nhìn xem, vi sư sở trường nhất luyện chế một trong, như thế nào đem vật vô dụng hóa thành kỳ chân, cái này cũng là thiên địa tạo hóa lý lẽ một loại thể hiện. Lời còn chưa dứt, Cố Bình không còn lưu lại, trực tiếp đi hướng đan phòng. Thi thể đều là bị đóng băng, nhưng hôn tạp pháp lực khí tức hay là tại cấm chế phong tỏa bên dưới tràn ngập ra. Cùng Bùi Ngữ Hàm ngày bình thường đắm chìm tiên thảo linh đan thanh hương hình thành chói mắt so sánh. Bùi Ngữ Hàm đôi mi thanh tú nhíu chặt, cho dù là nàng cái này đan thánh, tiếp xúc gần gũi như vậy rộng lượng người chết thân thể, tâm thần cũng có chút khó chịu. Nhưng nàng nhớ kỹ cầu học hai chữ, cưỡng chế trong lòng tâm tình rất phức tạp. Tiếp xuống cảnh tượng, để Bùi Ngữ Hàm vị này nhìn quen sóng gió cựu chuyển đan thánh, cao mày. Cố Bình hai tay bấm niệm pháp quyết, mời ra thanh đồng đại đỉnh, ngọn lửa màu vàng tuôn ra, không có thêm nhiệt, không có vật liệu dự xử lý. Hơn 37,000 cố nhục thân tràn vào cự đỉnh miệng. Ông. Đại đỉnh nội bộ phù văn bị triệt để kích hoạt, phát ra trầm thấp mà hung bạo minh. Nhiệt độ đống nhiên cất cao đến cực hạn. Bùi Ngữ Hàm nhìn xem Cố Bình cái kia không nhúc nhích tí nào bóng lưng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này, thế này sao lại là luyện đan? Luyện chế cũng không phải đan, càng giống là tinh luyện thuần túy sinh mệnh năng lượng. Nhưng mà trận pháp kia tinh diệu, khống hỏa ổn định hiệu suất cao, đối với cái kia khủng bố sát khí tuyệt đối không chế, nhưng lại để nàng cảm thấy một loại khác loại, vặn vẹo tới cực điểm đạo tại vật chuyển. Cố Bình mặt không biểu tình, tâm thần đắm chìm tại thao tác bên trong. Tu vi để cao đằng sau, hắn luyện chế linh cao toàn bộ quá trình nhanh đến mức kinh người. Ngắn ngủi nửa ngày quan cảnh, cự đỉnh nắp lò ầm vang mở ra. Không có đan hương, chỉ có một loại nồng nặc làm cho người hít thở không thông hương thơm chi khí, như là như gió bão quét sạch mà ra, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong đỉnh là trồng chất như núi linh cao, dòng ra 408,000 khối dạng này linh cao. Mỗi một khối bên trong đều áp xúc lấy cường đại linh lực. Chủ nhân, chợ đen người đã ở ngoài cửa chờ. Khương Tĩnh Thư mở miệng, quỳ gối Cố Bình bên cạnh. Ân, đi làm đi. Rất nhanh, một cái túi chữ vật giao cho Cố Bình trong tay. Cố Bình thần thức dò vào quét qua, không nhiều không ít, đúng lúc là 120 triệu linh thạch trung phẩm. Hắn quay người, nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trong rung động Bùi Ngữ Hàm, thanh âm đạm mạc, thấy được. Đây cũng là tạo hóa một loại hình thức. Hôm nay chính là bài học này, người tốt sinh tiêu hóa. Chương 421, tu vi lại đột phá. Chương 421, tu vi lại đột phá. Hắn không cần giải thích, cũng không quan trọng vị này chính đạo đan thánh làm cảm tưởng gì. Tài nguyên vật tận kỳ dụng, tài phú nắm giữ trong tay, đây cũng là đạo pháp của hắn, đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao. Bùi Nữ Hàm sắc mặt phức tạp, nửa ngày nói không ra lời. Cố Bình đem một viên ngọc giản đưa cho nàng, đây là phổ thông nội đạo đan đan phương, ngươi trước suy nghĩ, nhìn xem ngươi có thể từ đan phương này bên trong học được bao nhiêu. Là, đa tạ sư tôn. Bùi Nữ Hàm không mình hành lễ, rủ xuống hai cái mắt to. Cố Bình rời đi ánh mắt. Đông vực thánh thành phong bạo đã kết thúc, chỉ ít mặt ngoài như vậy. Cố Bình sau khi ra cửa thẳng đến Đông Vương phủ. Vừa mới bước vào trong phủ, liền có người hầu tiến lên bẩm báo, Cố công tử, tiểu Đông Vương ra ngoài chưa trở về. Cố Bình kiếm mi trao lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Đông Vương phủ bây giờ chính là thời buổi rối loạn, giải quyết tốt hậu quả công việc cần Tạ Diệu Chân tự mình quyết đoán, nàng vậy mà không tại. Bất quá ngoại giới cơ duyên rất nhiều, nàng đi ra ngoài cũng là không khó lý giải. Hắn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, dẫn ta đi gặp Thái Hư Nữ Thánh. Người hầu không dám thất lễ, dẫn hắn xuyên qua tầng tầng hành lang gấp khúc đình viện, đi vào một tòa trôi nổi tại phủ đệ chỗ sâu lịch sự tao nhã lầu các trước. Nơi đây linh lực tinh thuần lại mang theo một tia xa xăm huyền ảo đạo vận, làm lòng người thần không tự chủ được trầm tĩnh lại. Đệ tử Cố Bình, cầu kiến Thái Hư tiền bối. Cố Bình tại bên ngoài lầu các đứng vững, chắp tay cất cao giọng nói. Tư thái mặc dù cung kính, nhưng không mất tự tin cùng thong dong. Một lát tiến tĩnh sau, lầu các cửa không gió tự mở, một cái giọng nữ vang lên, vào đi. Cố Bình đi vào trong đó. Trong các bày biện giản lược đến cực điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí vật. Thái Hư Nữ Thánh khôi phục tuổi thọ bên trong, giờ phút này tuổi trẻ không ra dáng, giờ phút này chính xếp bằng ở một phương trên bồ đoàn. Xem ra chuyến này không ngại. Thái Hư Nữ Thánh ánh mắt rơi vào Cố Bình trên thân, như là có thể xuyên thấu túi ra nhìn thẳng bản nguyên. Nàng khẽ bước cằm, trên người ngươi khí cơ hòa hợp mấy phần, xem ra chuyến này lại có tinh tiến, kiếm này trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, một đạo trường kiếm lơ lửng tại Cố Bình trước mặt. Đế binh, ẩm huyết kiếm. Cố Bình đưa tay cầm chuôi kiếm. Ẩm huyết kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù, phản phất tại chúc mừng trở lại chủ nhân chi thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hư Nữ Thánh, bắt được đối phương đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất cái kia một kia. Không bỏ. Đối với một kiện tuyệt thế đế binh không bỏ, cho dù là thánh nhân, cũng khó nén nó bản tính. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Cố Bình trên mặt đỗng nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, tham dò nói, tiền bối, ngài nói. Cái này đế binh giá trị liên thành, Đông Vương phủ gia đại nghiệp đại, có thể hay không đột nhiên đem ta cầm xuống, chiếm bảo bối này. Thái Hư Nữ Thánh nao nao, lập tức trong con ngươi hiếm thấy lướt qua một tia dở khóc dở cười. Nàng cũng không tức giận, chỉ là bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Đông. Một tiếng vang trầm, Cố Bình cảm giác mình phảng phất bị thiên ngoại vẫn thạch hung hăng đâm vào ngực, một cú cự lực đem hắn trong nháy mắt bắn bay, trên không trung ngay cả lật ra mấy cái té ngã mới đứng vững thân hình, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng khí huyết quần quần không thôi. Cái này hiển nhiên là nữ thánh đối với hắn không che đậy miệng trừng phạt nhỏ nhỏ. Miệng lưỡi trơn tru, lan ra ngoài. Trong lầu các truyền đến nữ thánh hơi có vẻ không kiên nhẫn thanh âm. Nàng thế nhưng là nghe nói qua, vị này Đông Vương phủ con rể thế nhưng là cái mười phần người hào sắc, bởi vậy nàng không nguyện ý cùng Cố Bình nhiều dây dưa. Một tên tiểu bối mà thôi. Cố Bình nết nết miệng, đuốt đuốt khó chịu ngực, không chỉ có không buồn, ngược lại cảm thấy vị này nữ thánh tiền bối nhiều hơn mấy phần nhân vị. Hắn đem ẩm huyết kiếm trân trọng thu nhập thể nội ẩn dưỡng, lập tức cưỡn nghiêm mặt lại xích lại gần một bước, thanh âm mang theo chờ đợi, tiền bối, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Văn bối cả gan, nghe nói Đông Vương phủ có một môn đại kích sát phạt chi thuật, cương manh bá đạo, uy năng vô tận. Ngài nhìn có thể hay không đây mới là hắn chuyến này mục đích lớn nhất một trong. Trong thạch điện đúc binh đoạt được hoàng thiên đại kích bại hoại vẫn chờ đỉnh cấp truyền thừa đến thôi động. Thái Hư Nữ Thánh thanh âm lãnh đạm đánh gây hắn, Đông Vương phủ truyền thừa không phải cho đùa, chính là Đông Vương phủ căn cơ thuộc vào một trong, liên quan đến trọng đại. Không phải chí thân dòng chính hoặc đứng bên dưới bất thế chi công người, không được khinh truyền. Cố Bình trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn tay tranh thủ, lại nghe nữ thánh lời nói xoay chuyển, mang theo một tia khó mà phát giác danh mánh, đợi ngươi cùng Diệu Chân thành hôn, thuật này tự nhiên truyền cho ngươi. Lúc này, đừng muốn nhắc lại. Được chưa? Ngay tại hắn có chút hậm hực chuẩn bị cáo lui lúc, một đạo lưu quang từ nữ thánh trong tay áo bay ra, rơi vào trong tay hắn. Một viên ngọc giản. Đây là tán tu từ Ngộ Đạo Bia bên trên lĩnh hội được đến, dâng cho Vương phủ nửa bộ đế kinh, trong đó ghi lại một môn quyền pháp, sát phạt kinh thế, gọi là Lục Tiên Phá Thiên Quyền, lấy ý tàn sát tiên thần, quyền phá thương cung. Người căn cơ hùng hồn, thể phách kinh người, có thể thử một lần. Cầm lấy đi lĩnh hội đi. Nữ thánh thanh âm nhàn nhạt, cái này đã xem như ngoài định mức bồi thường. Cố Bình mừng rỡ. Nửa bước đế kinh, Lục Tiên Phá Thiên Quyền. Chiêu thức kia lập ý hơi lớn, một bộ đế kinh mà thôi, vậy mà muốn lục tiên. Bất quá nghĩ đến bộ này nổi tiếng bên ngoài nửa bước đế kinh có thể tới trong tay hắn, hắn vẫn là rất vui vẻ. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, tạ tiền bối ban thưởng pháp. Mang tiếng đuối, nhưng cũng mang niềm vui ngoài ý muốn, Cố Bình rời đi Thái Hư Nữ Thánh lầu các. Nếu Tạ Diệu Chân chưa về, hắn dứt khoát trực tiếp đi hướng Tạ Diệu Chân chỗ ở thiếu nữ chỗ ở bên ngoài thủ vệ không có ngăn cản. Hắn dù sao cũng là vị hôn phu, tới qua nơi này rất nhiều lần. Cố Bình đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào Tạ Diệu Chân gian kia hương khí lượn lờ khuê phòng. Thanh Nhi cũng không tại. Trong phòng bày biện như cũ, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào chóp mũi, là Tạ Diệu Chân mùi trên người. Hắn tâm thần hơi định, xếp bằng ở trong mật thất, cấp tốc bài trừ tạp niệm. Cổ tay khẽ đảo, trông chất thành như ngọn núi nhỏ tiên quang xuất hiện tại trước mặt, tản mát ra thuần túy mà bảng bạc tiên linh khí. Bắt đầu đi. Cố Bình ánh mắt sáng rực, không do dự nữa. lưỡng nghi tiên kinh tự hành vận chuyển tới cực hạn, thể nội nguyên anh như là một cái tham lam lò luyện, điên cuồng thu nạp chúng quanh tinh thuần tới cực điểm tiên linh năng lượng. Hắn thôi động luyện hóa pháp môn, từng đạo tiên quang bị đặt vào thể nội, hóa thành lao nhanh dòng lũ, phóng tới toàn thân, rửa sạch kinh mạch, cọ rửa đan điền. Cố Bình Thái Dương trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhục thân như là thừa nhận ức vạn quân truy rèn đúc đánh, mỗi một tấc cơ bắp gân cốt đều đang điên cuồng áp xúc, cô đọng. Trong đan điền, cái kia cao gần tấc bảy sắc nguyên anh hào quang tỏa sáng, điên cuồng thôn tính lấy rộng lượng năng lượng. 9 tầng trung kỳ, 9 tầng hậu kỳ. Bên cảnh như giấy mỏng giống như bị xé nứt. Oeng. Một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn bộc phát, nguyên anh tầng thứ 10. Nguyên anh tầng thứ 10. Cố Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang như điện, tại trong mật thất u ám bỗng nhiên sáng lên. Lần nữa phá cấm. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thể nội tiên quang năng lượng mặc dù bị hấp thu, lại tựa hồ như có một chút lãng phí dấu hiệu, kém xa hắn trong mong muốn như vậy có hiệu suất. Phản phất đột phá cần thiết linh lực miệng cống, bị trong lúc vô hình làm lớn ra mấy lần. Hắn không có chút nào ngừng, lần nữa đầu nhập luyện hóa. Đột phá nguyên anh tầng 10 sau, thân thể sức thừa nhận cùng nguyên anh độ dung nạp tựa hồ bị cưỡng ép chống ra càng nhiều. Mỗi luyện hóa một đạo tiên quang, tăng lên cảm giác đều trở nên không bằng vừa rồi như vậy rõ ràng. Lại có 30 đạo tiên quang bị luyện hóa sau, năng lượng bàng bạc tại thể nội chống chất, đan điền nguyên anh quang mang trở nên cực kỳ chói mắt. Hắn dẫn đạo cỗ này cơ hồ muốn no bạo tự thân cự lực, đột nhiên trùng kích tầng 11 hàng rào. Giang giác, một luồng áp lực vô hình lấy Cố Bình làm trung tâm tản ra. Nguyên anh tầng thứ 11, đạt thành. Cố Bình thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức như rồng. Sau đó lần nữa mượn lực, lại luyện hóa hơn 30 đạo tiên quang mới đưa hắn đẩy tới nguyên anh tầng thứ 11 đỉnh phong, hiệu suất quả nhiên giảm xuống. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập gian phòng lúc, Cố Bình đã dùng đi dòng dã 100 đạo tiên quang. Tu vi của hắn cũng tới đến nguyên anh 12 tầng. Trong vòng một ngày, liên tiếp phá 3 tầng quan hải, nhưng cũng không tính nhanh, hoàng kim đại thế phía dưới, dạng này tốc độ tu hành cũng chỉ là bình thường. Dạng này tiên quang vào thời điểm khác nhưng không có, có người trong vòng một đêm tu vi tăng vọt xem ra cũng không phải cái gì hư giả truyền ngôn. Nếu là kim đan tu sĩ luyện hóa cái này trên trăm đạo tiên quang, trong vòng một ngày kết anh cũng không phải vấn đề. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ có quanh thân tràn ngập ra linh lực thâm trầm mà khủng bố. Thăng nhập nguyên anh 12 tầng sau, hắn luyện hóa tiên quang cơ hồ hoàn toàn thành một loại mài nước công phu. Tiên quang nhập thể, mang tới trùng kích cảm giác đã yếu bớt hơn phân nửa, càng nhiều hơn chính là năng lượng chậm chạp mà tiếp tục rót vào. Một đạo, năm đạo, 10 đạo. Ngay tại hắn lại luyện hóa 15 đầu tiên quang lúc, khuê phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng người bước vào trong đó. Người tới một thân cắt xén hợp thể áo mãng bào màu tím, khuôn mặt tuyệt mỹ. Tạ Diệu chân ngừng chân, lấy nàng tại kim đan cảnh phá cấm tu vi cùng nhãn lực, trong nháy mắt liền bắt được Cố Bình thời khắc này cảnh giới khí tức. Chương 422, Hoàng Kim đại thế giới tu hành chương 422, Hoàng Kim đại thế giới tu hành nguyên anh tầng thứ 12 đỉnh phong. Vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, lần trước nhìn thấy Cố Bình tu vi của hắn còn tại nguyên anh tầng 7. Bây giờ hắn đã là nguyên anh đỉnh phong khí tức. Sự rung động trong lòng của nàng khó mà nói nên lời. Vẹn vẹn mấy ngày sau, người trước mắt khí tức đã nghiêng trời lệch đất. Cố Bình chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt thâm thúy kia không có sau khi đột phá cùng hỉ, ngược lại mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thì đau. Chậc chậc, nguyên anh 12 tầng hắn chậc chậc lưỡi, cảm thụ được thể nội bành trướng muốn nổ lực lượng cảm giác, đại giới thật không nhỏ, hơn 100 đầu tiền quang đập xuống, mới trồng đến nước này, những này tiền quang nếu là đổi thành linh thạch, tối thiểu nhất 6-7 ức. Cái này đốt tiền tốc độ, ngay cả hắn cái này gần nhất phát tiền của phi nghĩa người đều cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Sau đó tiếp tục dùng tiên quang cũng có chút lãng phí, tại phá cấm vài cảnh bên trong sử dụng tiên quang tu hành tựa hồ nhất là gian nan, như vậy sau đó liền đổi một loại tu hành tài nguyên đi. Khương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc Nguyên Âm nuôi đã lâu như vậy, cũng là thời điểm nên hái, chờ hắn phá cảnh mới là đại sự. Giờ phút này, hắn phát giác được ánh mắt sau, nhìn về hướng thiếu nữ trước mắt. Nàng tựa hồ mới từ cái nào đó trọng yếu trường hợp trở về. Ngươi Tạ Diệu chân tiếng nói thanh tịnh, nguyên anh đỉnh phong. Nàng chậm rãi đến gần, ánh mắt giống nhu hòa, ý đồ đem Cố Bình từ trong ra ngoài phân tích một lần. Cố Bình đổi lại quen thuộc, mang theo trêu chọc và thân mật ý cười, phản phất chờ đợi lương nhân trở về nhà trợ phu. Hắn đứng người lên, mấy bước liền đi tới trước mặt nàng, nguyên anh 12 tầng mà thôi, đại giới là không nhỏ. Nói, ánh mắt của hắn cũng như Tạ Diệu chân vừa rồi xem kỹ hắn bình thường, tinh chuẩn rơi vào nàng trên thân. Cảm giác bén nhạy như là một tấm lưới vô hình trải rộng ra, lập tức, Cố Bình nụ cười trên mặt cũng ngưng trệ một cái chớp mắt, vẻ kinh ngạc so với hắn vừa rồi tại Tạ Diệu chân trong mắt nhìn thấy càng sâu. Chờ chút. Hắn có chút túi người xích lại gần một chút, một cỗ hỗn hợp có hắn tự thân dương cương chi khí cùng luyện hóa tiên quang sau lưu lại tinh khiết đạo vận khí tức đập vào mặt. Tạ Diệu chân vô ý thức hít sâu. Sau đó gương mặt xinh đẹp phật bên trên một vòng phấn màu. Diệu chân nguyên anh tầng 10. Khí tức như vậy hòa hợp, hẳn là còn không có chạm đến hóa thần hàng rào sao? Hắn tinh tường nhớ kỹ, Tạ Diệu chân tại kim đan cảnh liền phá vỡ lĩnh vực cấm kỵ, chiến lược nghịch tiên. Lần này hẳn là cũng có thể phá cấm. Bây giờ nàng nguyên anh tầng 10 khí tức, trầm ổn minh ngông, đạo vận thiên thành, thậm chí dẫn động hắn nguyên anh đỉnh phong cảnh giới cảm ứng của mình. Tựa hồ chính nàng cũng đã nhận được khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Hôn kỳ tiệm cận, hai người mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mỗi một lần trùng phùng, tựa hồ cũng tại trên người đối phương nhìn thấy biến hóa kinh người cùng trưởng thành. Ngoài ý muốn này phát hiện thế lực ngang nhau để Cố Bình trong lòng lại dâng lên một loại kỳ dị cảm giác hư phấn. Tạ Diệu chân đối đầu hắn kinh ngạc thậm chí mang theo một tia khảo lượng ánh mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng thuộc về thiếu nữ, cực kỳ nhạt ngạo tiêu cùng. Một tia khó mà phát giác được bùng. Hôn Kỳ bước chân giống vô hình nhịp trống càng gõ càng mật, ngay cả không khí đều trở nên sền sệt mập mờ mấy phần. Nàng có chút mở ra cái khác ánh mắt, đi hướng gần cửa sổ giường êm và hạ, thử nhẹ một tiếng, "Hừ, chỉ cho phép ngươi châu quan phóng hỏa, không cho phép ta bách tính đốt đèn. Nếu không có trước đây trong trận nhãn tích lũy cần lắng đọng, vững chắc những cái kia bị cưỡng ép phá vỡ cảnh giới, giờ phút này ta khi đã đặt chân hóa thần." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Giải trừ thanh nham quốc bên trong những cái kia bị hóa đá mấy triệu bách tính đằng sau, ta tại Tây Lăng cổ chiến trường một chỗ tiên quang dâng lên chỗ, được chút tiên quang tạo hóa, cho nên cảnh giới sách được nhanh chút, cũng coi như nhân họa đắc phúc, đền bù nguyên anh tiền kỳ căn cơ thâm hụt." Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, "Ngược lại là ngươi, tu vi tăng lên thật nhanh, cũng không sợ căn cơ bất ổn. Tu sĩ bình thường muốn đi qua nguyên anh cảnh giới, ít nhất phải 200-300 năm còn chưa nhất định, Cố Bình cái này trong thời gian ngắn ngủi, từ tiền quang nguyên bên trong đi ra, không đủ 4 tháng liền đã muốn đột phá hóa thần." Cố Bình không trả lời mà hỏi lại, nghiêng người nhìn xem nàng thanh lãnh dung mạo mặt bên đường cong. "Căn cơ ổn bất ổn, ngày sau tìm một chỗ luận bàn một trận chẳng phải sẽ biết. Ngược lại là ngươi, hôn kỳ sắp tới, tu vi còn tiến triển cực nhanh, vi phu áp lực rất lớn a, xem ra đêm động phòng hoa trúc, ta không xuất ra 12 phần bản sự, sợ là muốn bị ngươi xem thường đi." Lời của hắn mang theo điểm trêu chọc, ánh mắt lại chăm chú. Tạ Diệu chân trắng nón bên thai tại dưới ánh nến nổi lên cực kỳ nhạt đỏ ửng, Cố Bình lời nói không thể nghi ngờ điểm trúng hôn kỳ cái này mẫn cảm chủ đề. Nàng giống như giận không phải giận trừng mắt nhìn hắn một chút, cái kia ánh mắt lưu chuyển ở giữa lại không nửa phần vương phụ tiểu đồng vương vì thế. Chỉ còn bị tình nhân đùa giỡn sau xấu hổ, thần thái này tại trên mặt nàng xuất hiện, càng lộ vẻ chọc người. Nàng không có nhận cái kia động phòng hoa chúc gốc dạng, cưỡng ép đem chủ đề bẻ về chính sự chú ý lang ba hoa. Cổ tay nàng khẽ đảo, lấy ra một bình tiên quang. "Ta bắt được tiên quang, số lượng có thể nhìn, chừng 3-500 đạo số lượng." Tạ Diệu chân thanh âm khôi phục một chút ngày thường rõ ràng trật tự, "Những năm gần đây, ta biết ngươi ở bên ngoài có nhiều ràng buộc, rất nhiều tỉ muội đều cần ngươi cung cấp nuôi dưỡng, ngươi cũng không phải chỉ lo thân mình." Ánh mắt của nàng thản nhiên nhìn xem Cố Bình, không có một tia đấu kỵ cùng trách móc nặng nề, "Cái này 150 đạo tiên quang, ngươi cầm lấy đi." Nàng đem bình ngọc đẩy hướng Cố Bình, "Là bổ sung ngươi tiêu hao, vững chắc cảnh giới trùng kích hóa thần hàng rào cũng tốt, hay là phân cho bên cạnh ngươi mấy vị kia, tư cần bổ ích nữ tử, đều do ngươi tự mình định đoạt." "Vương phủ, còn đủ." Cố Bình nao nao. 150 đạo cố nhiên vô cùng chân quý, càng làm cho tâm hắn dây bị hung hăng kích thích chính là trong lời nói của nàng thái độ. Nàng chẳng những không có bởi vì hắn bên người đông đảo đạo lữ mà trong lòng còn có khúc mắc, ngược lại chủ động thay hắn cân nhắc đến các nàng tu hành cùng cần. Một loại khó nói nên lời dòng nước ấm cùng cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt nước vọt khắp Cố Bình toàn thân. Hắn nhìn chăm chú Tạ Diệu chân tấm kia gần trong gang tấc, tuyệt mỹ ôn nhuận dung nhan, giờ khắc này ở cái kia tiên quang chiếu rọi bên dưới càng lộ vẻ thánh khiết. Hắn buông tay, không có lập tức đi thu những cái kia sáng chói tiên quang, mà là bao trùm tại nàng đặt trên gối, trắng nón lạnh buốt trên mu bàn tay. Ngón tay ấm áp, trong nháy mắt chuyển lại đi qua. "Ngươi có lòng?" Tạ Diệu chân cảm thụ được trên mu bàn tay đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cùng lực lượng, cái kia ấm áp một mực hợp người đến nàng đáy lòng. Thân thể nàng vài không thể xem xét hơi run lên một cái, nhưng một câu ngay cả chính nàng đều khó mà nói rõ ấm áp, lại tại huyết mạch chỗ sâu lặng yên chảy xuôi ra. Trong khuê phòng mùi thơm quanh quẩn, có quan hệ nàng vị hôn phu này cái kia kinh thế hai tục phương thức tu luyện, có quan hệ bên cạnh hắn những cái kia vòng mập yến gầy nhưng lại riêng phần mình bất phàm nữ tử, có quan hệ cái này cái cọc liên lụy đông được tương lai cách cục hôn nhân bản thân, cùng nội tâm của nàng chỗ sâu cái kia ti liên chính mình cũng không muốn truy đến cùng mềm mại. Cố Bình vẫn là nhịn được sát dụng, không có phá hư thời khắc này ôn nhu. "Đông Vương phủ đã chọn định ngươi," nàng mở miệng nói, thanh âm bình ổn, rõ ràng trần thuật một sự thật, thay thế biểu lấy một cái thế lực sâu nặng lựa chọn. "Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Hộ bên cạnh ngươi nhân căn cơ vững chắc, là vững chắc ngươi tự thân căn cơ, càng là vững chắc Đông Vương phủ tương lai." Con mắt của nàng chân thành, tài nguyên nếu không thể hóa thành nhân đạo chi lực, liền chỉ là một đống tự vật. "Vương phủ không thiếu những này, ngươi cầm lấy đi dùng chính là. Đợi ngươi phá bỡ mà vào hóa thần, mới thật sự là hao phí tu hành tư lương thời điểm." Hai người ánh mắt chạm vào nhau, dây dưa, không khí phảng phất rằng có dính chặt đứng lên. Cố Bình khẽ môi khẽ nhếch, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Đúng rồi, ngươi đang thu thập tiên quang thời điểm, hẳn là cũng gặp được một tòa thạch điện. Có hay không tham gia bên trong thí luyện?" Chương 423, Đại Thánh Pháp chỉ lập tức thành hôn. Chương 423, Đại Thánh Pháp chỉ lập tức thành hôn. Cố Bình nhớ kỹ tiên quang tản mát cùng thạch điện thí luyện là chặt chẽ tương liên kỳ ngộ. Lời vừa nói ra, Tạ Diệu chân trong nháy mắt nước mắt, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Cố Bình trên mặt, cái kia nguyên bản còn lưu lại thiếu nữ nhu hòa ánh mắt, đột nhiên chuyển thành sắc bén điều tra. Trong khuê phòng ấm áp mập mờ không khí tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Nàng nhìn chăm chú Cố Bình con mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi cũng tham gia cái kia thí luyện, đồng thời tiến vào, đúng không?" Nàng mỗi một chữ đều mang phân lượng, hiển nhiên đáp án trong lòng nàng ý nghĩa phi phàm. "Ân." Cố Bình thản nhiên gật đầu, đón nàng tìm kiếm ánh mắt, một lần tình cờ xâm nhập, sau đó, "Ta tham gia thí luyện." Đạt được trả lời khẳng định, Tạ Diệu chân không có chút gì do dự. Nàng đầu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong khuê phòng mấy chục cán trận kỳ phát quang, chống lên một mảnh kết giới, đem hai người vị trí phương này nhỏ nhỏ khuê phòng triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Nàng lần nữa hơi nghiêng về phía trước, hô hấp của hai người cơ hồ giao hòa. "Cố Lang, vậy là ngươi không?" Thông qua được tất cả thí luyện cửa ải, nàng hỏi được cực kỳ cẩn thận, nhấn mạnh tất cả hai chữ. Cố Bình nhìn xem nàng phần nhân tình này thái, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Tạ Diệu chân nhất định cũng bước vào tòa kia thần bí thạch điện, tham gia cái kia hung hiểm vạn phần thí luyện, mà lại, nàng không thể đến điểm cuối, không thể thông quan. Hắn có chút trầm ngâm, tự hỏi như thế nào giảng thuật cái kia vài quan kinh lịch, nhất là đạo tranh loạn đấu huyết tinh. Gặp hắn trầm mặc giống như tại cân nhắc, Tạ Diệu Chân ánh mắt có chút ảm đạm, lập tức hiện hiện một tia ấy nấy. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, ôn luyện ngữ điệu mang theo tự trách, là ta không nên như vậy mà muội. Thí luyện căn hệ trọng đại, liên quan đến trường sinh tiên đạo, cho dù đạo lư ở giữa, cũng không đem tùy tiện hỏi ý kiến dò xét. Nàng có chút túi đầu xuống, lộ ra một đoạn trắng muốt như ngọc cổ. Eo nhỏ cùng tinh xảo mông để dáng người của nàng đường cong dị thường thu hút sự chú ý của người khác. Nhất là giờ khắc này ở Cố Bình trước mặt lúc cũng không tận lực để ý thân hình. Nói lời ngu ngốc gì? Cố Bình cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia phải mở. Hắn đời này phát duy nhất đạo thể chính là cùng nàng, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Hoàn toàn có thể tin tưởng nàng. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, ta đã thông quan. Cái kia thí luyện hết thể 6 quan, từ loạn đấu chém giết, đến rèn đúc thần binh, lại đến sau cùng người thủ quan khảo nghiệm. Tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng may mắn không làm được mệnh. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói ra hạch tâm kia chi bí, làm cuối cùng thí luyện thông quan ban thưởng, ta lấy được một mặt thanh đồng lệnh bài. Hắn đem đến tiếp sau sự tình cũng đã nói đi ra. Đăng thiên lộ, thiên duyên. Tạ Diệu Chân hít một hơi lãnh khí. Dù là nàng xuất thân Đông Vương phủ, tầm mắt siêu tuyệt, cũng bị triệt để kinh hãi. Trong truyền thuyết đăng thiên lộ, thông hướng tiên vực con đường, đó là trên đời này toàn bộ sinh linh đều tha thiết ước mơ, nhưng lại gần như tuyệt vọng cơ duyên. Nàng nhìn về phía Cố Bình, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Trước đó kinh ngạc, hiếu kỳ đều hóa thành bốc lên sóng lớn, có hay không có thể so đo chấn kinh. Cùng một tia chính nàng cũng không từng phát giác, tùy tâm đáy dâng lên, tán thưởng cùng nhìn lên. Nàng vị hôn phu nhỏ, không ngờ là có được tranh đoạt tiên duyên tư cách tuyệt đại thiên tiêu. Phần này thành tựu, đủ để nhìn xuống cùng thế hệ tất cả thiên tiêu. Tất cả. Nàng nắm Cố Bình tay không tự giác dùng sức. Nàng giờ phút này mới hiểu được Cố Bình có thể đạt tới nguyên anh 12 tầng đỉnh phong khủng bố tu vi, căn bản không chỉ là linh vật đắp lên, có thể là bắt nguồn từ thạch điện kia thí luyện bản thân mang tới căn bản thủy biến. Sau khi hết khiếp sợ, một cỗ to lớn, cấp bách cảm giác nguy cơ trong nháy mắt siết chặt Tạ Diệu Chân tâm. Nàng lập tức ý thức được tin tức này ý vị như thế nào. Cái này không chỉ là Cố Bình tuyệt đại tạo hóa, càng là một cái đủ để dẫn bạo toàn bộ tu hành giới, thậm chí dẫn động những cái kia ngủ say vạn cổ lão quái vật kinh thiên chi bí. Tạ Diệu Chân quyết định thật nhanh, ánh mắt lần nữa khôi phục tiểu đồng vương cơ trí cùng quyết tuyệt, "Cố Lang, đi theo ta." Nàng thậm chí không kịp các loại Cố Bình đáp lại, liền lôi kéo tay của hắn, bước nhanh hướng khuê phòng đi ra ngoài. Tạ Diệu Chân lôi kéo Cố Bình, trực tiếp trong phủ mở ra một đạo lại một đạo bí ẩn không gian tiết điểm, đủ không chia xuống đất giống như phi tốc di động. Hành lang, đình đài, lâm viên tại bọn hắn bên người cấp tốc lùi lại, thậm chí xuyên qua mấy chỗ bao phủ cấm chế cường đại phủ khố trọng địa. Cái này dài dằng dặc đi nhanh xuyên qua toàn bộ Đông Vương phủ khu vực hạch tâm, cuối cùng đến một chỗ nhìn như bình thường đình viện. Bên ngoài đình viện vờn quanh lấy tối tăm mở mịt khí tức, như là hỗn độn sơ khai, tĩnh mịch đến đáng sợ. Nơi này tràn ngập một loại gần như ngưng kết pháp tắc áp, phản phất thời gian ở đây tốc độ chạy cũng khác nhau. Đình viện cửa vào không có biển số, chỉ có hai phiến phong cách cổ xưa không gì sánh được, phản phất do cả khối thiên thạch đào đới mà thành cửa đá. Tạ Diệu Chân tại trước cửa đá dừng lại, hít sâu một hơi, thần sắc trở nên không gì sánh được trang trọng nghiêm túc. Nàng buông ra Cố Bình tay, sửa sang lại một chút cũng không xốc xếp áo mã bảo, sau đó đối với cửa đá không người một cái thật sâu, cao giọng nói, vãn bối Tạ Diệu Chân mang theo chưa lập gia đình đạo lữ Cố Bình, có cấp tốc sự tình, khẩn cầu cổ gia gia hiện thân gặp mặt. Lời của nàng rõ ràng tại yên tĩnh trong đình viện quanh quẩn, mang theo chưa bao giờ có khẩn thiết cùng nghiêm trọng. Mấy tức đằng sau, phảng phất qua năm tháng dài đằng đẵng, cái kia hai phiến nặng nề cửa đá im lặng hướng vào phía trong trượt ra, cũng không phải là mở rộng, vẹn vẹn lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở. Trong môn cũng không phải là đình viện vốn có cảnh tượng, mà là một mảnh rung động hư vô. Một cái giàn mua giọng ôn hòa phảng phất vượt qua thời không mà đến, trực tiếp vang ở hai người bên hai, Diệu Chân nha đầu, còn có cái kia, Tiểu Gia Hỏa, vào đi. Thanh âm bình thản, lại ẩn chứa không cách nào nói rõ đạo vận. Tạ Diệu Chân không chút do dự, nghiêng người đi vào mảnh hư vô kia. Cố Bình theo sát phía sau, trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính bước vào mảnh không gian này, cảm thụ được ở khắp mọi nơi, như là như thực chất đại thánh lĩnh vực uy áp, vẫn như cũ để hắn thần hồn căng cứng. Phía trước, một người mặc phổ thông màu xám vải bố trường bào lão giả đưa lưng về phía bọn hắn. Lão giả thân hình không cao, cực kỳ phổ thông, không có chút nào khí thế tiết ra ngoài, phản phất cùng cái này vô tận hư vô hòa làm một thể. Nếu không có tận mắt nhìn thấy thân ở cảnh này, cơ hồ sẽ đem hắn xem như trong phàm tục nhà bên lão ông. Tạ Diệu Chân cung kính lần nữa hành lễ. Cố Bình cũng theo dạng hành lễ, đồng thời trong lòng báo động ngầm sinh. Trước mắt vị này chính là đông vực mạnh nhất cột trụ một trong, chân chính sừng sững tại thế này đỉnh phong đại thánh tồn tại. Thanh đồng lệnh bài giá trị sao mà khủng bố, tại bực này cường giả trước mặt, đối phương sẽ không. Nói đi, nha đầu, chuyện gì khẩn cấp như vậy, lại lao động ngươi trực tiếp vận dụng cấm đạo phù đi vào lao phu cái này quy tịch chi địa. Lao giả chậm rãi xoay người lại. Mặt mũi của hắn cực kỳ giàn mua, khe danh tung hành, nhưng này ánh mắt lại thanh tịnh như anh hải, bình tĩnh không lay động, phảng phất nhìn hết vạn cổ tang thương. Tạ Diệu Chân sắc lập khắc lên trước một bước, đem Cố Bình tham gia lên trời thí luyện, thành công thông quan 6 quan cũng thu hoạch được thanh đồng lệnh bài sự tình, lời ít mà ý nhiều nhưng lại không gì sánh được rõ ràng kể rõ một lần. Nàng ngữ điệu bình ổn, nhưng mỗi một chữ đều để lộ ra chuyện tuyệt đối chân thực cùng phân lượng, nhất là nhấn mạnh đăng tiên lộ ba chữ. Đăng tiên lộ, thanh đồng lệnh bài, thanh đồng tiên điện. Tại Tạ Diệu Chân đề cập cái này ba loại lúc, một mực không hề bận tâm lão giả, cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo như có thực chất, xuyên thấu hư ảo tinh quang. Ánh mắt kia trong nháy mắt khóa chặt Cố Bình, phản phất có thể đem linh hồn của hắn triệt để xem thấu. Cố Bình toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổi lên, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ hắn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh nghi, vị này đại thánh sẽ hay không bởi vì cái này tiên duyên mà ruồng bỏ vương phủ tín dự, thậm chí ngay tại cái này gần như hít thở không thông một khắc, lão giả trong mắt cái kia nhiếp nhân tâm phách tinh quang đột nhiên thu lại, một lần nữa trở nên bình tĩnh ôn hòa, phản phất vừa rồi cái kia kinh thế thoáng nhìn chỉ là Cố Bình ảo giác. Lão giả thậm chí không tiếp tục nói một câu thêm lời thừa thãi, không có cảm khái, không có kinh nghi, hắn chỉ là nhìn xem Cố Bình, ánh mắt tại hắn tuổi trẻ tuấn lãng trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lấy một loại nhẹ nhàng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí ngự khí đối với hai người rõ ràng phun ra bốn chữ: lập tức thành hôn. Đại thánh pháp chỉ, lập tức thành hôn. Tạ Diệu Chân gật đầu ý mừng rỡ nổi lên gương mặt xinh đẹp, có đại thánh pháp chỉ, hôn sự xem như định ra tới. Chương 424, thiên hạ chấn động. Chương 424, thiên hạ chấn động. Ánh nắng ban mai mờ mờ xuyên thấu trên sông cửa sổ đẹp đẽ khắc hoa, tại Tạ Diệu Chân thanh lãnh trong khuê phòng bỏ ra mảnh vàng vụn giống như còn sáng, trong không khí còn lưu lại một sợi nữ tử mùi thơm. Cố Bình quanh chân ngồi tại trong mật thất trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy trong con ngươi thất thải quang hoa lưu chuyển một cái chớp mắt, hồi phục trầm tĩnh. Nguyên anh 12 tầng cảnh giới đỉnh cao đã triệt để vững chắc xuống, chỉ cần một nữ tử nguyên âm là hắn có thể lần nữa đột phá, nhất cử đến nguyên anh đỉnh phong. Hắn hơi hoạt động bên dưới gân cốt, xương cốt như rồng gầm kim minh giống như phát ra dậy đặc mà thanh thúy bạo hưởng, lực lượng hùng hồn cảm giác tràn đầy mỗi một tấc máu thịt. Ngay tại hắn nghĩ ngợi đến tiếp sau nên như thế nào lợi dụng Khương Tĩnh Thư phần kia nguyên âm chi lực trùng kích hóa thần hàng rào lúc, một trận trầm thấp mà du dương tiếng kèn, như là cự long thức tỉnh trường âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ Đông Đức Thánh Thành. Ngay sau đó, là to lớn uy nghiêm tụng niệm âm thanh, đi qua bí pháp gia trì, rõ ràng truyền vào thánh thành thậm chí xung quanh rộng lớn vực giới mỗi một hẻo lánh, như là thiên địa pháp lệnh, Đông Vương phủ sắc lệnh. Được chư thánh lọt mắt xanh, thừa thiên địa khí vận, Đông Vương phủ tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân, cùng Đông Đức Thiên Tiêu Cố Bình, tình đầu ý hợp, duyên định tam sinh. Nay chiêu cáo thiên hạ, hai người vào khoảng 2 tháng sau lương thần cấp nhật, tại Đông Đức Thánh Thành Vương phủ cử hành đại hôn, kết càn khôn chuyện tốt, đồng tu đại đạo. Nhìn các phương đạo hữu đều biết, tuyên cáo âm thanh chữ chữ như sấm nổ, oanh minh không thôi, trọn vẹn vang lên 9 lần, chấn động mỗi một tấc không khí, tuyên cáo một đầu đủ để cải biến Đông Đức cách cục tin tức. Chỉ một thoáng, cả tòa thánh thành, thậm chí lấy thánh thành làm trung tâm bức xạ ra khổng lồ Đông Đức cương thổ, đều phảng phất bị đầu nhập vào một viên im ắng kinh lôi. Oanh! Vô hình phong bạo quét sạch tứ phương. Tất cả nghe được cái này tuyên cáo tu sĩ, vô luận thân ở phường thị ồn ào náo động, hay là tính thất bế quan, đều không do tự chủ ngừng trong tay động tác, trên mặt bày biện ra vẻ cực độ khiếp sợ. 2 tháng sau, đại hôn. Tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân cùng Cố Bình. Cái này trời ạ. Đông Vương phủ tự mình tuyên cáo cưới tin tức. Đây chính là tương lai một vực chi chủ lễ hôn điện. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, là càng thêm ồn ào náo động nghị luận thủy triều. Đầu đường cuối ngõ, thông môn độc phủ, các nơi bí cảnh đều sôi trào. Đông Vương phủ đây là muốn triệt để đem Cố Bình cột lên trên xa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một chút đại tông môn lão tổ ánh mắt phức tạp, mang theo thật sâu kiên kỵ cùng cảm giác bất lực. Một cái chiến lược nghịch thiên, tiềm lực vô tận Cố Bình đã là yêu nghiệt, bây giờ lại danh chính ngôn thuận trở thành Đông Vương phủ con rể, nắm giữ đại nghĩa danh phận. Tiểu Đông Vương vốn là Đông Vương đích nữ, thực lực, cổ tay, tâm tính đều là thuộc đỉnh tiêm, hai người kết hợp, chỉ cần Cố Bình có thể trưởng thành, liền mang ý nghĩa Đông Vương phủ tại một thời đại này đối với Đông Vực hạch tâm lực khống chế đem nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Đông Vương phủ đây là đang tạo nên tương lai một vực chi chủ vô thượng uy quyền tướng sắt bàn thạch. 2 tháng, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Đông Vực, không, toàn bộ tu hành giới đều sẽ nể tỉnh tụ tập thánh thành, chào mừng Đông Vương phủ. Tương lai một vực chi chủ thành hôn đại điển a. Giữa thiên địa có thể có mấy người đến vinh hạnh đặc biệt này? Cái kia Cố Bình, thật sự là đi vô thượng khí vận thông thiên đại đạo, có thể làm cho Đông Vương phủ lấy như vậy quy cách cưới, quả thực là một bước lên trời, làm cho người ghen ghét đến phát cuồng. Rất nhiều tự xưng là bất phàm thiên tiêu yêu nghiệt trong lòng đều dâng lên khó nói nên lời chua xót cùng vô lực. Thiên tiêu bảng bên trên tranh phong đối thủ, bây giờ lại muốn trở thành bọn hắn cần ngưỡng vọng tương lai Đông Vực chúa tể vị hôn phu. Thân phận này chuyển biến, như khác nhau một trời một vực. Sớm biết lúc đó chúng ta cũng đi tham gia cái kia Đông Vương phủ luận võ chọn rể túy tiên lâu tầng cao nhất nhã gian, Lạc Trường Phong chén rượu trong tay một trận, trên mặt hiện ra từ đáy lòng cảm thán cùng một tia bí ẩn may mắn. Cũng may, lúc trước hắn liền làm ra lựa chọn sáng suốt, kịp thời đến đầu nhập vào Cố Bình, hóa thủ thành bạn. Tạ Diệu Chân sẽ cùng Cố Bình tại 2 tháng sau đại hôn tin tức, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một viên thiên thạch, trong nháy mắt tại Đông Vực thậm chí rộng lớn hơn tu chân giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Tạ Diệu Chân thân phận vô cùng tôn quý, cha nó Đông Vương chính là tọa trấn một phương, uy áp hoàn vũ cự phách, mẹ hắn cũng là lai lịch phi phàm. Hôn sự của nàng dẫn động tới vô số thế lực thần kinh. Bây giờ, đóa này Đông Vực lộng lẫy nhất tiên ba, lại muốn gả cho một cái dễ cọ xuất thân tu sĩ. Tin tức truyền ra, thiên hạ tu sĩ phản ứng cực kỳ phức tạp. Hâm mộ người cũng có, đó là đối với Cố Bình có thể được này lương duyên từ đáy lòng cảm thán, kẻ ghen ghét càng nhiều, hận không thể lấy thân thay thế, nhưng trong đó càng có một cố khó mà coi nhẹ chua xuất cùng chất vấn, như là trần niên rượu mạnh tại các đại phường thị, từ lâu thông môn thậm chí bí ẩn giao lưu trong vòng tràn ngập lên men. Cố Bình, chưa nghe nói qua cái nào đỉnh cấp thế gia hoặc thánh địa có nhân vật này a? Nghe nói là từ Đông Bực một cái Thái Huyền Châu địa phương nhỏ đi ra, ban sơ giống như chỉ là cái môn phái nhỏ tạp dịch. Chậc chậc, một cái địa phương nhỏ đi ra dễ cọ tu sĩ, đi cái gì vận khí cất chó, có thể trèo lên Đông Vương phủ cánh cây cao? Ừ, cái gì trèo cành cây cao? Ta nhìn rõ ràng là ở rễ. Đông Vương phủ cỡ nào cạnh cửa, sao lại thật đem tiểu Đông Vương gả cho? Nhất định là nhìn chúng thiên tư của hắn, hoặc là có cái gì đặc thù giá trị lợi dụng, để hắn ở rể Vương phủ thôi. Ở rể cũng là nói còn nghe được. Nếu không lấy Đông Vương phủ địa vị, như thế nào chọn một không có chút nào căn cơ bối cảnh tiểu tu sĩ làm con rể? Tiểu Đông Vương cỡ nào thiên tư quốc sắc, thân phận tôn quý, theo đuổi nàng thánh địa thánh tử, cổ tộc truyền nhân đến cũng hết, cái nào không thể so với cái này Cố Bình mạnh gấp trăm lần. Những nghị luận này mới đầu còn mang theo vài phần suy đoán cùng nghi hoặc, nhưng theo thời gian trôi qua, tại một chút người hữu tâm trợ giúp bên dưới, dần dần diễn biến thành một loại gần như chắc chắn chung nhận thức. Cố Bình bất quá là gặp may bị Đông Vương phủ chọn chúng người ở rể. Hắn cái kia dễ cỏ xuất thân, thành lớn nhất nguyên tội, bị lặp đi lặp lại đề cập, phóng đại. Mà khi chủ đề không thể tránh khỏi chuyển hướng sắp đến đại hôn nghi thức, đặc biệt là cực kỳ trọng yếu xính lễ khâu lúc, cô này ghen tuông cùng chất vấn càng là đạt đến đỉnh phong. Ở rể cũng tốt, gả cho cũng được, xính lễ này luôn luôn muốn dưới đi. Đông Vương phủ gả nữ, xính lễ kia quy cách, sợ không phải muốn chấn động toàn bộ Đông vực. Đó là tự nhiên. Ngẫm lại xem, chân bảo lâu trên đấu giá hội, một khối tiên kim đều có thể đánh ra 700 triệu nhiều linh thạch trung phẩm. Đông Vương phủ tiểu vương gia xính lễ, làm sao cũng phải là thánh binh cấp bậc thần vật, hoặc là tới tương đương thiên địa kỳ chân đi. Ha ha ha, huynh đài ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Cái kia Cố Bình cầm ra được những ngày sao? Hắn coi như thủ đoạn tại Đông vực sông sáo, góp nhặt chút bồ liếng, lại có thể có bao nhiêu? Căng hết cỡ có mấy món cao giai pháp bảo, mấy đạo tiên quang, mấy bình cao giai đan dược. Những vật này, tại bình thường tu sĩ trong mắt là cự phú, nhưng tại Đông Vương phủ trước mặt, tại sắp đến đại hôn trên điện lễ, đủ nhìn sao? Đừng nói đế binh, ta đoán chừng hắn ngay cả một kiện gia dáng bảo bối đều không bỏ ra nổi đến. Đến lúc đó, ngay trước Đông vực tất cả thế lực đỉnh cấp, truyền thừa cổ lão, thánh địa thánh chủ mặt, nhìn hắn như thế nào xuống đài. Hắc hắc, ta đã có thể tưởng tượng hình ảnh kia. Đông Vương phủ khách quý trong nhà, các phương đại lao tụ tập, chờ lấy nhìn Đông Vương phủ dễ hiện thành ý. Kết quả Cố Bình run run rẩy rẩy xuất ra mấy bình đan dược, mấy khối tiên kim, hoặc là một kiện miễn cưỡng được cho thánh binh đồ chơi. Chậc chậc, trang diện kia, ngẫm lại đều thay Đông Vương phủ thẹn đến hoảng. Những tiếng nghị luận này bên trong, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chờ mong. Nhất là một chút xuất thân thế gia cổ lão, thánh địa, tự xưng là huyết thống cao quý, nội tình thâm hậu tu sĩ trẻ tuổi, càng là đối với bến sông này tần vui vẻ nói. Bọn hắn có lẽ đã từng đối với Tạ Diệu Chân từng có huyễn tưởng, bây giờ huyễn tưởng phá diệt, ước gì nhìn Cố Bình ra cái đại xấu. Chương 425, Đông vực thiên kiêu tranh bá để lộ mở màn. Chương 425, Đông vực thiên kiêu tranh bá để lộ mở màn cũng là tại Cố Bình đại hôn tin tức truyền đi một lúc lâu sau. Có hơn 10 vị thời cổ nhân kiệt, thiên chi kiêu tử tại Đông vực các nơi xuất hiện. Bọn hắn cấp tốc đem nguyên bản bởi vì đánh bại Cố Bình mà xếp tại thiên kiêu bảng vị thứ nhất Thác Bạt Hoang xếp hạng cấp tốc đẩy về sau. Vẹn vẹn trong vòng một canh giờ, Thác Bạt Hoang tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng đã đến thứ 76 tên. Cố Bình càng sâu, hắn xếp hạng trực tiếp rơi xuống thứ 83 vị. Các lộ thiên tiêu trong lòng chấn động, nhưng đều trong lòng thoải mái. Thiên tiêu bảng biến hóa không thể nghi ngờ là tại nói cho Đông Vương phủ, các ngươi chọn lựa con rể không được, Cố Bình cũng được. Mà lại lần này, thiên tiêu bảng là thiên đạo bắt các lộ thiên tiêu thời gian thực chiến tích. Giờ phút này thiên tiêu bảng trước 50 người tất cả đều là hóa thần sơ kỳ, thân ở nguyên anh cảnh giới Cố Bình đương nhiên là không đáng chú ý. Trong lòng rất nhiều người cũng đều rung động, từ nơi nào đi ra nhiều như vậy cường đại thiên tiêu? Vì sao lúc trước đều không xuất hiện? Đợi đến hôm nay cùng nhau biểu diễn. Có người mở miệng. Cố thiếu tôn áp chế Đông vực thiên kiêu lâu vậy, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đối với hắn rất có phê bình kín đáo, không dám sờ phong mang của nó. Hiện tại tập thể xuất thế, cũng là một loại uy mắng lên án đem cái này mẹ hắn là lên án. Đây là đánh mặt, chuyên đánh Cố Bình mặt. Cũng có một số người biết tình huống thực tế. Lần này lên bảng tu sĩ, đều là cực kỳ trọng lượng cấp nhân vật, đại đa số đều là cổ nhân kiệt là đại đa số, tu vi của bọn hắn vốn là cao, cao hơn hiện thực thiên kiêu tối thiểu nhất nửa cái đại cảnh giới. Có người đồn, lần này thiên kiêu bảng đứng đầu bảng vị trí có đại đế dòng dõi lên bảng, thực lực cực mạnh. Có thể nói như vậy. Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm đến nay, toàn bộ Đông vực thiên kiêu tranh bá mở màn chậm chạp không có kéo ra, lạc hậu hơn cái khác tam vực một châu. Tất cả đều là bởi vì Cố Bình một người tại sơ kỳ hoành ép một đám thiên kiêu, không người dám ra mặt. Cho đến hôm nay, mới tập thể báo đoàn xuất thế, Đông vực thiên kiêu tranh bá mới tính chính thức mở màn. Cùng những nơi khác tiến vào đồng dạng sáng chói đại thế. Có thể mặc dù như thế, Cố Bình tại giai đoạn trước uy thế ai có thể phủ định? Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm thời điểm, hắn một người hoành ép Đông vực, lấy nguyên anh thân phận thay mặt Đông Vương tuần tra, ai có thể ở trước mặt hắn sủa ỉ ngồi? Ngoại giới tin đồn như là vô hình thủy triều, vớt Đông vực thánh thành tường thành. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Cố Bình, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh. Ngoại giới những cái kia liên quan tới hắn ở rể rễ cỏ keo kiệt nghị luận, cũng không phải là không có truyền vào trong thai của hắn. Nhưng Cố Bình chỉ là cười nhạt một tiếng. Hâm mộ, ghen ghét, chờ lấy nhìn hắn cho cười. Hắn Cố Bình cùng nhau đi tới, từ Nam vực biên thủy đến Đông vực thánh thành, từ không có tiếng tăm gì đến quấy phong vân, chưa từng để ý qua người khác ánh mắt. Những con em thế gia kia cảm giác ưu việt, tại hắn lấy nguyên anh thân thể chém ngược hóa thần đã lộ ra tái nhợt một cười. Về phần xính lễ, Cố Bình thần niệm chìm vào không gian chứa vật của chính mình cùng tiểu thế giới. Ánh sáng lưu chuyển ở giữa, tương kiện đủ để khiến thánh nhân động dung bảo vật tại hắn trước mắt hiện ra, đại thánh binh, cửu phượng triều dương phiến, nhưng chính là đại thánh cấp thần binh, uy năng mênh mông, trong khi vô có cửu phượng cùng văng lên, phần thiên trừ hải. Vật này vừa ra, đủ để hiện lộ rõ ràng nó chiến lược nội tình, không tầm thường thánh binh nhưng so sánh. Đây là hắn sớm đã chuẩn bị kiện thứ nhất xính lễ. Còn có tiên quang. Đây là thiên địa biến đổi lớn sau cấp cao nhất chiến lược tài nguyên, đủ nhiều tiền quang liền đủ để cho nguyên anh tu sĩ cấp tốc bình cảnh, nếu là 500 đạo hội tụ, nó giá trị khó mà đánh giá, đủ để chèo chống một cái thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng được mấy vị hóa thần thậm chí luyện hư tu sĩ. Đây là đồng tiền mạnh bên trong đồng tiền mạnh. Đây là xính lễ thứ hai. Nhưng hai kiện đồ vật hay là quá mức đơn bạc, đây là hắn lần thứ nhất thành hôn, Đông Vương phủ lòng trọng như vậy chiêu cáo thiên hạ, cho đủ hắn mặt mũi, chính hắn cũng có áp lực, chuyện như vậy nhất định phải nghiêm túc đối phó. Hắn nghĩ tới mình còn có một cái ngắn hạn cơ duyên. Ngộ đạo địa lĩnh hội 2 tháng, 2 tháng sau đúng lúc là đại hôn, còn kịp, chỉ là thời gian có chút eo hẹp mà thôi. Xính lễ lời nói, nếu như một bộ đầy đủ cao giai thuật pháp, cũng sẽ rất mắt sáng. Lần này cơ duyên là muốn lĩnh hội dòng dã 2 tháng mới có thể đạt được ban thưởng. Hắn đang muốn đứng dậy rời đi, liền gặp một đạo thân ảnh hiệu điệu chậm rãi đi vào đình viện. Tạ Diệu Trần tới. Nàng hôm nay cũng không mặc biểu tượng tiểu Đông Vương thân phận lộng lẫy cung trang, mà là một bộ giản lược nhưng không mất đẹp đẽ màu xanh nhạt lưu vân váy dài, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phát họa ra tinh tế vừa sợ tâm động phách đường cong. Eo thon phảng phất không đủ một nắm, hướng lên là bỗng nhiên sung mãn hở ra ngạo nhân núi non. Tại khinh bạc vải áo bên dưới vạch ra kinh tâm động phách đường cong, theo hô hấp có chút chập trùng, làm cho người vô hạn mơ màng. Hướng phía dưới kéo dài mông tuyến tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên, tại hành tẩu ở giữa thể hiện ra kinh người co giãn cùng sức hấp dẫn. Da thịt của nàng khi xương tái tuyết, trong bóng chiều phảng phất tự mang ánh sáng nhu hòa, tinh tế tỉ mỉ phải xem không thấy một tia lỗ chân lông. Dung nhan tuyệt mỹ kia, giờ phút này rút đi ngày thường mấy phần thanh lãnh cùng uy nghiêm, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng ôn nhu, như là băng tuyết sơ dung, xuân thủy vận sóng. Một đôi cắt nước thu đồng tử, thanh tịnh sáng tỏ, giờ phút này đang lặng lặng nhìn chăm chú Cố Bình, phảng phất có thể thấy rõ đáy lòng của hắn mỗi một tia gợn sóng. Cố Lang, thanh âm của nàng như là ngọc châu lập bàn, thanh thủy êm hai, mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng. Cố Bình đứng dậy, tiến ra đón, sao ngươi lại tới đây? Tạ Diệu Chân đi đến hắn phụ cận, giữa hai người bất quá chỉ cách một chút, trên người nàng cái kia cô mát lạnh lại dẫn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể đặc biệt khí tức càng thêm rõ ràng quanh quẩn tại Cố Bình trong núi. Nàng không có trả lời ngay, mà là duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng phủi nhẹ Cố Bình đầu vai bụi bặm, động tác tự nhiên mà thân mật. Bên ngoài những cái kia lời đàm tiếu, ta đều nghe được. Nàng dương mắt mắt, nhìn thẳng Cố Bình con mắt, ngựa khi ôn hòa mà kiên định, không cần để ý những cái kia người tầm thường vọng thêm phỏng đoán. Bọn hắn bất quá là ghen ghét ngươi có thể lấy được ta, lại ủy vào thân phận mình, xem thường ngươi xuất thân môn phái nhỏ thôi. Xính lễ sự tình, bất quá là thế tục lễ pháp, dễ hoa trên gấm mà thôi. Tạ Diệu Chân tiếp tục nói, khoe môi có chút dương lên, phát họa ra một vòng đủ để khiến trăm hoa thất sắc cười yếu ớt. Trong lòng ta, ngươi người này chính là thế gian này quý giá nhất xính lễ. Ngươi cùng nhau đi tới, lấy nguyên anh thân thể quấy đông được phong vân, chém hóa thần, đến đế binh, càng tại thạch điện trong thí luyện lực gáp quân hùng, thu hoạch được khoáng cổ tuyệt kim đánh giá. Tiềm lực của ngươi, ngươi khí vận, sự dũng cảm của ngươi, há lại những cái kia hết ngồi đáy giếng con em thế gia có khả năng ước đoán. Lời của nàng như là dòng nước ấm, chậm rãi rót vào Cố Bình nội tâm. Cảm thụ được nàng không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng duy trì, Cố Bình trong lòng điểm này bởi vì lời đồn đại mà lên đu ám trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Người ta thành hôn, là lưỡng tình tương duyệt, là cường cường liên hợp, là tương lai dắt tay trùng trèo đại đạo chi đỉnh bắt đầu. Tạ Diệu Chân hơi nghiêng về phía trước, bộ ngực cơ hồ muốn chạm đến Cố Bình lồng ngực, cặp kia trong đôi mắt thanh tịnh chiếu đến thân ảnh của hắn, đây mới thật sự là đại sự. Về phần những cái kia chờ lấy nhìn ngươi chê cười người, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia Cố Bình quen thuộc, thuộc về tiểu Đông Vương lăng lệ phong mang, 2 tháng đằng sau, ta sẽ nói thiên hạ biết, ngươi cũng không phải là ở rể, mà là ta gả cho ngươi, đến lúc đó, tất cả chất vấn cùng chế giễu đều sẽ biến thành vang dội nhất cái tát, hung hăng quất vào chính bọn hắn trên khuôn mặt. Chương 426, Đan Thánh làm đan đồng chương 426, Đan Thánh làm đan đồng Tạ Diệu Chân lời nói này, đã ôn nhu càng bá khí. Cố Bình không do dự nữa, cánh tay duỗi ra, liền nắm ở Tạ Diệu Chân eo thon, đưa nàng ôn hương nhuyễn ngọc giống như thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Vào tay chỗ, là cách hơi mỏng vải áo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kinh người chân nhắn cùng ấm áp. Eo thon kia tại trong bàn tay hắn phảng phất yếu đuối không xương, nhưng lại ẩn chứa cứng cỏi lực lượng. Hắn nhịn không được nắm chặt cánh tay, để cho hai người thân thể dán càng chặt hơn. Cảm thụ được núi non chăm chú đặt ở trên lồng ngực của mình xúc cảm, mềm mại mà đầy có giãn, mang theo làm cho người huyết mạch run rẩy nhiệt độ. Ân Tạ Diệu Chân vội vàng không kịp chuẩn bị hắn ôm, trong miệng phát ra một tiếng nhỏ xíu hừ nhẹ, trên gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt bay lên hai vệt động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Cố Bình cánh tay kiên cố hữu lực, mang theo không cho cự tuyệt bá đạo. Nàng dương mắt mắt, oán trách trừng mắt nhìn Cố Bình một chút, ánh mắt kia lại thủy ba doanh doanh. Ý xấu hổ mọc lan tràn, cùng nói là trách cứ, không bằng nói là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thẹn thùng. Cố Bình cúi đầu, nhìn xem trong ngực giai nhân gương mặt kia trong lòng càng là lửa nóng. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một bước. Tay thuận cái kia mê người eo tuyến chậm rãi trượt. Vào tay chỗ, xúc cảm theo vô cùng rõ ràng. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, cảm thụ được cái kia kinh người đàn mềm. Cố Lang ngươi Tạ Diệu Chân tiểu bặm bẹo vòng eo muốn tránh đi cái kia tắc quái tay, lại ngược lại để cho hai người thân thể ma sát đến càng thêm chặt chẽ. Cố Bình lại phảng phất không nghe thấy nàng oán trách, ngược lại đầu tựa vào nàng tản ra mùi thơm cổ. Có thể cưới được ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Tạ Diệu Chân chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, nhịp tim như nổ trống. Muốn định đẩy hắn ra, nhưng nghe hắn chân thành lời nói, trong lòng điểm này xấu hổ cũng hóa thành đầy ngập lưu tình. Nàng không dãy dụa nữa, ngược lại duỗi ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng vòng lấy Cố Bình lưng eo, đem đầu tựa ở hắn kiên cố trên bờ vai. Thẳng đến hắn muốn đưa tay tiến vào nàng trong áo bào thời điểm, mới bị thiếu nữ ngăn lại, không có khả năng tại trong đình viện độc thủ. Cố Bình sau đó cùng nàng tiến vào trong phòng, sau nửa canh giờ mới ra ngoài, hôn kỳ gần, hết thảy thân cận cũng có thể là chí mạng. Gần 2 tháng, ngươi luôn có thể đem âm dương giao thái bí điện luyện tới đại thành đi. Cố Bình híp mắt cười nhìn xem nàng. Thiếu nữ kéo lên áo của mình, trên mặt vẫn như cũ treo phi sắc, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chỉ hoãn ngươi đem động phòng hoa chúc thi thố tài năng. Cố Bình rất tán thành, thi thố tài năng không đến mức, hai người chúng ta hẳn là có thể thế lực ngang nhau. Trong lòng của hắn rõ ràng, có chút giống như tiên tử nhân vật, chỉ cần ngươi đạt được nàng, liền sẽ giải tỏa rất nhiều thứ. Hy Nguyệt tiên tử trước mặt người khác cỡ nào được người tôn kính, bị người tôn sùng, cùng hắn một chỗ cái kia một tháng trong thời gian, hắn nhưng là thỏa thích hưởng dụng Hy Nguyệt mọi loại phong tình. Tiên tử cũng có không muốn người biết một mặt. Nghĩ đến, cái này trước hôn nhân lăng lệ tiểu đồng bương, cũng sẽ cho nàng một chút ngạc nhiên. Đông được thánh thành ồn ào náo động tựa hồ bị bình chướng vô hình ngăn cách ở bên ngoài, thành bắc chỗ này ưu tính trạch viện, thành trung tâm phong bạo khó được càng tránh gió. Cố Bình điệu thấp trở về, đẩy ra cái kia phiến khắc rõ đơn giản trận văn cửa viện. Một cỗ hỗn hợp có cỏ cây thanh hương cùng nhàn nhạt mùi thuốc đặc biệt khí tức đập vào mặt. Nơi này, bây giờ là cựu chuyển đàn thánh Bùi Ngữ Hàm ẩn cư chỗ, cũng là cái khác đạo lữ chỗ ở vừa mới bước vào đình viện, Cố Bình ánh mắt liền bị một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Bùi Ngữ Hàm đứng trước tại trong viện một gốc linh quả thụ bên dưới, tựa hồ mới từ đàn phòng đi ra. Trong tay còn nâng một cái ôn nhuận ngọc bàn, trong mâm lặng lặng nằm mấy quả lớn trừng trái nhãn, hòa hợp thản nhiên nói vận đan dược. Nàng hôm nay không phức tạp đàn sư bảo, vẹn vẹn mặc vào một thân thanh lịch màu xanh nhạt lưu vân quàng tay áo váy, cái kia cắt xén lại cực kỳ tinh diệu, vừa đúng phát họa ra nàng thành thục nở nang động lòng người đường cong. Bộ ngực đầy đặn đem vải áo chống lên một đạo kinh tâm động phách đường cong, rất có phân lượng. Eo thon không đủ một nắm, hướng phía dưới kéo dài là bỗng nhiên bung ra tròn trịa mông tuyến, tại khinh bạc quần sam bên dưới như ẩn như hiện, lúc hành tẩu dáng dấp hiểu điệu. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở bẩy xuống, tại nàng khi xương tái tuyết trên da thịt dắt lên một tầng nhu hòa vầng sáng, càng nổi bật lên nàng khí chất xuất trần, nhưng lại mang theo một cỗ chín mọng mật đạo giống như mê người vật bị. Sư phụ, ngài trở về. Bùi Nữ Hàm nhìn thấy Cố Bình, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tách ra hào quang, bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên đón. Theo nàng tới gần, một cỗ thanh nhã như hoa lan trong cốc vắng, lại dẫn một tia ấm ấm áp áp mùi thuốc đặc biệt mùi thơm cơ thể chui vào Cố Bình trong mũi, làm lòng người thần hơi dạng. Ân. Cố Bình khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào ngọc trong tay của nàng trên bàn, đây cũng là ngươi luyện chế ngộ đạo đan. Chính là. Bùi Nữ Hàm đem ngọc bàn dâng lên, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, sư phụ ban tặng đan phương tinh diệu tuyệt luân, ta dốc lòng nghiên cứu, hôm qua liền có thể luyện chế thành công ra. Bất quá nàng dừng một chút, lại từ trong tay áo lấy ra một cái khắc càng khéo léo hơn hộp ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong 3 viên đan dược. Đệ tử cả gan, thử nghiệm tại ngài đan phương trên cơ sở, gia nhập một vị ngưng thần cổ chất lỏng, cũng điều khiển tinh vi hỏa hầu cùng ngưng đan thời cơ, luyện chế được cái này 3 viên cải tiến bản. Dược lực tựa hồ càng thêm nội liễm, đạo vận lưu chuyển giống như hồ càng hòa hợp chút, còn xin sư phụ đánh giá. Cố Bình cầm lấy một viên cải tiến bản ngộ đạo đan, đầu ngón tay linh lực nhẹ xuất, tinh tế cảm giác. Đan dược vào tay ôn nhuận, đan văn so phổ thông bản càng thêm tinh mịn huyền ảo, tản ra đạo vận sát thực càng thêm cô đọng bình thản, thiếu chút sơ thành đan dược táo khí, càng lợi cho tu sĩ hấp thu cảm ngộ. Không sai. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngưng thần cổ tính ấm, có thể trung hòa đan hỏa dư khô, sử dược lực càng dễ bị thần hồn tiếp nhận. Ngươi một bước này đi được xảo, hỏa hầu khống chế cũng tinh tiến không ít. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay điểm tại đan dược nơi nào đó nhỏ xíu đan văn bên trên, nơi đây đạo vận lưu chuyển hơi có vẻ trì trệ, thế nhưng là tại cựu chuyển ngưng tụ một bước kia, linh lực rót vào tiết tấu nhanh một kia. Lần sau nếm thử tại đệ thất chuyển lúc, đem linh lực chuyển vận chậm dần nửa hơi, lấy thần niệm dẫn đạo dược lực tự nhiên tương dùng, có thể càng xu thế viên mãn. Bùi Nữ Hàng nghe vậy, trong đôi mắt đẹp càng lộ vẻ thần thái. Nàng si mê đan đạo, Cố Bình cái này hời hợt mấy câu, lại như là bắt vân kiến nhật. Khốn nhiễu nàng thật lâu một tiểu bình cảnh, phản phất tại giờ khắc này bị điểm phá. Sư phụ dạy bảo, đệ tử khắc trong tấm khảm. Bùi Nữ Hàm làm một lễ thật sâu, trước ngực sung mãn theo động tác vạch ra kinh tâm động phách đường cong, trong giọng nói tràn đầy từ đáy lòng kính nể cùng cảm kích. Cố Bình khoát qua tay, rời đi ánh mắt, nhìn về phía đan phòng phương hướng. Hôm nay ta cần khai lò luyện đan, luyện chế một nhóm trước mắt ta có khả năng khống chế cấp bậc cao nhất ngộ đạo đan. Ngươi đã ở đây, liền vì ta hộ pháp, sung làm đan đồng đi. Đan đồng. Bùi Nữ Hàm đầu tiên là sững sờ, lập tức tuyệt mỹ trên gương mặt có kinh hỉ. Làm sư phụ hộ pháp, làm đan đồng. Ý vị này nàng có thể khoảng cách gần quan sát Cố Bình thủ pháp, hắn nắm giữ truyền thừa. Chuyện này đối với nàng mà nói, là so bất luận cái gì đan vương, bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều quý hơn vô số lần cơ duyên. Đệ tử tuân mệnh, chắc chắn dốc hết toàn lực phụng dưỡng trái phải sư phụ. Bùi Nữ Hàm thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đội vàng đáp ứng, trong lòng đã là rời sông lấp biển. Nàng không chút do dự quay người, bước nhanh đi hướng đan phòng, đi lại ở giữa cái kia nở nang ngông eo đường cong dáng rất hiểu điệu. Chương 427, Khương Tĩnh Thư, giúp ta phá cảnh. Chương 427, Khương Tĩnh Thư, giúp ta phá cảnh. Cố Bình đi vào đan phòng, một cỗ mùi thuốc nồng nặc cùng lắng động đan hỏa khí tức đập vào mặt. Trong đan phòng ương, một tôn phong cách cổ xưa nặng nề, khắc rõ phức tạp trận văn xích đồng đan lô lặng lặng đứng sừng sững, thân lò ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, hiển nhiên phẩm giai bất phàm. Đây là Bùi Ngữ Hàm đan lô. Cố Bình thần sắc nghiêm nghị, khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan trên bồ đoàn, bắt đầu điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Luyện chế siêu việt tự thân tu vi cực hạn đan dược, không cho phép nửa điểm qua loa. Bùi Ngữ Hàm đứng hầu một bên, không dám chậm trễ chút nào. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí khởi động trong đan phòng mạnh nhất tụ linh cùng ngăn cách trận pháp, bảo đảm quá trình luyện đan không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiếp lấy, nàng như là thành tín nhất tín đồ, từ chính mình trong pháp bảo chứa đồ, trân trọng lấy ra số dạng ánh sáng lưu chuyển, linh khí bức người bảo dược, cung kính đặt ở Cố Bình bên người trên bàn ngọc. "Sư phụ, đây là đệ tử chân tàng một chút bảo dược, hy vọng có thể đối với sư phụ luyện đan có chỗ giúp ích." Cố Bình ánh mắt đảo qua những này, cho dù tại đỉnh cấp chiến đấu giá hội cũng khó gặp cao giai bảo dược, khẽ mỉm cảm, "Ngươi có lòng." Bùi Nữ Hàm cử động lần này, không thể nghi ngờ là đem áp đáy hỏng chân tàng đều đem ra, đủ thấy nó thành tâm. Không phụ hắn thật tình như thế dạy bảo nàng. Ngay tại Cố Bình chuẩn bị bắt đầu xử lý dược liệu lúc, đứng hầu một bên Bùi Nữ Hàm dường như nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện hiện một chút do dự. Nàng lập tức nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, "Sư phụ, đệ tử còn chưa chúc mừng sư phụ cùng tiểu Đông Vương đại hôn niềm vui. Hai tháng đằng sau, Đông Đức Thánh Thành chắc chắn bởi vì sư phụ hôn lễ mà cả thế gian đều chú ý." Cố Bình động tác trên tay chưa ngừng, nhàn nhạt tân một tiếng. Bùi Nữ Hàm dừng một chút, tiếp tục nói, "Còn có một chuyện. Hôm nay sáng sớm, Tiêu sư mẫu từng tới một chuyến." Nàng hướng đệ tử hỏi thăm, "Phải chăng có luyện chế tốt ngộ đạo đan, muốn lấy mấy quả?" Cố Bình ngay tại phân lấy một gốc thất khiếu linh lung hoa tay có chút dừng lại. "Thiên Ngưng." Hướng Bùi Nữ Hàm yêu cầu đan dược. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện hiện Tiêu Thiên Ngưng cái kia thanh lãnh quật cường thân ảnh. Nàng giờ phút này, hẳn là còn ở ngộ đạo bia trước lĩnh hội. Lấy nàng tính tình, nếu không có gặp cực kỳ mấu chốt, thậm chí khả năng liên quan đến đột phá ngộ đạo bia truyền thừa, là tuyệt sẽ không chủ động mở miệng hướng người bên ngoài yêu cầu đan dược. Còn lại là hướng Bùi Nữ Hàm vị này Cố Bình đệ tử. Nàng chỉ là không nguyện ý trực tiếp hỏi hắn muốn mà thôi, là cảm thấy không có ý tứ, hay là nói, nàng trong lòng phần kia mạnh hơn cùng kiêu ngạo, không để cho nàng nguyện ở trước mặt mình yếu thế. Một tia phức tạp tâm tư tại Cố Bình trong lòng lướt qua, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Dưới mắt, luyện đan mới là trọng yếu nhất. Thiên Ngưng có cần ngộ đạo đan, vậy hắn hôm nay liền muốn nhiều mở vài đỉnh lò cấp ngộ đạo đan cho phu nhân đưa qua. Thiên Ngưng không có đưa tin cho hắn, có phải hay không bởi vì hắn muốn cùng Tạ Diệu chân thành hôn mà tức giận? Này cũng có chút giống tính tình của nàng. Ai, mỹ nhân phúc phận khó mà tiêu thụ a biết. Cố Bình ngữ khí bình tĩnh, một lần nữa chuyên chú vào trong tay linh dược, sau đó lấy ra chính mình thanh đồng đại đỉnh. Thái sơ chuẩn đế lĩnh hội tiên khí là vì bắt thành tiên khí cơ, lĩnh hội tiên khí bên trên tiên đạo phát tác. Thanh đồng đại đỉnh có, món kia tiên khí cái hiếm cũng có, mà lại đối với thái sơ chuẩn đế cấp độ tới nói, cái hiếm tiên khí bên trên tiên đạo pháp tắc đối với sư tôn tới nói lại càng dễ lĩnh hội, cho nên hiện tại thái sơ chuẩn đế mỗi ngày là cầm cái hiếm lĩnh hội. Bắt đầu đi. Hắn không còn tàng tư, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Tâm niệm vừa động, đan đạo chân giải huyền áo thiên chương ở buồng tim chảy xuôi. Hắn một bên động tác nước chảy mây trôi xử lý lấy các loại tuổi thọ xa xưa, linh khí dư thừa chủ dược phụ dược, vừa mở miệng, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, là đứng hầu một bên Bùi Ngữ Hàm giảng giải, nhìn kỹ, cái này cựu chuyển hoàn hồn thảo lấy thứ 9 phiến chủ lá cây tâm mềm nhất 1/3, cần lấy nhu thủy quyết tức đoạn, giữ lại nó thần hồn bản nguyên không tiêu tan. Cái này vạn năm địa tâm linh xưa không thể trực tiếp nhập lô, cần trước lấy tam muội chân hỏa bên ngoài thiêu đốt 3 hơi, bước ra kỳ biểu tầng địa âm hàn khí, chỉ lấy trong đó là tinh thuần nhất sứ hạch. Còn có cái này tinh thần nước mắt tinh cần đặt dẫn tinh trận bên trong, tiếp dẫn một sợi tia nắng ban mai tử khí, mới có thể kích hoạt trong đó gần tinh thần chi lực. Cố Bình giảng giải đến cực kỳ cẩn thận, từ dược liệu thủ pháp xử lý, linh lực rót vào thời cơ cùng cường độ, đến dược tính tương sinh tương khắc nguyên lý, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Bùi Nữ Hàm nghe được như si như say, tuyệt mỹ trên gương mặt tràn đầy chuyên chú cùng sùng kính. Nàng có chút nghiêng thân, xích lại gần Cố Bình bên người, để rõ ràng hơn quan sát trên tay hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác. Theo nàng tới gần, cái kia sung mãn ngạo nhân bộ ngực cơ hồ muốn chạm đến Cố Bình cánh tay. Ấm áp hô hấp mang theo cái kia đặc biệt u lan dược hương, nhẹ nhàng phất qua Cố Bình bên thai cùng bên gáy, chọc người tiếng lòng. Lông mi thật dài như là điệp dược giống như rung động nhẹ nhẹ, thủy nhuận đôi mắt chăm chú nhìn Cố Bình tay, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, ánh mắt chuyên chú kia, phối hợp nàng hồn siêu phách lạc tư thái, hình thành một loại làm lòng người tinh chập trần mị lực kỳ dị. Dưới đan lô, Cố Bình đầu ngón tay bắn ra, một sợi cô đọng đến cực hạn ngọn lửa màu vàng bay lên, trong nháy mắt đốt lên lô hỏa. Cố Bình hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như điện. Luyện chế cửu chuyển đan dược, đối với hắn trước mắt nguyên anh 12 tầng đỉnh phong tu vi mà nói, quả thật có chút gượng ép. Cái này không chỉ có là đối với đan đạo tạo nghệ khảo nghiệm, càng là đối với linh lực dự trữ, cường độ thần hồn, cùng đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ cực hạn khiêu chiến. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có mảy may phân thần. Khai lò, làm thuốc. Theo Cố Bình quát khẽ một tiếng, nắp đan lô ầm vang mở ra, nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Hai tay của hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng thủ pháp, đem xử lý tốt chủ dược, phụ dược cùng Bùi Ngữ Hàm cống hiến cao giai bảo dược, vô cùng tinh chuẩn đầu nhập cháy hừng hực trong lò đan. Một trận liên quan đến kỹ nghệ, tu vi cùng ý chí luyện đan chính thức mở màn. Trong đan phòng, dược hương cùng đạo vận bắt đầu xen lẫn bốc lên, không khí đều phảng phất trở nên sền sệt mà nặng nề. Bùi Nữ Hàm ngừng thở, hết sức chăm chú phụng dưỡng ở bên, chứng kiến lấy cái này chắc chắn rung động đan đạo giới một màn. Trong đan phòng, thanh đồng đại đỉnh tuyên khắc phù văn tại Cố Bình đầu ngón tay linh lực dẫn dắt bên dưới dần dần sáng lên, như ngân hà cuốn ngược. Bùi Nữ Hàm nín hơi đứng ở bà trượng bên ngoài, hai con ngươi khóa chặt trong lò cuộn cuộn màu xanh thuốc. Đó là 360 vị linh dược chân quý dung luyện tinh hoa, trong đó 3 cây hỗn độn thanh liên nhị cùng 7 viên huyền thiên hạt bồ đề càng là nàng áp đáy hòm chân tàng. Cố Bình hai tay kết ấn như xuyên hoa Phật liêu, mỗi một lần chỉ quyết biến hóa đều dẫn động thiên địa linh khí vòng xoáy, trong lò đan dược dịch lại hóa thành 9 đầu thanh long hư ảnh, tại xích diễm bên trong cuốn giao tê minh. Ngưng. Cố Bình khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên khép lại. Trong lò thanh long trong nháy mắt sụp đổ làm một lớn chừng bằng trái long nhãn đan thôi, mặt ngoài 9 đạo kim văn như vật sống giống như du tẩu. Bùi Nữ Hàm trong lòng bình tĩnh, đây chính là đan đạo cảnh giới chí cao cựu chuyển hóa rồng dị tượng. Nhưng Cố Bình vẹn vẹn chỉ là nguyên anh cảnh giới, luyện chế cựu chuyển đan dược, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nắp lọ xốc lên sát na, vạn trượng hào quang đại phóng, đem trong viện chiếu rọi như ban ngày. Chín quả màu lưu ly đan dược lôi cuốn đạo vận thanh âm xoay quanh mà lên, mỗi một quả nội bộ đều hình như có tinh vân lưu chuyển, đan hương tỏa khắp. Bùi Nữ Hàm đầu ngón tay sờ nhẹ lơ lửng ngộ đạo đan, đan thể truyền đến đại đạo rung động để nàng thần hồn rung động. Đan này đã siêu cựu chuyển sư tôn đến tuột cùng như thế nào cân bằng thái âm huyền lộ cùng thái dương tinh phách xung đột. Nàng tận mắt nhìn thấy Cố Bình tại dược dịch sôi trào lúc bắn vào một giọt tự thân tinh huyết, huyết dịch kia lại hóa thành âm dương song ngư trừ khử nổ lò nguy cơ. Cố Bình vung tay áo thu đan nhập bình ngọc, trong bình đan dược va chạm phát ra kim ngọc thanh âm, vạn vật phụ âm ôm dương, lấy hỗn độn là cầu. Hắn tiện tay đem ghi chép đan phương ngọc giản bức cho đồ đệ, giản bên trong 360 vị dược tài quân thần phát thuốc, mấy loại khống hỏa thời tự đều là rõ ràng rành mạch. Bùi Nữ Hàm thần thức đảo qua hãi nhiên phát hiện, đan phương hoạch tâm đúng là lấy đan sư đạo tâm làm thuốc dẫn. Bực này đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, làm nàng vị này cựu chuyển đan thánh cũng cần đi ba quỷ chín lệ đại lễ. Khi lô thứ 20 khoảng ngộ đạo đan phát sáng dần dần ở lúc, góc tường trồng chất như núi hộp ngọc đã đều bỏ trống. Cố Bình ước lượng lấy ấm áp đan bình cười khổ. 7000 tuổi thọ cửu u minh tham gia tiên vẫn chi địa hái táng thiên hoa người ta trăm năm tích lũy xem như móc giống. Bùi Nữ Hàm lại bước ve đan bình như nhặt được trí bảo vẹn vẹn quan sát cái này hai lô luyện đan, nàng đình trệ ngàn năm đan đạo bình cảnh lại ẩn ẩn buông lỏng. Cố Bình hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem 10 viên đan dược đặt ở trong đó, đối với đứng trang nghiêm một bên Bùi Nữ Hàm nói đem đan dược này cho Thiên Ngưng đưa đi. Là. Bùi Nữ Hàm không người tiếp nhận đan bình, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong hộp tùy ý một viên đan dược phóng tới ngoại giới, đều đủ để thánh nhân đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nàng cầm đan dược đi ra ngoài. Cố Bình thì là lập tức đưa tin cho Khương Thánh Thư, thời gian cấp bách, hắn phải nhanh một chút đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Nhóm lửa thần hỏa linh vật hắn đã sớm chuẩn bị xong. Phù truyền tin bay ra ngoài không bao lâu, Khương Thánh Thư liền trở về. Khương Thánh Thư đạp trên nguyệt hoa mà đến, khói tím lưu quang váy bó chặt đường cong, vòng eo buộc lên kim linh cấm bước, mỗi bước đạp xuống liền tràn ra vầng sáng. Nàng hiển nhiên tỉ mỉ trang sức qua, tựa hồ biết lần này đến cần làm chuyện gì. Tuyết bô tại mỏng như cánh ve dưới quần áo chập trùng, xương vai xanh trồ hỗn lượn vàng nhạt ma văn theo hô hấp sáng tắt. Gặp Cố Bình ánh mắt quét tới, nàng lập tức gật đầu, "Chủ tử." Cố Bình ở trên người nàng dò xét đi qua, gật đầu, "Tối nay, giúp ta phá cảnh." "Là." Chương 428, Đang Lâm Hóa Thần chương 428, Đang Lâm Hóa Thần hắn mang theo Khương Tĩnh Thư tiến nhập trong tiểu thế giới. Bước vào tiểu thế giới ngoại bộ khu vực trong nháy mắt, 26 bóng người đẹp đẽ như thải loan về tổ giống như xuống lại. Cố Bình quát tay, "Để các nàng đi chuẩn bị, sau đó muốn cùng Khương Tĩnh Thư song tu." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Khương Tĩnh Thư lúc, thiếu nữ tóc trắng con hiểu ý vỗ tay. 26 tên nữ tử đột nhiên tán làm hoa vũ. 8 người dẫn động linh tuyển hóa thành xương mù nợ, 6 người hái trong tiểu thế giới thất tình huyễn nhan hoa chen ép chất lỏng, có 4 người bưng ra bí tàng tinh thần cát, nguyên hoa tinh túy. Khương Tĩnh Thư bị chen trúc đến giao trì ngọc đài, rút đi khói váy tím váy bên dưới lại hiện ra một thân lấy tình tơ tạm dệt thành làm tiêu áo trong. Áo này gặp linh khí tức hóa trong suốt, giờ phút này bởi vì chúng nữ thi pháp đã nổi lên lưu hà giống như phi sắc. Sinh ra kẽ hở châm vàng bị đổi thành cựu chuyển hoàn hồn một điêu mài đoàn tụ châm, châm đầu rủ xuống nhỏ như sợi tóc trung băng tác. Sau đó, Khương Tĩnh Thư lưng tuyết đắp lên cao thơm, cao thể chạm đến da thịt liền tràn ra từng kia hương thơm, nàng toàn bộ thân thể càng thêm trắng nõn, như là nõn ngọc. Dạng này thân thể chủ nhân thưởng thức thời điểm, nhất định thư thái đó là tự nhiên. Cái này dụng tâm chuẩn bị mới có thể để cho chủ nhân niềm vui, cực điểm hưởng thụ. Khương Tĩnh Thư cho dù chỉ là Cố Bình màn chó bên trong một cái, giờ phút này cũng bị chúng nữ vờn quanh cách ăn mặc, như là đại hôn bình thường, trên mặt của nàng đều phủ lên một chút phấn màu. Sau đó, mấy vị cô nương lại đang nàng trên chân ngọc tô điểm, trên móng tay 10 điểm màu son như liệu nguyên tinh hỏa. Khi Khương Tĩnh Thư lại lần nữa đứng ở Cố Bình trước mặt lúc, Chu thân đạo vận đã ngưng tụ thành thực chất quan hệ bất chính mây khói, mỗi sợi hơi khói đều huyễn hóa ra thiên ma diệu vũ chi tư. Trong tinh thất, Cố Bình ngồi xếp bằng ngọc đài lưu chuyển lên huyền quang. Khương Tĩnh Thư quần áo đơn bạc quỳ sát tại Cố Bình trước người. Cố Bình ngồi xếp bằng dương ngư trận nhãn, phía sau lược thực thiên địa đạo đột như vận sống cuộn. Hắn dương mắt, nhìn thiếu nữ một chút, trong mắt lướt qua một tia kinh diễm. Nàng này xác thực có một phen tư sắc. Hôm nay bộ trang phục càng khiến người ta lòng ngưỡng ấy. Tà giáp. Khương Tĩnh Thư ngón tay nhỏ nhắn phất động, triển lộ bạch ngọc điêu chắc thân thể, sau đó tiến lên, quỳ sát tại Cố Bình trước người, nằm dạp trên mặt đất. Cố Bình đưa tay bắt lấy đầu của nàng, để nàng bắt đầu gật đầu. Sau đó, ý hắn còn chưa hết, bắt đầu đột phá tu vi. Tu hành tăng thêm bội số, 9 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 bởi vì không phải đạo lữ, không dụng tâm đau nguyên nhân, Cố Bình đều là tùy tâm sử dụng. Cũng bởi vậy, tay của thiếu nữ chỉ vẹn vẹn chế trụ bồ đoàn, nàng vung máu ở chỗ này, bị thương không nhẹ. Nhưng nàng tu vi cũng tại mắt trần có thể thấy lên cao. Cố Bình tu vi càng sâu, đạt được nàng nguyên anh trong nháy mắt, cảnh giới của hắn liền ứng thanh mà phá, nguyên anh tầng 13 tu vi nhanh quay ngược trở lại mà lên, mấy vòng chu thiên đại tuần hoàn sau, hắn rời đi Khương Tĩnh Thư. Tu vi đi tới nguyên anh tầng 13 đỉnh phong. Cái gì tiên quang, bảo vật gì, tại song tu trước mặt đều được về sau sắp xếp, cái này âm dương giáo truyền thừa mới là mạnh nhất. Trong lòng hắn vô hạn quái động. Sau đó, lấy ngọn lửa màu vàng nấu luyện bản thân, đem tu vi ép chặt, sau đó lại đem yên lặng liếm láp vết thương Khương Tĩnh Thư kéo qua, tiếp tục, thừa dịp nguyên âm chi lực còn có chút ít, tác dụng của nàng nhất định phải phát huy đến lớn nhất. Ta muốn lấy hỏa diễm giúp ngươi ép chặt tu vi, không cần phải sợ. là Khương Tĩnh Thư đáp lại, bị Cố Bình lấy trường mâu xuyên qua lúc nàng đều không sợ, giờ phút này càng không có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng sau một khắc, nàng hay là hoảng sợ, bị khủng bố hỏa diễm nhóm lửa, cũng may Cố Bình khống chế kịp lúc, hai người tu sĩ cấp tốc bị ép chặt. Tiếp theo tu vi tiếp tục tăng trưởng, tu hành tăng thêm bội số, 8 tu hành tăng thêm bội số, 8 tu hành tăng thêm bội số, 8 tu vi lần nữa đạt tới nguyên anh tầng 13 đỉnh phong, Cố Bình lần nữa lấy ngọn lửa màu vàng nung khô bản thân, Khương Tĩnh Thư cũng bị khóa lại, cùng theo một lúc nện vững chắc, đây là đối với nàng hữu ích, cho nên cứ việc khó kháng, giờ phút này nàng cũng tại chết kiêng, tu vi của nàng đã đi tới nguyên anh tầng 7, tiến cảnh cực nhanh, ích lợi rất lớn. Tu hành tăng thêm bội số, 7 tu hành tăng thêm bội số, 7 tu vi lần nữa viên mãn, lần này, Cố Bình mở mắt đứng dậy, tu vi chi cơ đã kiên cố không có khả năng lại kiên cố. Ép không thể ép. Giờ phút này, hắn đã chạm đến hóa thần cảnh giới đạo vận, đột phá đang ở trước mắt. Tiểu thế giới trong tinh thất, Cố Bình lòng bàn tay nâng lên một khối màu ám kim linh cao. Vật này bất quá quỷ lớn, mặt ngoài lại nhấp nhô ước vạn đạo linh lực phù văn. Đây là hắn lấy thiên giật thánh địa bị Đông Vương phủ chém thánh nhân xương cổ sống nhục thân làm vật liệu chính, dựa vào bảy bộ chân vương cảnh trái tim tinh huyết nhục thân mà thành. Vẹn vẹn là cái này kinh khủng linh lực, nếu để cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Phượng phục dụng, hai con yêu thú này đoán chừng đều sẽ lập tức tiến vào thuế biến kỳ, cấp tốc tiêu hóa, có thể cho tu vi của bọn nó đề cao một cái đại cảnh giới. Linh cao nội bộ hình như có vật sống rung động, linh lực khổng lồ để cho người ta kinh hãi, mỗi một lần rung động đều dẫn tới hư không bặm mẹo, bàng bạc sinh cơ khiến lòng người của loạn, nhóm lửa thần hỏa linh vật mặc dù không có chia cao thấp, chỉ cần có thể nhóm lửa liền có thể, nhưng hắn tự mình luyện chế cái này linh cao cũng cực kỳ bất phàm. Lấy đạo vận là hỏa, linh cao làm tuổi Cố Bình nhị non ở giữa hai ngón kép lại, linh cao bỗng nhiên nổ tung thành xích kim bụi. Bụi chạm đến da thịt sát na, bụi liền bị hóa thần đạo vận nhóm lửa, cả người hắn ầm vang giấy lên không màu đạo hỏa. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm tục có thể thấy được xí hồng, mà là pháp tắc cụ tượng hóa sinh biết, trong tính thất nhiệt độ chưa thăng nửa phần, có thể Cố Bình ngồi xếp bằng bồ đoàn đá lại như dầu sắp giống như hòa tan. Đạo hỏa phụ thân, cả người hắn cũng có thể bị đốt hóa đạo mà đi, đột phá hóa thần gian nan nhất thời khắc bắt đầu. A. 13 tấc nguyên anh từ hắn đỉnh đầu thét chói tai vang lên mẹ ra. Nguyên bản ngưng thực như lưu ly kim thân tiểu nhân, giờ khắc này ở trong đạo hỏa thống khổ của mình. Càng kinh khủng chính là hỏa diễm trực thấu thần hồn bản nguyên, nguyên anh hai con ngươi chảy xuống huyết lệ, nhìn kỹ đúng là thần hồn tạm chất bị thiêu đốt thành pháp tắc cho tàn. Hai cách giờ, nguyên anh tại trong đạo hỏa hoàn thành niết bàn. Khi tiểu nhân bành trướng đến củng cố bình nhục thân các loại lớn lúc, đột nhiên hóa thành lưu quang tiến đụng vào mi tâm. Cũng cùng hắn nhục thân thần hồn tương hợp, nguyên anh bên trong tạo hóa cùng nhau quy về bản thân. Nghe hoàn cung bên trong vang lên khai thiên tích địa giống như tiếng vang, một sợi yếu đốt như đom đóm màu tái nhợt ngọn lửa ở trong hỗn độn thắp sáng. Đây là tu sĩ tính mệnh căn cơ chân linh chi hỏa. Có truyền thuyết, sinh ra có thần linh tu sĩ, đã có thể thực hiện trường sinh bất tử nguyện cảnh, chỉ cần chân linh bất diệt, liền còn có phục sinh khả năng. Đáng tiếc đây chẳng qua là trong truyền thuyết sự tình. Thật giả đã không thể xem xét. Ngọn lửa chập chờn muốn tắt thời khắc, đứng hầu nơi hẻo lánh một mực tử trúc đột nhiên trợn hai mắt. Chủ nhân, áp chế chân linh khí tức, thiên kiếp không có khả năng ở chỗ này vượt qua. Cố Bình lập tức lấy vô thượng phong cấm thuật, phong cấm tự thân, mang theo tử trúc rời đi tiểu thế giới. Đi. Tử trúc xé rách không gian bao lấy Cố Bình, hai người như lưu tinh truy ra đồng được thánh thành. Chớp mắt vượt ngang ba vạn dặm, nơi đặt chân đúng là mai táng thánh cổ chiến trường, nơi đây lưu lại đế huyết sát cơ có thể che đậy thiên cơ. Chủ thượng, chân linh tương diện. Tử trúc gấp quát. Cố Bình nghe hoàn cung bên trong ngọn lửa đã co lại đến to bằng mũi kim, thương thanh đạo hỏa triệt để dập tắt sát na, Cố Bình đã giải khai toàn thân phong cấm, trên 9 tầng trời đột nhiên đánh xuống rộng trăm trượng hỗn độn diệt thế lôi. Kiếp vân nặng nề, lan tràn ngàn dặm, không thấy chăng sao. Đạo thứ nhất lôi trụ liền để vài dặm cổ chiến trường hóa thành hồ dung nham. Cố Bình trần trụi thân thể đứng ở lôi hải trung ương, chân linh chi hỏa mượn lôi đỉnh chi lực cầm vang tăng gọn. Lớp da hắn bị lôi tương chóc từng mảng, hiện lộ trên xương cốt cấp tốc tăng sinh đạo văn kim cốt. Tới tốt lắm. Chương 429, Cố Bình danh hảo chương 429. Cố Bình danh hảo Cố Bình lịch tiên mà lên, chủ động hướng phía thiên kiếp đánh tới, lôi kiếp luyện thân, luyện chân linh, giờ phút này chính là tạo hóa thời điểm. Máu của hắn đang bay nhanh hạ xuống. Lôi kiếp khủng bố là ngăn đường chi kiếp, càng là sát sinh đại kiếp, hắn đang không ngừng bị đánh giết, lôi kiếp hạ xuống tốc độ thật nhanh, nhục thể của hắn cùng thần hồn đều tại bốc cháy, cháy đen. Giết tới cao thiên, hắn lấy sở học hết thảy thủ đoạn đối kháng thiên kiếp, chân long luyện thể quyết bên trong bốn thức nhục thân công pháp đại thuật. Mỗi lần sử xuất liền có mơ hồ chân long gào thét, cùng lôi đỉnh sinh va chạm. Vừa mới bắt đầu hắn có thể kháng trụ lôi kiếp, tại trên bầu trời ngưng tụ ra một ngụm đại đỉnh, đem lôi kiếp thu nhập trong đỉnh, lấy tiên thuật sản xuất thành lôi kiếp tiên tương, chứa ở hư ảo trong chén rượu, ngửa đầu uống xong. Lôi tương tiến vào thể nội có quang mang tại nổ tung, lôi kiếp như này tiên tương, hắn hiện tại hay là khó mà tiêu hóa. Hắn cảm giác đến ngũ tạng đều tại thiêu đốt, đã uống không xuống chén thứ hai. Theo lôi kiếp càng ngày càng mạnh, hắn đã có chút khó mà đánh bác, nhục thân bắt đầu rách dưới. Hắn lấy thái âm thái dương kiếm thăng lên, cùng lôi kiếp đối kháng, thanh đồng đại đỉnh cùng ẩm huyết kiếm giờ phút này, tại lôi quang bên dưới rèn luyện. Hắn cho là hai món đồ này cùng mình cùng một chỗ độ kiếp, nhất định có thể cho hai kiện trí bảo cùng hắn sinh ra chút càng chặt chẽ hơn liên hệ đến. Âm dương tạo hóa tại hắn chân linh chi quang bên trên tràn ngập, sau đó bị nhen lửa trở thành hỗn độn quang, bắt đầu chồng chất ở chỗ này. Hỗn độn quang trở thành dưỡng dục chân linh lớn mạnh bảo vật, hắn chân linh đều biến thành màu hỗn độn, xương mù mông lung, nên hoàn cung bên trong tựa hồ đang khai thiên tích địa bình thường. Ngũ tạng lục phủ hóa thành ngũ hành đạo cung, các nơi tạo hóa cũng đều tại xuất hiện, thân thể của hắn có biến hóa lớn đang phát sinh. Cho đến giờ phút này, Cố Bình thật cảm thấy đột phá hóa thần, mới là tu sĩ hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. 999 đạo lôi kiếp quả nhiên vẫn là vượt chỉ tiêu, thiên đạo hay là đối với ta có đặc biệt yêu mến. Cố Bình ho ra máu cười to, trong lồng ngực đã không có huyết đủ, là một đoàn hỗn độn quang mang đang lưu chuyển, sau lưng của hắn ba vầng dị tượng đều mở, như là thần vương tại thế, quang mang vô hạn. Giờ phút này hắn cánh tay phải bị tịch diệt hắc lôi thực thành bạch cốt, chân trái vây ở thời quang sa bạo lôi bên trong cấp tốc già yếu. Nhưng khi cuối cùng một đạo quấn quanh đế uy tử tiêu chu thánh lôi đánh rất lúc, rồng của hắn sống lưng đột nhiên nổ nát vụn gây dựng lại. Phá! Cố Bình nục thân lần nữa hội tụ, ngửa mặt lên trời thét dài, toái cốt thân thể tàn phế bắn ra ánh sáng vô lượng. Lôi kiếp tiêu tán, có tiên quang rơi xuống dưới, sau khi độ kiếp thiên đạo ra thưởng giáng lâm, hắn miệng lớn uống, nhục thân tắm rửa trong đó. Tân sinh cơ thể chạy xuôi pháp tắc kim dịch, nên hoàng cung bên trong chân linh chi hỏa đã ngưng tụ thành hừng hực hỗn độn chi quang, chân linh khổng lồ. Hắn tiện tay hướng nắm vào trong hư không một cái vài dặm bên ngoài ba tòa vạn trượng ngọn núi lại bị nổ tận gốc, tại lòng bàn tay áp xúc thành lớn chừng hột đào hỗn độn thạch cầu. Đột phá hóa thần, hắn đã có vô thượng tạo hóa, một thân thực lực khủng bố như vậy. Thời gian 2 năm rưỡi, hắn từ luyện khí 3 tầng đến hóa thần, tốc độ nhanh chóng, có lẽ đã xưa nay chưa từng có. Tâm hắn thư sướng, từ chúc lại gần vì lạy, chúc mừng chủ thượng đột phá hóa thần, không biết chủ thượng danh hảo. Liễu Như Thị danh hảo Nguyễn Hoa Trần Quân là bởi vì nàng tu hành Thái Âm luyện hình quyết, Thiên Ngưng tu hành Lưỡng Nghi Tiên Kinh lấy âm sát đạo vận, lại lấy Cửu Vũ Phong làm danh hảo, là Cửu Vũ Trần Quân. Cố Bình suy nghĩ ngàn vạn, giờ phút này mình cũng có thể có một cái vang dội danh hảo. Lưỡng Nghi Trần Quân. Không, Hỗn Độn Trần Quân. Nhưng tựa hồ dạng này gọi có chút quá cuồng vọng. Loại này danh hảo sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Cố Bình tiến về trong tiểu thế giới thỉnh giáo Thái Sơ Chuẩn Đế. Thái Sơ Chuẩn Đế vẫn tại lĩnh hội tiên đạo pháp tắc, Cố Bình tại bên cạnh đứng sừng sững đã lâu, nàng mới dương mắt nhìn lại. Đồ Nhi, thế nào? Sư tôn ta đã đột phá hóa thần, không biết nên lấy cỡ nào danh hào tự cho mình là, chuyên tới để hướng ngươi thỉnh giáo. Thái Sơ hướng hắn nhìn lại, ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhìn rõ. Lưỡng Nghi Tiên Kinh tên tuổi rất lớn, phương này trong giới tu hành trong truyền thuyết duy nhất một bộ có thể tu hành đến chân tiên cảnh giới công pháp, trong lịch sử Âm Dương Tiên Tông, Lưỡng Nghi Thánh Địa bên trong đi ra ngoài rất nhiều nhân vật nổi danh. Trong đó, lấy Thái Âm, Thái Dương, Lưỡng Nghi, Đại Nhật, Hàn Nguyệt, Huyền Minh, Xích Dương làm hiệu tu sĩ đông đảo, ít có Âm Dương kiêm tu sĩ, ngươi thể chất đặc thù, ngươi muốn cứ gọi cái gì danh hào? Cố Bình mở miệng, sư tôn cảm thấy Hỗn Độn Chân Quân thế nào? Thái Sơ nhíu mày nhìn về phía hắn, ánh mắt càng thâm thúy hơn, đón ánh mắt của nàng, Cố Bình thể nội hỗn độn khí vậy mà chủ động hiện hiện. Tại hóa thần cảnh giới kiêm tu hỗn độn tu sĩ cơ hồ không có, tại hóa thần cảnh giới đi đến hỗn độn đại đạo càng là chưa từng nghe thấy, trên nguyên tắc ngươi có như thế năng lực, muốn cứ gọi cái gì liền kêu cái gì, nhưng tình huống hiện thật là danh tự quá lớn, nếu là ép không được lời nói, có lẽ sẽ bởi vì người cùng lọt vào phản vệ. Ngươi còn muốn một cái danh hiệu này muốn nương theo lấy ngươi thành đế, đắc đạo. Thái Sơ Chuẩn Đế lại tiếp tục mở miệng, trừ bên ngoài hỗn độn, còn có hỗn độn, hồng nông, vô cực, Thái Sơ, bọn chúng đều miêu tả vũ trụ sinh ra trước hoặc loại kia nguyên thủy, chưa phân hóa trạng thái, đều có thể làm ngươi lớn đạo thể hiện. Hỗn độn là hỗn độn trực tiếp nhất đồng nghĩa, là thế giới mở lúc trước cái loại này mơ hồ một đoạn, không thể phân mổ nguyên thủy tình hình. Hồng nông là trong vũ trụ tràn đầy hỗn độn nguyên khí, là hỗn độn sớm hơn thời đại hoặc trạng thái, là hỗn độn nguyên khí ban đầu ngưng tụ giai đoạn, cái gọi là thời đại gọi hồng nông, trạng thái gọi hỗn độn. Cả hai là một người có hai bộ mặt, ngươi có thể chăm chú lựa chọn, vô cực là trụ nguyên thủy nhất, không bờ bến, không khác biệt, vô hình không tượng trung cực trạng thái, so thái cực càng thêm nguyên thủy cùng trung cực. Tại thời đại thần thoại bên trong, vô cực là đạo trung cực thể hiện, là chúng liền tâm cùng biên giới đều không có, vô cùng tận hỗn độn, thái cổ tiên hiền cho là vô cực hoặc hư vô bị cho rằng là sớm hơn hồng mông giai đoạn. Còn có một cái danh hiệu, cũng rất tốt, nhưng ngươi không thể dùng. Cố Bình sững sờ, cái gì danh hiệu? Thái Sơ Chuẩn Đế nhàn nhạt liếc hắn một cái, Thái Sơ, ta đại đạo, bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Đạo đỉnh tiên hiền thăm dò đại đạo đầu nguồn kết luận, Thái Sơ là vũ trụ đang tạo ra một cái giai đoạn, chỉ khí vừa mới bắt đầu xuất hiện, nhưng chưa hình thành cụ thể hình dạng thời kỳ, nguyên khí bắt đầu manh, gọi là Thái Sơ. Cố Bình giật mình, sư tôn tu hành đại đạo là sinh cơ sao? Không phải sinh cơ, là sinh là tất cả bắt đầu, tất cả biến hóa bắt đầu, tất cả lực lượng nảy sinh, là một loại vũ trụ muốn có tân sinh lúc lực lượng thần bí, đại biểu là đại đạo xuất hiện điểm xuất phát, cùng hỗn độn có một ít tương hợp địa phương nàng kiên nhận cho Cố Bình giảng giải. Cố Bình chăm chú gật đầu, suy tư một lát sau, vừa cẩn thận cảm thụ chính mình nê hoàn cung bên trong cái kia tràn ngập hỗn độn khí, thiên địa chưa mở, vũ trụ sơ hiện, lại nghĩ tới mình cùng tinh đế hư ảnh lúc đối chiến hỗn độn chân ý uy năng, cuối cùng hắn mới tuyển một cái thích hợp danh hiệu. Đệ tử cảm thấy vô cực đạo vận căn mạnh, là không cực điểm, là một loại hoàn toàn không có ý cảnh. Có thể lưỡng nghi nhất chuyển biến, không cực điểm chính là có cực điểm, đại biểu cho cường đại, đây đã, bên mông tới cực điểm lực lượng. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Thái Sơ. Sau một hồi, Thái Sơ Chuẩn Đế mới gật đầu, tên vô cực, thật là hỗn độn ý cảnh quá lớn, ngay cả ta đạo đều muốn bị bao hàm ở trong đó. Hỗn độn lại có thể diễn hóa tạo ra thế gian vật đạo. Vi sư cảm thấy, người tên gì hào đều có thể, người sống một đời, nhưng thật ra là không cần quá nhiều người khác đề nghị, nhất là loại này danh hào diệu sự, từ nơi sâu xa, ngươi trong lòng đã có đáp án. Chương 430, Vô Cực Chân Quân Ngộ Đạo Bia. Chương 430, Vô Cực Chân Quân Ngộ Đạo Bia. Cố Bình gật đầu, đã minh ngộ, sau đó quỳ lạy tạ ơn rời đi. Chuẩn Đế một trận giáo hóa, hắn sau khi nghe được ích lợi không nhỏ. Đi ra tiểu thế giới đằng sau, Cố Bình nhìn về phía Tử Trúc, đứng lên đi, danh hào của ta là Vô Cực. Tử Trúc trong lòng chấn động, lập tức lại bái, gặp qua Vô Cực Chân Quân. Cố Bình mừng rỡ cảm thấy tu hành đến nay có chút thành tựu, tâm tình coi như không tệ, liền thưởng Tử Trúc một đạo tiên quang. Trời chiều nhuộm đỏ đông vực thánh thành bầu trời, trong thành ồn ào náo động dần dần lắng đọng, Cố Bình đạp trên hoàng hôn trở về. Một bộ trường bào màu đen che giấu quanh thân khí tức, bên hông treo một viên cổ pháp ngọc bội, chợt nhìn bất quá là cái tu sĩ tầm thường. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, vô hình phong cấm chi lực tại thể nội lưu chuyển, đem hóa thần cảnh uy áp bàng bạc đều khóa lại. Lúc hành động, hắn buông xuống mặt mày bên dưới cất giấu phong mang. Bây giờ con đường tu hành, tài nguyên chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, chính là hắn thiên kiêu như vậy tại thiên kiêu bảng bên trên cũng chưa có xếp hạng thứ tự, có thể thấy được con đường tu hành gian nan, chỉ có yếu thế mới có thể dẫn xà xuất động. Triệu Cao như thế nô bộc tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hiện tại có thật nhiều tu sĩ có lẽ gặp hắn xếp hạng dựa vào sau, liền muốn tìm tới hắn ở trên người hắn tìm một chút cảm giác tồn tại. Như vậy giả heo ăn thịt hổ, cũng có thể để cho địch nhân hào phóng xuất hiện, hắn cũng liền có thể nhiều mấy cái giống như là Triệu Cao như thế cho hắn vơ vét tài nguyên nô bộc. Trở lại thành Bắc Trạch viện sau, Cố Bình tay áo bung lên, mấy đạo phụ chuyển tin hóa thành lưu quang bay về phía thành nơi xa. Không bao lâu, hai đạo bóng hình xinh đẹp tuần tự bước vào đình viện. Tiêu Thiên Ngưng một bộ đêm không trăng quần lụa mỏng, váy thêu lên tơ bạc cá văn, bộ pháp như đạp thanh sương. Nàng lông mày như núi xa, mắt giống như hàn đảm, ngọc châm kéo lên tóc đen ở giữa rơi lấy một viên băng tinh mặt dây chuyền, nổi bật lên da thịt như tuyết. Giờ phút này nàng có chút nhíu mày, ngươi như vậy gấp gọi, thế nhưng là xảy ra chuyện. Hiển nhiên nàng bị quấy rầy. Khác một bên, Hạ Nguyên Trinh hoàng áo như trước, kim tuyến thêu thành phượng hoàng văn tại bên hông lưu chuyển, xinh đẹp như tiêu dương. Nàng cao giọng cười một tiếng, sinh ra kẽ hở châm cài tóc vàng len ken rung động, sau khi đi vào liền bị Cố Bình ôm vào trong ngực, phu quân gọi, cần làm chuyện gì? Nàng thân cận hào phóng có độ, làm việc cũng là như thế. Giờ phút này thân cận thời điểm, rõ ràng có chút muốn thân cận ý vị, Cố Bình liền biết, chính mình có một đoạn thời gian không có đau tê dần trước mắt tiểu thê. Cố Bình ánh mắt đảo qua hai người, bên môi hiện lên ôn hòa ý cười, thật có cơ duyên muốn cho các ngươi. Hắn tắt lấy ra hai bình sán lạn tiên quang, vánh ánh quang hoa phản chiếu đỉnh viện như rơi tinh hà. Tiêu Thiên Ngưng sững sờ, Hạ Nguyên Trinh thì lên tiếng kinh hô, nhiều như vậy tiên quang. Hiện thế thiên tiêu cùng cổ nhân kiệt chênh lệch quá lớn, các ngươi cần mau chóng tăng cao tu vi. Cố Bình đem tiên quang cho các nàng, một người đại khái có thể có 500 đạo, đầy đủ các nàng tu vi tăng nhiều, lại cố ý nói khẽ, trong đó ba thành là rượu chân tặng cho. Tiêu Thiên Ngưng đầu ngón tay một trận, lạnh trong mắt lãnh đạm hơi dùng, nàng ngược lại là hữu tâm. Hạ Nguyên Trinh đã cười tủm tỉm kéo lại cánh tay nàng, đại tỷ, tạ rượu chân hào phóng như vậy, đoán chừng hay là sợ ngươi bởi vì phu quân hôn sự mà tức giận. Đang nói, dưới hiên lại truyền tới nhỏ vụn tiếng bước chân. Tô Mị lấy màu hồng cánh sen sắc váy lụa, vòng eo như liễu, đôi mắt một vòng đỏ bừng nổi bật lên mị thái tự nhiên. Sở Ngọc thì áo xanh thanh lịch, mắt hạnh trong suốt như ấu liễu, theo ở phía sau. Cố Bình ngoắc ra hiệu, lại phân ra hai sợi tiên quang, đã nhập môn hạ của ta, liền đối xử như nhau. Cho dù là thiếp thất cũng có 300 đạo tiên quang, bất quá Tô Mị cùng Sở Ngọc có thể xưng linh cao lớn nhất người được lợi, hai người phục dụng yêu thú linh cao số lượng khổng lồ, tu vi giờ phút này đều đã kim đan đại hậu kỳ, bay thẳng nguyên anh, Cố Bình liền cũng sẽ lấy hướng từ chân bảo lâu mua được đỉnh cấp kết anh linh vật cho các nàng. Tô Mị môi đỏ khẽ nhếch, phúc thân thi lễ lúc cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn như ngọc xương vai xanh, Sở Ngọc thì gật đầu, tiếng như muỗi bo bè, đa tạ phu quân Hạ Nguyên Trinh một thanh nắm ở Sở Ngọc bà bay, trêu chọc nói, tiểu Ngọc Nhi sao còn như vậy thẹn thùng? Có phải hay không phu quân lâu dài không có thoải mái ngươi? Mọi người đều cười, trong đình viện nhất thời hoành thanh nghiến ngữ. Cố Bình ánh mắt đảo qua chúng nữ, trong lòng không khỏi có ý mừng rỡ. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà lựa chọn lại trì hoãn một ngày, hảo hảo bồi một cùng các nàng, tiểu thê khả quan, hắn cũng không nguyện ý tại cùng Tạ Diệu chân thành hôn thời gian bên trong vắng vẻ các nàng. Tiêu Thiên Ngưng từ Cố Bình nơi đó thủ vững hai canh giờ, sau đó liền lại đi ngộ đạo địa. Phóng túng sau một ngày, Cố Bình hóa thần tu vi cũng triệt để củng cố, đạo cơ kiên cố đến cực điểm. Trước khi đi, hắn có gọi tới Bùi Ngữ Hàm, đem cao giai ngộ đạo đan đan phương dạy cho nàng, lại cho nàng cầm vài ước linh thạch trúng phẩm, giao cho nàng mua linh dược luyện chế. Hắn lần này ngộ đạo là muốn bất kể bất cứ giá nào tiết kiệm thời gian, lấy được đại tạo hóa. Hôm sau trời vừa sáng, Cố Bình một mình tiến về trong thành ngộ đạo địa. Đi ngang qua chân bảo lâu lúc, hắn dư quang liếc thấy tầng cao nhất bên cửa sổ một đạo thân ảnh quen thuộc Tô Vãn Đường chính dựa đứng ở cửa sổ, dáng tử váy dài phát họa ra huyền chuyển đường cong, sinh ra kẽ hở châm cài chậm chần sinh huy. Hai người ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, Cố Bình trong mắt che giấu tính toán, cười gật đầu đáp lại ánh mắt của nàng. Thiếu nữ mặt không biểu tình từ trên người hắn rời đi ánh mắt, không biết làm tại sao, hắn cảm thấy hôm nay Tô Vãn Đường ánh mắt nhìn hắn bên trong lãnh đạm càng nhiều một chút. Bước chân hắn định trụ, muốn đi trên lầu ngồi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có dừng bước. Hắn từ đầu đến cuối đều biết Tô Vãn Đường cùng bình thường thế lực truyền nhân không giống với, đáng tiếc, hắn đã muốn cùng Tạ Diệu chân thành hôn. Trước mắt trừ Nguyên Trinh có thể không thèm để ý chút nào chuyện này bên ngoài, chính là Thiên Ngưng cũng không thể nói thẳng tiếp nhận, huống chi cái khác nữ từ đâu. Khi nguyệt dạng này tiên tri tiêu nữ, làm sao lại phục Tạ Diệu chân? Tô Vãn Đường có lẽ cũng sẽ trong lòng khó chịu đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng Tạ Diệu chân ở giữa giao tình cũng không có rất sâu, hai người đa số thời gian như là hợp tác bằng hữu một dạng. Hắn im lặng, thực sự khó mà đoán được nữ tử tâm tư. Ngộ đạo bia nguy nga đứng sừng sững, toàn thân đen như mực, mặt ngoài khắc đầy tuế nguyệt ăn mòn phong cách cổ xưa phù văn, pha tạp vết rách ở giữa trận có kim quang lưu chuyển, hình như có đại đạo chân ý ẩn nút. Cố Bình chậm rãi tiến lên, bốn phía tu sĩ hoặc ngồi xếp bằng suy nghĩ, hoặc lắc đầu thở dài, đều bị trong bia mênh mông đạo vận bầy khốn. Hắn tìm một chỗ không người nơi hẻo lánh, áo bào nhẹ phẩy, ngồi trên mặt đất. Ông chạm đến mặt bia sát na, thần hồn như bị sét đánh, một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt đem hắn ý thức kéo vào hư vô chi địa. Trước mắt hắc ám lui tán, thay vào đó là vô tận tinh không, sáng chói tinh hà như màn tơ rủ xuống, mỗi một viên tinh thần đều là một viên đại đạo phù văn, lấp lóe sáng tắt ở giữa, diễn hóa chư thiên pháp tắc. Bên hai hình như có cổ tiên nói nhỏ, kinh văn tụng niệm thanh âm mở mịt khó phân biệt, khi thì như kinh lôi nổ vàng, khi thì giống như mưa phùn nỉ non. Âm dương luân chuyển, ngũ hành sinh khắc kiếp hỏa phần thiên, tạo hóa quy nhất vô số đạo âm xen lẫn, hóa thành hỗn loạn dòng lũ trùng kích thần hồn. Cố Bình mi tâm huyết quang ẩn hiện, lấy hóa thần cảnh thần thức cưỡng ép vững chắc tâm thần, ý đồ bắt trong đó một sợi rõ ràng truyền thừa. Nhưng mà kinh văn kia như du ngư trơn trượt, mỗi lần chạm đến liền tiêu tán vô hình, phù văn giống như cắt chạy, nắm đến càng chặt, sói mòn càng nhanh. Hôn tạp vô tự, khó trách tu sĩ tầm thường khô tọa trăm năm cũng khó có đoạt được hắn âm thầm như mày. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này ngộ đạo bia bên trong xác thực có cực lớn đại tạo hóa, có thể xưng tu sĩ nghịch tập chí bảo. Trong chớp nhoáng, một đạo màu vàng đạo vận như dao long bay lên không, kỳ thế uy hoàng, rõ ràng là nào đó bộ đế kinh tàn thiên. Cố Bình thần hồn hóa kiếm, nhanh chóng đuổi theo, đã thấy kim quang kia đột nhiên nổ tung, phân hóa ra ngàn vạn sợi tơ mỏng, mỗi một sợi đều là ẩn chứa không đồng đạo ý, kiếm quyết, đan thuật, trận đồ. Khó phân thật giả. Hư hư thật thật, ngược lại là giáo hoạt. Hắn than khổ một tiếng, cắt lấy ra một viên lưu ly viên đan dược, đỉnh cấp nội đạo đan bị hắn ướt. Chương 431, khâu tọa nội đạo chương 431, khâu tọa nội đạo đan hoàn vào bụng, dược lực bàng bạc bay thẳng lên hoàng cung. Hỗn độn chi hỏa đều rõ ràng không ít. Trong chốc lát, Cố Bình thần thức như bị thanh tuyền bổ rửa, phân loạn đạo âm đông nhiên rõ ràng ba phần. Cương đại dược lực để tâm hắn kinh, hắn còn đánh giá thấp cái này đỉnh cấp nội đạo đan cường đại, dược lực đã rất là không tệ, mặc dù cùng hệ thống cho nội đạo đan so sánh còn chênh lệch cực xa, nhưng giờ phút này cũng rất có đại dụng. Quả nhiên nội đạo đan có thể tăng lên cùng truyền thừa cộng minh. Cái này cấp cao nhất nội đạo đan càng là đáng sợ. Cái kia nguyên bản hỗn độn tinh không lại hiện ra một đầu mông lung đường đi cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ điện hư ảnh. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tùy ý dược lực dẫn dắt thần hồn hướng cổ điện tới gần. Một ngày lại một ngày, Cố Bình quanh thân dần dần lên dị tượng. Vai trái treo quá âm hàn sương mù, cánh tay phải cuốn thái dương chân hỏa, mi tâm hiển hóa phong cấm phù văn, dưới chân diễn sinh cấp đoạt trận đồ, khi thì hóa rồng nhảy lên, khi thì làm hoàng thanh minh. Đi ngang qua tu sĩ đều ghé mắt sợ hai tháng phục, người này lại đồng thời lĩnh hội nhiều loại đại đạo. Nhưng mà Cố Bình hai đầu lông mày không thấy vui mừng, hai mắt nhắm nghiền, từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố Bình trên người có biến hóa lớn đang phát sinh, những đạo vận kia không làm bộ, hắn nhất định là lĩnh hội đến một chút đồ vật. Ngộ đạo bia trước, người người nôn náo, linh vụ mờ mịt, phong cách cổ xưa pha tạp cự bia tản ra làm người sợ hai tang thương đạo vận, phản phất gánh chịu lấy vạn cổ huyền bí. Ngày thứ sáu thời điểm, rốt cục có người nhận ra xếp bằng ở nơi đây ngộ đạo Cố Bình. Đây không phải Cố Bình sao? Cái kia sắp ở rể Đông Vương phủ Cố Bình. Thiên Kiêu bảng ngã xuống thứ 83 vị cái kia. Xuyệt. Nói nhỏ chút, nghe nói hắn tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng hạ xuống đi đằng sau, làm sự tình đều cẩn thận, hắn gian kia đan phố gần nhất đều một mực không có mở cửa tiếng nghị luận ông tác hưởng, các loại ánh mắt xen lẫn ở trên người hắn, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ, thậm chí khinh thường, không phải trường hợp cá biệt. Cố Bình đối với mấy cái này nhìn như không thấy, hắn từ đầu đến cuối ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngộ đạo bia cái kia đường vân huyền ảo. Rất nhanh, một vòng thanh lệ bóng trắng phiêu nhiên mà tới, là Tô Mị. Tay nàng nâng một cái đẹp đẽ hộp ngọc, cung kính đưa cho Cố Bình. Phu quân, bùi sư hôm nay luyện chế ngộ đạo đan. Tô Mị truyền âm thanh thúy êm hai. Cố Bình nhân một tiếng, tiện tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, thuần thục mở ra hộp ngọc. Trong hộp nằm mấy hạt lớn chừng trái nhãn, hòa hợp thất thải hào quang, đan văn lưu chuyển như ngân hà cao giai ngộ đạo đan, nồng đậm đến tan không ra đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới chung quanh một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Chỉ gặp Cố Bình hai ngón tay nhặt lên cái kia đủ để cho tu sĩ đoạt bể đầu, coi như chân bảo cao giai ngộ đạo đan, lại như nhặt lên một viên phổ thông đường đậu giống như, tùy ý thả vào trong miệng, hầu kết khẽ nhúc nhích, liền nuốt xuống, thần sắc bình thản đến phảng phất chỉ là nhai một viên ăn vặt. Tê, lại tới. Nhìn thấy không? Hắn lại ăn. Đây chính là cao giai ngộ đạo đan a. Lao thiên gia của ta. Cái này, đây là ngày thứ mấy? Ngày thứ mấy như thế ăn? Từ khi hắn ngồi vào nơi này, ngày ngày như thế. Cao giai ngộ đạo đan, tại hắn nơi này thật sự cùng đường đậu không có hai loại. Rung động, hâm mộ, đau lòng cảm xúc ở trong đám người như sóng lớn khuyết tán ra đến. Loại này đem cao giai ngộ đạo đan khi đường đậu một dạng đập hào hoa xa xỉ hành vi, lật đổ ở đây các tu sĩ nhận biết. Đông Vương phủ, đây chính là lương tựa Đông Vương phủ lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Đông Vương phủ từ đâu tới nhiều như vậy ngộ đạo đan, mỗi ngày không ngừng, lại từ cô nương này đúng giờ đưa tới. Phần đãi ngộ này, toàn bộ Đông Vực tìm không ra người thứ hai đi. Đâu chỉ Đông Vực, nhà ai ngộ đạo đan lại như thế cái phương pháp ăn? Như vậy rộng lượng ngộ đạo đan tẩm bổ thần hồn, tăng lên cảm ngộ, hắn chính là con heo. Cũng nên ngộ ra điểm kinh thiên động địa đồ vật tới đi. Điểm xuất phát quá cao, hâm mộ chết người. Ban sơ mấy ngày, loại này sợ hai thán phục cùng cực kỳ hâm mộ là tuyệt đối chủ lưu. Các tu sĩ nhìn lên cái kia Đông Vực đỉnh tiêm tài nguyên dòng lũ hội tụ ở một thân một người, chỉ cảm thấy Cố Bình tất nhiên nhất phi trùng thiên, tìm hiểu ra truyền thừa bất hủ chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đang chờ mong Cố Bình lĩnh hội thành quả. Thậm chí có người bắt đầu áp chú hắn có thể từ ngộ đạo bia bên trong móc ra cấp bậc gì công pháp bí thuật. Nhưng mà, ngày qua ngày, ánh nắng ban mai mờ mờ bên trong, Tô Mị bóng hình áo trắng xinh đẹp liền sẽ đúng giờ xuất hiện, dâng lên hộp ngọc. Cố Bình tiếp nhận, mở hộp, nghiêm đan, nuốt, nhắm mắt, cảm ngộ. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang nhiễm thấu thánh thành. Cố Bình vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bia trước, lông mày cao lại, quanh thân đạo vận lưu chuyển không thôi, nhưng không thấy có kinh thiên dị tượng bộc phát, càng không có chuyển thừa phù văn sáng tắt hiện hiện. Một ngày đi qua, ba ngày đi qua, 7 ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, cảnh tượng giống nhau mỗi ngày diễn đi diễn lại. Chân quý ngộ đạo đan như nước chảy tiêu hao, Tô Mị hộp ngọc tới lại đi, Cố Bình ổn thỏa như núi. Cái kia cố rung động ban đầu cùng hâm mộ, tại thời gian cọ rửa bên dưới, dần dần bị một loại khác cảm xúc thay thế hoài nghi cùng không hiểu. Tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu trở nên khác biệt, kỳ quái. Cái này cũng bao nhiêu ngày, bao nhiêu mai cao giai ngộ đạo đan đi xuống đi? Làm sao? Một điểm động tĩnh đều không có. Cho dù là phổ thông nguyên anh tiên tiêu, giống hắn dạng này liên tiếp phục dụng 2-3 khỏa cao giai ngộ đạo đan, cũng nên có chỗ xúc động, dẫn động bi văn của mình. Cái này Cố Bình, ăn nhiều như vậy, ngộ đạo bia ngay cả ánh sáng đều không có nhiều chớp lên một cái. Có thể hay không? Là ngộ tính của hắn thật. Ân, không quá được. Xuyệt. Lời này cũng không thể nói lung tung. Bất quá, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tài nguyên đắp lên cũng có cực hạn? Ngộ tính theo không kịp, lại nhiều đan dược cũng là không tốt. Ha ha, ta xem là Đông Vương phủ tài nguyên ngạnh sinh sinh đem hắn trồng đến vị trí này. Thiên tiêu bảng ngã xuống thứ 83 vị không phải không đạo lý. Chân chính tuyệt thế thiên tiêu, như Thác Bạt Hoang, Phong Vô Ảnh, sợ là một viên ngộ đạo đan liền có thể có thu hoạch. Gần đây Thác Bạt Hoang cùng Phong Vô Ảnh hai người xuất thủ lần nữa, tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng đã đến hơn 20 tên. Bị cho rằng là trong cùng thế hệ rất mạnh tồn tại. Trước đó hắn xác thực rất mạnh, nhưng người nào biết hắn dựa vào cái gì, nói không chừng là dựa vào bí bảo hoặc là bất khí. Ngươi nhìn hắn ngộ đạo bia trước biểu hiện này, cũng không giống như cái gì tuyệt thế ngộ tính. Thật sự là thay Đông Vương phủ không đáng. Nghị luận hướng gió lặng yên chuyển biến, từ ban sơ nhìn lên tán thưởng, biến thành mang theo ghen tuông cùng chất vấn phỏng đoán. Cố Bình vẫn như cũ mỗi ngày nuốt đan, nhắm mắt, cảm ngộ, phản phất ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động. Nhưng vây quanh hắn hảo hoa xa xỉ lãng phí cùng ngộ tính còn nghi vấn chủ đề, lại tại Đông Vực Thánh Thành ngộ đạo bia trước, thậm chí rộng lớn hơn trong giới tu hành, nhấc lên xôn xao thủy triều. Hắn quá chặt lông mày cùng cái kia phảng phất tuyên cổ bất biến tư thế ngồi, đối với người khác trong mắt, càng lộ ra giống như là tốn công vô ích dãy rủa, thành trận này dư luận phong bạo bắt mắt nhất tranh nền. Cố Bình phảng phất đưa thân vào một cái khác vĩ độ. Hắn tất cả cảm giác, tất cả ý chí, tất cả thần thức đều đã triệt để chìm vào mảnh kia do ngộ đạo bia dẫn dắt, tràn ngập mảnh vỡ đạo tắc cùng miễn cổ thanh âm hư vô chi địa. Ngoại giới tiếng gầm với hắn mà nói, bất quá là xa xôi mơ hồ bối cảnh tâm, như là vô bờ triều tịch, không có cách nào dùng chuyển hắn ý thức chỗ sâu cùng cung điện cổ kia hư ảnh thành lập được liên hệ. Lông mày của hắn khi thì nhíu chặt, khi thì lại bởi vì bắt được một tia huyền diệu đạo ngấn mà có chút giãn ra, thân hình nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, như là từ xưa tới nay liền cùng cái kia ngộ đạo bia hòa làm một thể. Chỉ có cái kia cao cấp ngộ đạo đan không ngừng hóa thành tinh thuần dược lực, tại trong thức hải thiêu đốt qua mang, tỏa ra tâm hắn không không chuyển tâm, hướng đạo mà đi cô tuyệt thân ảnh. Cổ điện hình dáng tại cuồng bạo đạo tắc trong gió lốc, sớm đã trở nên trước nay chưa có rõ ràng cùng tiếp cận. Cung điện cổ này lai lịch cực lớn, tên là Phi Tiên cổ điện, trong đó truyền thừa vượt xa ngoại giới suy nghĩ, hắn càng là lĩnh hội, càng là trong lòng kinh hãi. Tiên Quang Thánh Địa thật sự là thua thiệt lớn. Thời gian thấm thoát, thời gian một tháng, tại Đông Vực Thánh Thành ngày càng ồn ào náo động trong bầu không khí ăn mừng, lặng yên trôi qua. Chương 432, đại hôn trước mắt. Chương 432, đại hôn trước mắt. Phong cách cổ xưa pha tạp ngộ đạo bia vẫn như cũ đứng sừng sững, phun ra nuốt vào lấy vạn cổ đạo vận. Bia lúc trước đạo huyền y thân ảnh, như là cùng bia đá hòa thành một thể, không nhúc nhích tí nào. Cố Bình quanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trên quần áo lặng yên rơi lên trên một tầng tinh mịn như ở trước mắt bụi cát bụi. Quanh người hắn nguyên bản bởi vì ngộ đạo dẫn tới thiên địa cộng minh huyền quang cùng thâm thúy đạo vận, sớm đã tại ngày qua ngày cực hạn nội liễm trung bình hơi thở xuống dưới, uy về một loại đầm sâu giống như yên lặng. Hắn giờ phút này khí tức hoàn toàn không có tiết ra ngoài, phản phất chỉ là một khối ẩn chứa vô tận tinh hoàng ngân thạch. Duy nhất đánh vỡ cái này tĩnh mịch hình ảnh là mỗi ngày thần hôn định tỉnh giống như chẳng cảnh. Tô Mị tiểu gì cũng sẽ đúng giờ đạp trên thần quang, cầm trong tay đan dược mà tới. Mỗi một lần đan dược bị lấy ra, nồng nặc tan không ra đỉnh cấp ngộ đạo đan hương, luôn có thể trong nháy mắt đâm rách ngộ đạo bia trước kiến tĩnh, dẫn tới chung quanh vô số đạo hoặc tham lam, hoặc cực kỳ hâm mộ, càng nhiều là chết lặng ánh mắt. Cố Bình động tác đã thuần túy trở thành một loại bản năng. Hắn thậm chí không cần mở mắt, thần thức khẽ nhúc nhích, niêm đan, cửa bảo, nuốt. Giá trị kia liên hành, đủ để cho nguyên anh tài cán lớn chi điên cuồng đỉnh cấp ngộ đạo đan, tại hắn nơi này, quá trình của nó chi bình thản, cùng phàm nhân nhai ăn một viên đường đậu không khác. Một hạt, lại một hạt. Hộp ngọc giống, lại bị lấp đầy, lại không, lại lấp. Một tháng này, không biết tiêu hao bao nhiêu mai tu sĩ tầm thường cả đời khó cầu một hạt đỉnh cấp đan dược. Các tu sĩ mới đầu hâm mộ ghen ghét đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn, thay vào đó là không còn che giấu xem thường cùng cay nghiệt phỏng đoán. Dòng dã một tháng. Các vị đạo hữu, dòng dã một tháng a. Đỉnh cấp ngộ đạo đan coi như ăn cơm, ăn đến liền y phục đều tích bụi. Kết quả đây, ngộ đạo bia ngay cả cái vang động đều không có. Ha ha, ta nhìn hắn là đâm lao phải theo lao. Lúc trước giả bộ hào khí bừng mây, đem Đông Vương phủ đỉnh cấp đan dược khi ăn vặt, kết quả căn bản chính là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, coi chừng Đông Vương phủ nghe thấy thì như thế nào. Đông Vương phủ mặt đều sắp bị hắn mất hết. Chư vị có biết mấy ngày nữa là ngày gì? Đương nhiên biết. Chấn động toàn bộ Đông Vực, không, là toàn bộ tu hành giới đại sự Đông Vương phủ tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân cùng bị này chú ý đại thiên tiêu ngày đại hôn a. Các ngươi nhìn xem cái này thánh thành, nói chuyện tu sĩ chỉ vào bốn phía, ngữ khí tràn đầy trêu tức. Thời khắc này Đông Vực thánh thành đã sớm bị phô thiên cái địa ăn mừng màu đỏ bá phủ. Cao ngất thành lâu, đường phố rộng rãi, thậm chí là các tu sĩ thường đi tiểu lâu cửa hàng đều treo tỏa ra ánh sáng lung linh linh lụa gấm đỏ. Do cao giai phủ sư tỉ mỉ vẽ to lớn hỷ tự pháp trận treo ở thánh thành trung ương trên không, ngày đêm lưu chuyển lên hoa quang. vô số ẩn chứa tường thụy chi khí linh thực hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, trong không khí tràn ngập đặc chế linh hương mùi thơm ngát. Trên đường phố dòng người chen vai thích cánh, so ngày thường nhiều gấp mấy lần không chỉ, đến từ tất cả đại thánh, cổ giáo, ẩn thế gia tộc tân khách nối liền không dứt, toàn bộ thánh thành đều đắm chìm tại một loại trọng thể ngày lễ giống như, gần như sôi trào trong bầu không khí ăn mừng. Hôn kỳ gần khí tức, nồng đậm tới cực điểm, tỏ rõ lấy cái này sẽ là một trận đủ để ghi vào đông vực sử sách, thanh thế thật lớn đỉnh cấp hôn lễ. Như vậy thịnh sự trước mắt, vị này chuẩn tân lang quan đang làm cái gì? Hắn lại còn như cái tượng đất một dạng đứng tại cái này nộ đạo biết trước. Quần áo mông trần, không nhúc nhích tí nào. Làm sao? Nộ đạo đan còn không có ăn đủ. Hay là nói hắn cố ý dừng một chút, nhìn khắp bốn phía, sâu đủ khẩu vị mới hạ giọng, nhưng lại vừa lúc có thể làm cho người phụ cận đều nghe rõ. Hay là nói, hắn cố bình căn bản không bỏ ra nổi có thể xứng với tiểu đông vương thân phận, ra dáng xính lễ. Đến mức muốn ở chỗ này trình diễn vừa ra khổ nhục kế. Newton dùng loại này si tâm nộ đạo tư thái hướng Tạ Diệu chân điện hạ. Hướng Đông Vương phủ biểu đạt cái gọi là thành ý đang mong đợi thời khắc sống còn có thể từ cái này ngộ đạo bia bên trong móc ra một phần truyền thừa bất hủ đến dung làm sính lễ, cứu danh dự. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Hắn sẽ không phải là thật quên chính mình hôn kỳ đi. Vẫn cảm thấy Đông Vương phủ hôn lễ có thể đợi hắn ngộ đạo ngàn năm. Ngồi đợi xem kịch vui. Nhìn Đông Vương phủ kết cục như thế nào. Thánh thành ăn mừng là tươi sáng như vậy mà nhiệt liệt, mà bia trước hắn yên lặng cùng mông trần, lại là như vậy trướng mắt không hợp nhau. Thời gian vô tình tiến lên. Khoảng cách đại hôn, chỉ còn 3 ngày. Thánh thành ăn mừng không khí trèo đến đỉnh phong. Vô số sớm đã đến tân khách bắt đầu tấp nập đi lại, các loại quý hiếm hạ lễ quang mang tại Đông Vương phủ trên không như ẩn như hiện. Cố Bình vẫn như cũ ngồi xếp bằng, rơi bụi huyền ý đi, ở chung quanh linh quang lập lòe ăn mừng trong bối cảnh, lộ ra càng ảm đạm. Trao phúng tiếng gầm cao hơn, liền ngay cả một chút nguyên bản trung lập hoặc có chút mong đợi tu sĩ, cũng bắt đầu lắc đầu thở dài. Chỉ còn 2 ngày, Đông Vương phủ bên trong truyền ra càng thêm trang trọng nghiêm túc tiếng nhạc, phủ đệ trận pháp toàn bộ triển khai, tường thủy chi khí dâng lên. Nộ đạo bia trước nghị luận đã mang tới chắc chắn cùng thương hại, xong, hắn xong. Dám cự hôn. Đông Vương phủ lửa giận, ai có thể tiếp nhận? Cuối cùng một ngày, khi sáng sớm luồng thứ nhất hào quang xuyên thấu thánh thành trên không ăn mừng linh vụ, chiếu xuống Cố Bình đầu vai mỏng đuổi bên trên lúc, toàn bộ ngộ đạo bia khu vực bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Rất nhiều tu sĩ sớm chạy đến, không phải là vì ngộ đạo, thuần túy là vì chứng kiến trận này đại hôn trước tân lang quan vắng mặt hôn lễ thế kỷ náo kịch như thế nào mở màn. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông cháy bỏng trong khi chờ đợi, một cô không cách nào hình dung uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Không gian như là sóng nước dập dờn, một bóng người mờ ảo từ Đông Vương phủ phương hướng vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền đã đứng ở ngộ đạo bia trên không. Người tới cũng không hiển hóa chân dung, quanh thân bao phủ tại mông lung đạo tắc bên trong, khí tức bên thâm như biển. Thánh nhân, Đông Vương phủ thánh nhân đích thân đến. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại cái kia cao miểu thân ảnh bên trên, lại đồng loạt chuyển hướng phía dưới vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì của mình. Thánh nhân chi uy bên dưới, ngay cả không khí đều phảng phất đọc lại. Cái kia đạo mơ hồ thánh nhân thân ảnh, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua của mình, dừng lại ước chừng ba hơi. Cái này ba hơi, dài dằng dặc như ba năm. Vây xem các tu sĩ ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cố Bình xong, Đông Vương phủ có phải hay không muốn thanh lý môn hộ? Nhưng mà, trong dự đoán lôi đỉnh chi nộ cũng không hạ xuống. Cái kia thánh nhân thân ảnh chỉ là lặng lặng nhìn lấy Cố Bình, phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Ba hơi qua đi, ba phủ thiên địa uy áp kinh khủng giống như thủy triều tối lui, đạo thân ảnh mơ hồ kia không nói lời nào, không có bất kỳ cái gì động tác, thân hình thoát một cái, như là chưa bao giờ xuất hiện bình thường, lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Thánh nhân rời đi trong nháy mắt, ngưng kết không khí ẩm vàng nổ tung. Đi. Thánh nhân cứ đi như thế, không có xuất thủ, ngay cả răn dạy đều không có. Cái này, đây là ý gì? Chẳng lẽ Cố Bình thật tại ngộ đạo? Đáng ra thánh nhân tự mình đến nhìn một chút. A, giả thần giả quỷ. Thánh nhân sợ là cũng thất vọng cực độ, khinh thường tại độc thủ. Mặc kệ như thế nào, ngày mai chính là đại hôn. Hắn Cố Bình chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này ngồi vào hừng đông phải không? Chờ xem, ngày mai Đông Vương phủ trước cửa, nếu không tu sửa lang quan, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nhìn Đông Vương phủ là hủy bỏ hôn lễ, hay là trực tiếp phái người đến đem cái này tượng đất nhất trở về? Thánh nhân rời đi chẳng những không có lắng lại phong ba, ngược lại giống như là tại lăn dầu bên trong rội cho một bầu nước lạnh. Thời gian qua giữa trưa, ngộ đạo biên nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chương 433, đại đạo tiên quang ban thưởng tới tay. Chương 433, đại đạo tiên quang ban thưởng tới tay. Lý Đại Cương thân mang Lưu Tiên Quần, dáng người hiểu điệu cùng Thiên Bích đạo nhân đứng chung một chỗ. Hắn cho mày, bọn hắn làm bằng hữu là đến uống Cố Bình rượu mừng, chúc hắn tân hôn đại cát, nhưng không ngờ đến đụng phải chuyện như thế, giờ phút này cũng dị thường lo lắng, Cố Bình có thể hay không kịp thời kết thúc ngộ đạo. Lý Đại Cương thở dài, vô số đạo ánh mắt gắt gao chằm chằm hắn, thật hy vọng hắn lần này lĩnh hội có thể có đại thu hoạch, đánh một trận thiên hạ tu sĩ mặt. Lão đạo gật đầu, rất tán thành, hai người bọn họ cùng Cố Bình cộng sự qua, biết Cố Bình năng lực, hắn sẽ không làm loại kia chuyện không có nắm chắc. Góc bên kia bên trong, Tô Vãn Đường nhìn xem ngộ đạo bia trước thân ảnh, trắng non tay nắm chặt. Hoàng hôn như máu, đem đông được thánh thành đường chân trời choáng nhuộm thành một mảnh thâm trầm kim hồng. Ồn ào náo động một ngày thánh thành, giờ phút này càng lộ vẻ phồn hoa huyên náo, hai bên đường phố treo lơ lửng lưu quang lụa đỏ cùng linh đăng thứ tự sáng lên. Tỏa ra vô số là ngày mai thịnh sự hối hạ thân ảnh, nồng đậm ăn mừng khí tức cơ hồ biến thành thực chất, ở trong không khí chảy xuôi. Nhưng mà, ngộ đạo bia chỗ khu vực lại như là một cái bị lãng quên đảo hoang, duy trì lấy một loại dị dạng yên lặng. Vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, hoặc thương hại hoặc cười trên nỗi đau của người khác, đều một mực đính tại hắn rơi đầy bụi bặm trên bóng lưng. Ngày mai chính là ngày đại hôn, Tân Lang Quan vẫn còn tại bia trước khô tọa. Ngay tại cuối cùng một sợi ánh nắng chiều, triệt để chìm vào phương Tây Liên Miên cung điện trong bóng ma, giữa thiên địa quang minh cùng hắc ám sắp giao tiếp sát na. Đốt. Lĩnh hội ngộ đạo bia thời gian đạt tới 2 tháng, thỏa mãn điều kiện. Cơ duyên ban thưởng, ngộ đạo bia một khối. Hệ thống thanh âm vô cùng rõ ràng trực tiếp tại Cố Bình ý thức chỗ sâu nhất vang lên thanh âm. Phá vỡ tiếp tục 60 ngày yên lặng, một khối ngộ đạo bia xuất hiện tại hệ thống không gian, Cố Bình tâm niệm vừa động, đem ngộ đạo bia rời đến tiểu thế giới Thiên Giật Thánh Địa bên trong, có thể dùng đến cho các cô nương tìm hiểu một chút. Một mực giống như tượng đất Cố Bình, đóng chặt dòng giá 2 tháng mí mắt, đột nhiên mở ra. Cái kia thâm thúy trong mắt, phản phất có ngủ say tinh hà bị trong nháy mắt thắp sáng, lại như có vô tận hỗn độn trong phút chốc mở, xoay tròn. Một cố bị hắn cưỡng ép phong cấm, áp xúc, áp chế 2 tháng bàng bạc khí tượng, như là bị đè nén vạn cổ núi lửa, cũng không còn cách nào trói buộc, ầm vang một phát. Vang, cũng không phải là tiếng vang, mà là một loại nguồn gốc từ thiên địa pháp tắc bản thân, không cách nào kháng cự bù bù. Một đạo thuần túy đến không cách nào hình dung, ẩn chứa vô tận đạo tắc chân ý sán lạn tiên quang, đông nhiên từ đông vực thánh thành trên 9 tầng trời rủ xuống. Nó tinh chuẩn, không có chút nào sai lầm quán xuyên thánh thành phòng hộ đại trận, như là khai thiên tích địa sau luồng ánh sáng thứ nhất, hoàn hoàn nhưng bãi chẳng trễ, chiếu xuống Cố Bình trên thân. Cả người hắn ở trên trời rủ xuống tiên quang bên trong cổ giữa. Có đạo vận đang nhanh chóng lưu chuyển. Cái này tiên quang cũng không phải là vẹn vẹn chiếu rọi hắn một người, nó bàng bạc dư ba như là thực chất quang chi thủy triều, trong chớp mắt quét ngang toàn bộ mênh mông đông vực. Vô số ngay tại bận rộn tu luyện, nói chuyện với nhau tu sĩ, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này đều lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiên quang rủ xuống phương hướng, một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hồi hộp cùng nghiêm nghị tự nhiên sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa dị tượng, thật là đáng sợ đạo vận. Nguồn gốc từ ngộ đạo địa, mà khoảng cách gần nhất ngộ đạo địa trước, mắt thấy đây hết thảy các tu sĩ đã sớm bị rung động đến hồn bay lên trời, liền hô hấp đều triệt để đình trệ. Tiên quang bên trong, Cố Bình thân ảnh phảng phất bị nắm nâng đến đám mây. Trên người hắn có vô tận đại đạo phù văn đang lưu chuyển, tại tổ hợp, đang diễn hóa. Cổ lao kinh văn hư ảnh, một bộ tiếp một bộ hiển hóa, như là quay trùng quanh tinh thần toàn chuyển tinh hoàn, mênh mông, thơm thúy, bao hàm toàn diện. Mỗi một bộ kinh văn đều tản ra hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng làm người sợ hãi bất hủ khí tức. Đây không phải một bộ truyền thừa, mà là rất nhiều bộ. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, tại hắn ngồi xếp bằng hư không phía dưới, từng đóa thuần túy do đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành hoa sen vàng thứ tự nở rộ, cánh sen giãn ra ở giữa, đạo vận sinh diệt, đem hắn nắm nâng trong đó, tựa như đạo tổ lâm trận. Lớn, đại đạo kim liên. Vạn pháp vần quanh, không chỉ một bộ truyền thừa a. Chơi ạ, hắn thật tìm hiểu ra tới, mà lại là nhiều như vậy. Lúc trước tất cả trào phúng, chất vấn, cười trên nỗi đau của người khác, tại thời khắc này bị cái này bàng bạc đến phá vỡ nhận biết dị tượng nghiền vỡ nát. Bia trước tĩnh mịch một mảnh, chỉ có vô số hít một hơi lãnh khí cùng tim đập loạn thanh âm hội tụ thành kiểm chế lôi minh. Mỗi một người tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm tiên quang trung tâm đạo thân ảnh kia, cảm giác mình nhận biết cùng tam quan đều tại sụp đổ, tái tạo. Nguyên lai, hắn không phải ngộ tính cũng được. Hắn là tại lĩnh hội càng thâm thúy, càng mênh mông hơn, càng bất khả tư nghị độ vận. Cái kia mỗi ngày bị xem như đường đậu nuốt vào ngộ đạo đan, cũng không phải là lãng phí. Ông, thánh thành không gian ba động kịch liệt đứng lên. Tương đạo khí tức cường hành vô địch thân ảnh, như là như thuấn di xuất hiện tại phụ cận không trung, nóc nhà, thậm chí hư không tường kép bên trong. Đây đều là ẩn vào thánh thành các nơi chân vương cảnh đại năng. Thánh nhân thụ tiên triều pháp chỉ ước thúc không tiện kinh động, nhưng chân vương bọn họ đã bị cái này kinh động toàn bộ đông vực dị tượng triệt để kinh động. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, thần niệm xen lẫn, gắt gao khóa chặt tiên quang trung tâm Cố Bình. Trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Thật là khủng khiếp ngộ đạo khí tượng, chưa từng nghe thấy. Vạn pháp tùy thân, kim liên nắm đạo. Kẻ này đến tuột cùng được cỡ nào nghịch thiên truyền thừa? Khó trách hắn khô tọa 2 tháng, yên lặng im mắng. Đúng là tại lĩnh hội bực này kinh thế đồ vật. Đáng giá. Vô luận hao phí bao nhiêu ngộ đạo đan đều đáng giá. Đông Vương phủ, thật là lớn tạo hóa. Đáng tiếc, đáng hận a. Lại thật làm cho hắn bóp lấy thời gian, tại hôn kỳ trước một khắc cuối cùng công thành. Có chân vương nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Các tu sĩ trong giọng nói mang theo thật sâu rung động cùng một tia khó mà che giấu ghen ghét. Càng nhiều thì là trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy Cố Bình kẻ này, khí vận chi thịnh, tiềm lực chi khủng bố, đã viễn siêu bọn hắn trước đó tưởng tượng. Đông Vương phủ ánh mắt, quả nhiên độc ác. Viễn siêu thế nhân. Tiên quang kéo dài ước chừng 10 hơi, cái kia mênh mông kinh văn hư ảnh, sáng chói kim liên mới giống như nước thủy triều chậm rãi thu liễm, cuối cùng dung nhập Cố Bình thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Trên người hắn cái kia cố kinh thiên động địa khí tượng cũng theo đó bình phục, chỉ để lại một loại sâu không lường được bình tĩnh. Cố Bình chậm rãi đứng dậy, bố vô màu đen trên áo bào cho bụi, mang trên mặt một tia cực kỳ bình thản ý cười. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều chung quanh những cái kia vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái các tu sĩ một chút, đi lại ung dung cất bước, hướng về Đông Vương phủ phương hướng trực tiếp đi đến. Đám người vô ý thức cho hắn tách ra một đầu thông đạo, không người dám nói, không người dám cản. Tất cả trào phúng qua hắn tu sĩ đều mặt như màu đất, hận không thể rúi đầu vào trong đất. Chỉ có Cố Bình trong lòng mình rõ ràng, cái kia nhìn như bình tĩnh ý cười bên dưới, là như thế nào rời sông lấp biển. Cuối cùng kết thúc. Đáng chết hệ thống nhiệm vụ, không phải kẹt chết 2 tháng. Dòng dã 2 tháng, không thể đụng vào nữ nhân. Thiên Ngưng, Nguyên Trinh, Tô Mị, còn có nhiều như vậy mỹ nhân. Khổ quá, nín chết ta. Lần này tốt, nhiệm vụ hoàn thành, độc thuộc về mình ngộ đạo bia tới tay, ngày mai thành hôn. Dưới chân hắn bộ pháp nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực lòng chỉ muốn bể, thật không thể một bước liền vượt qua về Đông Vương phủ Na Ôn Nhu Hương bên trong đi. Hai tháng này thanh tâm quả dục, đối với hắn thói quen này nắm giữ đẹp trong lực, thưởng thụ âm dương giao thái vô cực chân quân tới nói, đơn giản so độ kiếp còn khó hơn chịu. Tu hành đến nay liền không có nhận qua dạng này khổ. Nếu không có cái kia đáng chết hệ thống cưỡng chế yêu cầu nhất định phải đợi 2 tháng mới có thể thu lấy ngộ đạo địa, hắn đã sớm ngồi không yên. Huyền Y thân ảnh rất nhanh dung nhập thánh thành bị lụa đỏ trang điểm đến tỏa ra ánh sáng lung linh đường phố, lưu lại ngộ đạo bia trước hoàn toàn tĩnh mịch rung động cùng sôi trào ồn ào náo động nghị luận, thật lâu không tiêu tan. Mà Đông Vương phủ cái kia rộng lớn cửa lớn đã ở giữa trời chiều thấy ở xa xa. Cố Bình đi ra ngộ đạo bia chỗ quảng trường khu vực, đi vào một đầu tương đối yên lặng, hai bên bị cao ngất linh thực bỏ ra pha tạp bóng ma phố dài. Cuối con đường, Đông Vương phủ cái kia nguy nga cửa lớn hình dáng tại hoàng hôn cùng đèn hoa bên trong đã có thể thấy rõ ràng. Căng thẳng 2 tháng tâm thần tại nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhõm cùng đối với Ôn Nhu Hương cực độ khát vọng bên dưới, khó tránh khỏi có một tia nhỏ bé nhất thư giãn. Vào thời khắc này, không có dấu hiệu nào, không có một tia sát khí tiết ra ngoài, không gian phảng phất bị đông cứng một cái trước mắt. Ngay tại Cố Bình hậu phương bên trái, vùng hư không kia bóng ma như là bình tĩnh mặt nước bị vô hình đồ vật phá vỡ. Một đạo cô đọng đến cực hạn, màu sắc ám trầm gần như dung nhập bóng đêm kiếm quang, lấy siêu việt tư duy tốc độ đột ngột đâm ra. Mục tiêu trực chỉ Cố Bình không có chút nào phòng bị hậu tâm yếu hại. Quá nhanh, quá ẩn nấp, quá chí mạng. Chương 434, sát cục chương 434, sát cục Cố Bình vừa mới đột phá hóa thần thức thậm chí không kịp bắt được bất kỳ dự cảnh nào ba động, bắp thịt phản ứng thần kinh càng là xa không thể chạm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến mũi kiếm kia ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng, đủ để tại một phần vạn sát na đem hắn hóa thần thân thể tính cả thần hồn cùng nhau chôn bụi. Xong, ý nghĩ này mới vừa ở ý thức biên giới hiện lên. Tránh, hướng phải. Một cái uy nghiêm thần niệm, giống như sấm nổ trực tiếp tại Cố Bình thức hải trọng yếu nhất chỗ ẩm vang vang lên. Là Thái Sơ chuẩn đế, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lấy vô thượng thần giác bắt được vệ kia nhỏ không thể thấy sát ý quy tích, phát ra trực tiếp nhất cảnh cáo. Như là cây cỏ cứu mạng, để Cố Bình gần như đông kết ý thức bộ phát ra trước nay chưa có bản năng cầu sinh. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã ở bản năng khu động bên dưới cương ép thay đổi thân thể trọng tâm, hướng phía bên phải cực hạn né tránh. Xoẹt. Chói tai xé vài tiếng vang lên. Cái tia đạo ám trầm kiếm quang cơ hồ là sát Cố Bình sườn trái huyền y lướt qua. Món kia do đặc thù chất liệu luyện chế, cứng cỏi phi phàm pháp ý liễu, lại như cùng giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Băng lanh kiếm khí dư ba như là kịch độc băng truy, hung hăng đâm vào Cố Bình da thịt, lưu lại một đầu sâu đủ thấy xương, biên giới hiện ra quỷ dị hắc khí vết thương ghê rợn. Nếu không có Thái Sơ dự cảnh, nếu không có hắn nhục thân đã đạt đến thần thể cảnh trung kỳ cường độ, vẹn vẹn kiếm khí này dư ba cũng đủ để đem hắn chặn ngang chặt đứt. Dù là như vậy, kinh khủng đau nhức kịch liệt, âm hàn lực phá hoại cùng cái kia cô xâm nhập cốt tủy tử vong ý chí, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Làm càn, thật can đảm. Cơ hồ tại thích khách xuất thủ cùng một sát na, mười đạo ẩn chứa căm giận ngút trời cùng kinh hãi muốn tuyệt khí tức khủng bố, núi lầm vang một phát. Phố dài hai bên bóng ma, hư không, thậm chí dưới mặt đất, trong nháy mắt xông ra mười đạo khí thế bàng bạc thân ảnh. Đây là Đông Vương tự mình sai khiến, là Cố Bình hộ đạo mười vị chân vương cảnh đại năng. Phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, nhưng thích khách đánh lén thực sự quá mức quỷ dị, quá mức đột nhiên, mục tiêu lại khóa chặt bọn hắn bảo vệ hải tâm. Tại Cố Bình né tránh đồng thời, mười vị chân vương khủng bố công kích đã rơi xuống. Vành, 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 vành. Mười vị chân vương nén giận một kích là bực nào như thế? Năng lượng cuồng bạo dòng lũ trong nháy mắt che mất cái kia đạo vừa mới trốn vào hư không bóng ma. Không gian như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Tính hủy diệt pháp tắc loạn lưu ở trong đó điên cuồng rào sát. Cái kia giấu ở trong bóng tối thích khách, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, tất cả bảo mệnh bí pháp, độ thuật tại 10 vị cường giả cùng giai khóa chặt cùng ánh sát bên dưới đều thành trò cười. Nó ẩn thân hư không tiết điểm bị triệt để đánh nổ, liên đối nhục thân nó cùng thần hồn, trong nháy mắt này bị năng lượng cuồng bạo xé rách đến vỡ nát, chỉ còn lại mấy sợi tàn phá mảnh vỡ pháp bảo. Quang mang tan hết, vết nứt không gian lấp đầy. Một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị chân vương cảnh cường giả, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn rũa ra bao trùm lấy giữ tận giáp tay phải, lăng không một chảo. Tinh chuẩn vứt ra một viên. Đầu lâu kia trên khuôn mặt ngưng kết lấy kinh ngạc cùng trong nháy mắt chôn vùi sợ hãi, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Nó lưu lại khí tức, thình lình cũng là một vị chân vương cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm thích khách. Vị này chân vương thống lĩnh nhìn cũng không nhìn đầu lâu kia một chút, trở tay đem nó một mực chộp vào lòng bàn tay, như là mang theo một kiện sỉ nhục chiến lợi phẩm, lại như nắm một khối nung đỏ quay hẳn. Hắn cùng với những cái khác 9 vị chân vương trong nháy mắt hội tụ, đem vừa mới ổn định thân hình, sườn trái vết thương còn tại rớm máu Cố Bình bao quanh vây quanh ở trung ương, 10 đạo cường hành vô địch thần niệm xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn. Điên cuồng quét mắt chúng quanh mỗi một tấc không gian, cảnh giác đến cực hạn. Thất trách, cô ra thứ lỗi. Chân vương thống lĩnh thanh âm khàn giọng, mang theo không cách nào che giấu nghĩ mà sợ cùng căm giận ngút trời. Phía sau hắn còn lại 9 vị chân vương, trên mặt đồng dạng hiện đầy hồi hộp, phẫn nộ cùng thật sâu hối tiếc. Thái Dương thậm chí chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bọn họ là ai? Bọn hắn là Đông Vương phủ ủy trấn Đông Ngực chân vương. Phụ Đông Vương đại thánh pháp chỉ, 10 người liên thủ âm thầm bảo hộ một vị tương lai tiểu Đông Vương vị hôn phu. Cái này vốn nên là vạn vô nhất thất nhiệm vụ, nhưng lại tại vừa rồi, liền tại bọn hắn 10 người dưới mí mắt, tại bọn hắn thần niệm bao trùm trong khu vực, vậy mà để một vị chân vương đỉnh phong thích khách lặn xuống khoảng cách Cố Bình gần như thế địa phương, phát động cơ hồ tất sát một kích. Nếu không có Cố Bình tự thân phản ứng cùng nhục thân cường hoành đến vượt qua bọn hắn mức tưởng tượng, giờ phút này trong tay bọn họ mang theo, chỉ sợ cũng không chỉ là thích khách đầu lâu, mà là muốn dơ lên Cố Bình thi thể về Đông Vương phủ phục mệnh. Hậu quả này, chỉ là ngấp lại liền để bọn hắn thần hồn đều đang run sợ. Đông Vương phủ đại thánh lửa giận, Tạ Diệu chân điện hạ bi thống, thậm chí toàn bộ Đông Vương phủ bởi vậy bị vô cùng nhục nhã. Bọn hắn 10 người chỉ sợ trăm chết không đền được tội. Không sao. Khúc Cố Bình bưng bít lấy sườn trái vết thương, đầu ngón tay có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, cưỡng ép áp chế cái kia âm hàn lực phá hoại, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường băng lãnh sắc bén, đảo qua viên kia thích khách đầu lâu, hạng giá áo túi cơm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thôi. Nơi đây không nên ở lâu, mau trở về vương phủ. Trong lòng của hắn cũng là sợ không thôi, đối với Thái Sơ cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Đồng thời, một cỗ sát ý lạnh như băng cũng tại trong lồng ngực bốc lên. Là ai? Như vậy không kịp chờ đợi, không tiếc vận dụng chân vương đỉnh phong tử sĩ, cũng muốn tại hắn đêm trước đại hôn, tại hắn vừa mới thu hoạch được kinh thế truyền thừa trong nháy mắt, đem hắn gạt bỏ. Là vì ngăn cản hôn lễ, vẫn là vì cái kia vừa mới hiện truyền thừa bất hủ, hoặc là cả hai đều có. Là 10 vị chân vương cùng kêu lên đồng ý, trong thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Bọn hắn đã không còn mảy may giữ lại, 10 người tạo thành một cái nghiêm mật đến cực hạn chiến trận, đem Cố Bình một mực bảo hộ ở tâm. Một đoàn người không còn bận tâm bất luận cái gì dáng vẻ, cũng không tiếp tục cẩn giấu hành tích, quanh thân chân vương khí tức không che giấu chút nào ẩm vàng bộc phát, như là 10 đầu bị triệt để chọc giận hồng hoang cự thú, lôi cuốn lấy sát ý lạnh như băng cùng kinh thiên khí thế, bằng tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang dòng lũ, hướng Đông Vương phủ cửa lớn, ầm vang mà đi. Ven đường chỗ qua, thánh thành những cái kia âm thầm theo dõi thần niệm đều hãi nhiên tránh lui, e sợ cho bị cái này 10 vị sát thần khóa chặt. Cố Bình tại trung điệp bảo vệ dưới, cảm thụ được cùng lúc truyền đến từng trận đau nhức, ánh mắt càng sâu thẳm. Hắn cảm thấy là chính mình vừa rồi lĩnh hội ngộ đạo biên náo ra tới động tĩnh quá lớn, có người lo lắng hắn đạt được không nhỏ truyền thừa, có người không muốn để cho cường đại truyền thừa rơi vào Đông Vương phủ trên tay. Cố Bình tại 10 vị Đông Vương phủ chân vương cảnh cường giả xâm nghiêm hộ vệ dưới, tràn vào Đông Vương phủ cái kia bao phủ tại an mừng giữa hồng quang. Sườn trái cái kia đạo sâu đủ thấy xương, biên giới hiện ra quỷ dị hắc khí vết thương không ngừng truyền đến âm hàn thực cốt đau nhức kịch liệt, cường hành thần thể cảnh trung kỳ nhục thân lại cũng không cách nào hoàn toàn áp chế thích khách kia trước khi chết tận chứa tịch diệt kiếm ý cùng một loại nào đó ác độc lực lượng. Từng kia từng sợi hắc khí như là vật sống giống như ý đồ hướng tâm mạch ăn mòn. Sắc mặt hắn tái nhợt, bước chân vẫn trầm ổn như cũ, nhưng cái chán dị ra tinh mịn mồ hôi lạnh bại lộ hắn thời khắc này suy yếu cùng đau đớn. Cơ hồ tại bọn hắn bước vào vương phủ khu vực hạch tâm trong nháy mắt, một đạo màu vàng hồng tiểu liền từ nội phủ chỗ sâu kéo dài mà tới, trực tiếp rơi vào Cố Bình dưới chân. Hồng tiêu cuối cùng, một đạo thân mang ám kim áo mang bảo, khuôn mặt uy nghiêm thân ảnh đã đứng chắc tay, chính là Đông Vương Tạ Huyền. Chương 435, hiện thực cùng bất đắc dĩ. Chương 435, hiện thực cùng bất đắc dĩ. Đông Vương ánh mắt khóa chặt Cố Bình nơi sườn vết thương, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc cùng lo lắng. Phụ vương. Cố Bình có chút không mình hành lễ, thanh âm mang theo một tia khẳng khàn, sớm đổi giọng không có gì không tốt. Không cần đa lễ. Đông Vương Tạ Huyền bước ra một bước, đã tới Cố Bình trước người. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều thích khách kia lâu lâu, tay phải như thiểm điện nô ra, chập ngón tay như kiếm, thánh lực tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa ôn hòa sinh mệnh pháp tắc, điểm vào Cố Bình cùng lúc trên vết thương. Suy 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 như là nước sôi tới tuyết. Cố Bình trong vết thương cái tiên ngoan cố tịch diệt kiếm ý cùng hắc khí, tại tiếp xúc đến cố này bảng bạc ôn hòa thánh lực lúc, phát ra chói tai tan rã âm thanh. Cố Bình chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ miệng vết thương tràn vào, trong nháy mắt xua tán đi cái kia thực cốt ấm hàn cùng đau nhức kịch liệt, rót vào toàn thân. Không chỉ tu phục thương thế, càng đem hắn bởi vì cực hạn né tránh cùng cường độ cao đối kháng mà tiêu hao thần hồn, khí huyết đều nhanh nhanh bổ sung trở về. Ngắn ngủi không đủ 10 hơi. Đa tạ phụ vương. Cố Bình lần nữa không người, trong thanh âm tràn đầy cảm kích cùng một tia nghĩ mà sợ. Thánh vương cảnh tu sĩ tự mình xuất thủ chữa thương. Giáng đại ta Đông Vương phủ không coi vào đâu đi này tuyệt sát sự tình. Đông Vương Tạ Huyền thu tay lại, ánh mắt như điện, cha. Đem kẻ này hồn phách mảnh vỡ cho ta câu đi ra. Bản vương muốn nhìn, là ai ăn gan hùm mật báo. Là. Chân vương thống lĩnh đồng ý, lập tức bắt đầu thi pháp, ý đồ từ cái kia tàn phá trong đầu lâu rút ra tàn hồn tin tức. Nhưng vào lúc này, mảnh không gian này nhiệt độ phảng phất đống nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng. Một cỗ so Đông Vương Tạ Huyền càng thêm cổ lão mênh mông uy áp, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Một đạo thân mang một mạc áo bào cho, khuôn mặt mơ hồ không rõ thân ảnh, xuất hiện ở Đông Vương cùng Cố Bình bên người. Đại thánh. Đông được chân chính định hải thần châm. Không cần khó khăn. Đại thánh thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp đánh gãy chân vương thống lĩnh thi pháp. Cố Bình cùng chung quanh tất cả chân vương, thân vệ đều không mình hành lễ, không dám thở mạnh. Đại thánh cái kia mơ hồ ánh mắt, tùy ý đảo qua viên kia thích khách đầu lâu. Ánh mắt kia phảng phất tận chứa xuyên thủng thời không vạn cổ vĩ lực, trong đầu lâu lưu lại hết thể khí tức, nhân quả, thậm chí cực kỳ nhỏ năng lượng là gần, tựa hồ cũng tại cái nhìn này bên dưới không chỗ che thân. Một lát yên lặng sau, đại thánh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia thấy rõ chân tướng sau lành ý nhàn nhạt cùng bất đắc dĩ, người này nên móng đã bị triệt để chặt đứt, phía sau liên lụy chuỗi nhân quả chỉ hướng một mảnh hỗn độn hư vô, lưu lại công pháp vết tích, ẩn có tiên triều thiên la nhất mạch bóng dáng. Thiên La. Đông Vương Tạ Huyền hơi nhướng mày, hiển nhiên biết cái tên này phân lượng. Đại thánh khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Cố Bình. Việc này không phải là nhằm vào ngươi cá nhân, nhưng này người ám sát lại muốn cho ngươi chết. Đại thánh thanh âm trực tiếp tại Cố Bình cùng Đông Vương trong ý thức vang lên, tránh khỏi tiết ra ngoài, đây là một trận nhằm vào ta Đông Vương phủ thăm dò cùng sát kiếp. Thích khách người sau lưng, gốc rễ chân. hơn phân nửa cùng tiên triều bên trong một ít phe phái thoát không ra liên quan. Cố Bình trong lòng run lên. Tiên triều, phương này tu hành giới kẻ thống trị. Đại thánh thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết định, ta đóng giữ đông vực, gánh bắt trọng trách. Vào lúc này cũng không nên trực tiếp cùng tiên triều gặp mặt, dẫn lửa thiêu thân, dao động đông vực căn cơ. Cố Bình tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Ngay cả đại thánh đều nói như thế, chẳng lẽ cái này ám sát mối thù, đây cơ hồ mất mạng mối hận, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nếu như là tiên triều lời nói, hắn xác thực vô lực trả thù. Nhưng mà đại thánh lời kế tiếp lại lộ ra một cấu nghiêm nghị cùng đảm đương. Nhưng tiên triều người dám ở ta đông vực, tại ta đông vương phủ cửa ra vào đi này ti tiện ám sát tiến hành, chính là đối với ta đông vương phủ khiêu khích cùng trả đạp. Phần nhân quả này đông vương phủ nhớ kỹ. Bản tọa giờ phút này liền thân phó tiên triều, hướng có quan hệ người đòi một câu trả lời hợp lý. Cho dù không có khả năng bên ngoài thanh toán, cũng phải để bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng, biết được ta đông vương phủ tuyệt không phải có thể tùy ý nào nặn hạ người. Lời nói này như là thuốc can thần, để Đông Vương Tạ Huyền thần sắc hơi chậm, cũng làm cho Cố Bình cảm nhận được Đông Vương phủ bao che khuyết điểm cùng cường hoành lực lượng. Đại thánh ánh mắt cuối cùng lại trở xuống Cố Bình trên thân, mang theo một loại xem kỹ cùng không dung né tránh ý vị. Bất quá Cố Bình, ngươi hôm nay tại Ngộ Đạo Bia trước đoạt được cơ duyên, dẫn động Đông Vực cộng hưởng, nó khí tượng chi thịnh, tuyên cổ hiếm thấy. Như thế truyền thừa đã không phải cá nhân chi bí. Vừa rồi ám sát, có lẽ cũng là bởi vì ngươi đoạt được truyền thừa quá mạnh, tiên triều bên trong có người không muốn Đông Vương phủ đạt được truyền thừa như vậy. Cố Bình trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cảm giác bất lực thật sâu trong nháy mắt siết chặt hắn. Vì lắng lại tiên triều khả năng ngấp nghé cùng khiển trách, cũng vì ngươi tự thân ngày sau hành tẩu tiện lợi, đại thánh thanh âm dừng lại một cái chớp mắt, phản phất tại trần thuật một cái tàn khốc nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Tại thích hợp thời điểm, ngươi có lẽ cần đánh đổi một số thứ. Tỷ như đem đoạt được trong truyền thừa, không phải hạch tâm bộ phận, phục chế một phần, giao cho bản vương chuyển hiện lên tiên triều một ít nhân vật mấu chốt. Cái này, Cố Bình cúi đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng cốt đủ. Chính mình liều sống liều chết, hao phí vô số đỉnh cấp ngộ đạo đan, khâu tọa hai tháng, thậm chí kém chút vì thế mất mạng mới đến truyền thừa, lại muốn bức bách tại áp lực, phân cho những cái kia kẻ muốn giết mình. Bản vương biết trong lòng ngươi không cam lòng. Đại thánh ý niệm mang theo một tia trấn an, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể nghi ngờ hiện thực. Nhưng tiên triều thế lớn, hoàng kim đại thế sơ khai, ta đông vương phủ vẫn cần ẩn nút tích xúc. Đây là kế tạm thời, cũng là vì ngươi lâu dài kế, vì vương phủ đại cục kế. Tiên triều được bọn hắn muốn chỗ tốt chí ít tại ngoài sáng, đã mất đi tiếp tục nhằm vào ngươi, thậm chí coi đây là lấy cớ nhằm vào vương phủ lý do. Lại bản vương hứa hẹn, ngươi chỗ giao truyền thừa, tất vì đó phục chế phẩm, lại tất định là ngươi tranh thủ đến đầy đủ phân lượng hồi báo, tuyệt không để nó không công phải đi. Cố Bình bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu, ta đoạt được truyền thừa, vẹn vẹn cho tiên triều bộ phận nội dung, ta cùng Đông Vương phủ cũng phải bị diệt, lần này truyền thừa đoạt được quá lớn, không dám thất lễ một tơ một hào a. Đại thánh trầm mặc sau đó bật cười lớn, vậy ngươi liền không chắc chắn ngươi đoạt được truyền thừa cấp cho Đông Vương phủ, dạng này khoai lang bằng tay, may mắn ngươi không có nói ra, nếu không ta Đông Vương phủ cũng không dám tiếp. Nhân quả quá lớn, đại thánh cũng không dám đụng. Cố Bình gật đầu, có một môn có ý tứ thuật pháp ta có thể dâng lên, coi như cho tiên triều một cái công đạo đi. Hắn chỉ có thể mở miệng như thế, lần này thua thiệt hắn nắm lô mũi cũng phải nhận. Sau đó hắn đem một bộ đế giai pháp thuật lạc cấn đi ra, đưa cho đại thánh, để hắn đưa cho tiên triều. Bộ này thuật pháp tương đối gần gà, là có thể đem linh thạch chuyển hóa làm quỳnh tương đổ vào linh dược, tăng tốc linh dược sinh trưởng tạo hóa chi thuật. Cố Bình cho là dạng này thuật pháp giao cho tiên triều đằng sau, nếu như có thể chuyển khắp thiên hạ lời nói đối với tu hành giới cũng hữu ích chỗ. Đại thánh dò xét sau, nhẹ gật đầu, thuật này không sai. Sau đó hắn liền đứng dậy rời đi đông vực, lập tức đi là Cố Bình đòi hỏi thuyết pháp. Cố Bình về tới Tạ Diệu Chân trong đình viện, đột nhiên trước người hắn xuất hiện một bóng người. Đem thanh đồng đỉnh cho ta. Thái Sơ Chuẩn Đế đi ra tiểu thế giới, hỏi hắn muốn đỉnh. Cố Bình đem đại đỉnh cho nàng, "Sư tôn, ngươi đây là muốn Thái Sơ Chuẩn Đế dáng người thẳng tắp, khí tức quanh người hoàn toàn không có, như là thế gian thành nhỏ nữ tử bình thường, giờ phút này lại nhàn nhạt mở miệng, mười phần bá đạo, tự nhiên là muốn đi gặp một lần cái này tiên triều chi chủ, đương đại đại đế, tiên triều có người muốn giết đệ tử của ta, Đông Vương phủ không dám trọng, ta chẳng lẽ liền có thể để chuyện này cứ như vậy đi qua sao? Vô cớ kẻ giết người muốn đền mạng, đạo thống muốn đoạn tuyệt." Chương 436 có thủ tại chỗ báo. Chương 436 có thủ tại chỗ báo. Sư tôn diễn xuất để Cố Bình trong lòng ấm áp, muốn nói cái gì? Thái Sơ đã lắc đầu, ta tự có phân tức, lần này đi chỉ vì ngươi lấy một cái công đạo, cho dù là đương đại đại đế đối mặt ta cái này hai kiện tiên khí thời điểm, hắn cũng nên chăm chú ngồi xuống nghe ta nói. Đạo của ta muốn hỏi một chút hắn, hướng một cái nho nhỏ hóa thần xuất thủ là có ý gì? Cố Bình bái tạ, lòng cảm kích đã không lời nào có thể diễn tả được. Thái Sơ hai ba bước đi ra ngoài cũng đã từ Cố Bình trước mắt biến mất. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng phân chấn, vừa rồi bị hiện thực đả kích đến thống khổ giờ phút này lại phân chấn. Bóng đêm như mực, Đông Vương phủ chỗ sâu, thuộc về Tạ Diệu Chân tẩm điện bên trong lại sáng như ban ngày. Đỏ thắm tơ lụa, đẹp đẽ hỉ chữ, chập chờn ánh đến, đem mỗi một tấc không gian đều nhiễm lên nồng đậm ăn mừng chi sắc. Cố Bình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, lông mày nhíu lại. Vào ban ngày Ngộ Đạo Bia đưa tới kinh thiên dị tượng, Chân Vương đỉnh phong thích khách chí mạng đánh lén, tiên triều chỗ tối ngấp nghé. Sư tôn lần này tiến đến như thế nào? Từng cọc từng kiện, đều chiếu nặng đặt ở trong lòng hắn. Ngày mai chính là trong nhân sinh của hắn cực kỳ trọng yếu ngày đại hôn, cái này vốn nên là xuân phong đắc ý, vạn chúng chú mục thời khắc, bây giờ lại phảng phất bao phủ tại phong bạo trước yên tĩnh bên trong. Một đôi mềm mại tay từ phía sau nhẹ nhàng trên vòng eo của hắn, mùi thơm quen thuộc tùy theo quanh quẩn trong núi. Tạ Diệu Chân đem gương mặt dán tại hắn rộng lớn trên lưng, thanh âm êm dịu đến như là đầu mùa xuân hòa tan tuyết mịn, "Phu quân, còn tại lo lắng à?" Cố Bình xoay người, đem giai nhân ôm vào lòng. Dưới ánh nến, Tạ Diệu Chân thịnh dung nhan tuyệt lệ, chỉ là cặp kia vốn nên xấu hổ mang vui đôi mắt sáng chỗ sâu, cũng cất giấu một tia lo âu. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh xúc cảm, thay hắn sửa sang hơi nhũ áo, động tác cẩn thận mà ôn nhu. Không có việc lớn gì, Cố Bình nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng mu bàn tay, ý đồ truyền lại một tia ấm áp, chỉ là việc vặt nhũ người, không quan trọng. Tạ Diệu Chân có chút ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú hắn, cặp mắt kia phảng phất có thể thấy rõ hắn cưỡng chế tất cả nỗi lòng, "Ta biết ngươi trên vai gánh nặng, hôm nay lại bị tình sợ nhiễu. Ta chỉ là ngóng trông ngày mai có thể hết thảy trôi chảy." Thanh âm của nàng vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí mang theo quan tâm ý cười, nhưng Cố Bình cảm nhận được rõ ràng nàng lòng bàn tay một tia không dễ dàng phát giác chiều ý nàng đang cần trường, đang vì hắn an nguy nắm nuốt một thanh mồ hôi. Làm Đông Vương phủ tương lai nữ chủ nhân, nàng có thể chấn định xử lý thiên đầu vạn tự lễ hôn điện chủ bị, có thể ưu nhã đối mặt bát phương đến chúc tân khách, duy chỉ có đối với hắn, cái này ngày mai sắp trở thành trượng phu nàng nam nhân, lòng của nàng từ đầu đến cuối treo lấy, e sợ cho hắn ra lại nửa điểm sai lầm. Diệu Chân an tâm, đã không có phiền phái chuẩn đế xuất thủ sẽ không còn có vấn đề. Bên ngoài truyền đến nhỏ xíu vang động cùng tiếng người. Nguyên Trinh xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại rèm châu bên cạnh, nàng mặc một thân đắc thể cung trang, ý cười nhạt hào phóng, mang theo một loại tự nhiên bao dung khí độ. Diệu Chân, Cố Lang, có chút ngày mai đón dâu chi tiết còn cần cuối cùng xác nhận một chút. Nàng là Cố Bình rất nhiều đạo lữ bên trong duy nhất nguyện ý, cũng có đầy đủ lòng dạ khoát đạt đến đây Đông Vương phủ giúp đỡ chuẩn bị trận này lễ hôn điện, tự thân vì Tạ Diệu Chân xuất giá làm chuẩn bị người. Nàng tồn tại, giống một sợi ánh mặt trời ấm áp, điều hòa lấy cái này phức tạp dưới cục diện vi diệu không khí. Theo Nguyên Trinh cùng nhau tiến đến, còn có Tô Mị cùng Sở Ngọc. Hai cái này bị Cố Bình thu nhập trong phòng tiểu tiếp, giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một kiện tay nghề thêu phức tạp khăn quàng bay. Các nàng địa vị không cao, nhưng có thể tại thời khắc như vậy xuất hiện tại chuẩn tân nương bên người, cũng biểu lộ Cố Bình thái độ. Thị nữ Khương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc thì an tĩnh đứng hầu một bên. Khương Tĩnh Thư ánh mắt có chút phức tạp, đã coi trung thành, lại ẩn hàm càng sâu tình cảm. Thiên Nương tỷ bên kia Tạ Diệu Chân thấp giọng đề một câu, lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ. Cố Bình lắc đầu, vị yêu tính tình thanh lãnh cao ngạo người, căn bản không muốn bước vào Đông Vương phủ một bước, càng không nói đến là Tạ Diệu Chân đưa gả. Tạ Diệu Chân từ Cố Bình trong ngực đứng dậy, trên mặt một lần nữa treo lên thuộc về tiểu Đông Vương thong dong ý cười, đối với Nguyên Trinh gật gật đầu, làm phiền Nguyên Trinh tỷ tỷ. Tô Mị, Sở Ngọc, các ngươi cũng vất vả. Nàng chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, bắt đầu thương nghị những cái kia vụn vặt lại trọng yếu chi tiết. Thời gian tại nhỏ vụn thương nghị cùng ấm áp bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Ngoài điện thâm trầm bóng đêm tựa hồ rút đi một tia màu mực, chân trời ẩn ẩn lộ ra một chút sáng trắng. Lê Minh sắp tới. Cố Bình tâm lại theo cái này dần dần sáng tỏ thiên quang, ngược lại chìm xuống dưới. Sư tôn còn chưa trở về. Sự lo lắng này giống băng lãnh dây leo quấn lên trái tim của hắn, hắn đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía cửa điện phương hướng. Ngay tại thiên quang rốt cục tránh thoát hắc ám, đem luồng thứ nhất tia nắng ban mai đầu nhập xong cửa sổ thời điểm, cửa điện vô thanh vô tức mở. Một bóng người trống rông xuất hiện tại Cố Bình trước mắt, chỉ có hắn có thể nhìn người tới. "Trở về, sư tôn." Cố Bình bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác vội vàng cùng run rẩy. Thái Sơ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong điện đám người, cuối cùng rơi vào Cố Bình trên thân. Nàng không nói chuyện, chỉ là đưa tay, một cái ước chừng hơn một xích vuông hắc trầm hộp gỗ xuất hiện tại trong tay nàng. Hộp kia không phải vàng không phải mộc, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, lại lộ ra một cỗ nặng nề đến làm cho người hít thở không thông sát khí cùng. Uy áp, một loại thuộc về cường giả đỉnh cấp uy áp kinh khủng. "Đưa cho ngươi." Thái Sơ thanh âm réo rắt vẫn như cũ. Cố Bình tâm đông nhiên nhảy một cái, hắn cơ hồ là ngừng thở, tiến lên mấy bước, hai tay có chút phát run nhận lấy cái kia băng lãnh hộp đen. Vào tay nặng nề như Thái Sơn, cỗ uy áp vô hình kia cơ hồ khiến cánh tay hắn run lên. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay quán chú linh lực, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia nhìn như phổ thông lại nặng nề vạn quân quái móc. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, nắp hộp mở ra một cái khe hở. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh hỗn hợp có một loại mênh mông như biển sắc nhưng lại băng lãnh tĩnh mịch khí thế mênh mông, như là như thực chất mãnh liệt mà ra. "Vâng." Cố Bình cố nén trong lòng hồi hộp, đột nhiên đem nắp hộp hoàn toàn xốc lên. Một cái đầu lâu lặng lặng nằm tại phủ lên màu đậm vài nhung hộp đen bên trong. Khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được ngày xưa uy nghiêm cùng hình dáng, hai mắt nhắm nghiền, màu da là một loại mất đi sức sống cho tàn. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, cho dù đã mất đi thân thể, còn sót lại một cái đầu lâu, trên đó tản ra còn sót lại đạo vận cùng mỹ áp, vẫn như cũ như là yên lặng núi lửa, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, để Cố Bình vị này tân tấn hóa thần tu sĩ cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ sợ hãi cùng nhỏ bé. Đại thánh chi sọ. Cố Bình chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trong nháy mắt nổ tung, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong. Hắn bưng lấy một tay khống chế không nổi run lẩy bẩy, một cô mãnh liệt buồn nôn cảm giác cùng không cách nào nói rõ kinh hãi chiếm lấy hắn. Đây chính là sư tôn thương lượng kết quả. Một vị cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh tiên triều đại thánh, cứ như vậy đầu một nơi thân một nẻo, bị nở rộ tại băng lãnh trong hộp, đưa đến trước mặt hắn. Thái Sơ đạm mạc ánh mắt đảo qua cái đầu kia, phản phất chỉ là đang nhìn một kiện bình thường vật. Nàng nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, con ngươi đều tại co vào Cố Bình, thanh âm bình tĩnh nghe không ra mảy may gợn sóng. Tiên triều bên kia, về sau sẽ không còn có người dám bởi vì truyền thừa sự tình tìm ngươi phiền phức. Người này là tiên triều thiên la nhất mạch chi chủ, hắn chết, tiên triều cũng ít đi nhất mạch. Đông Vương phủ cũng thiếu một vị đại địch. Ngắn ngủi một câu, lại lộ ra một cỗ không được xía vào bình thản. Cố Bình ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, đóng lại cái kia làm cho người hít thở không thông nắp hộp, đem phần kia kinh khủng lễ vật thu hồi. Cái đầu lâu này xuất hiện, mang ý nghĩa sư tôn đã thay hắn triệt để dẹp yên ủy quất. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống khí huyết sôi trào, đà tạ sư tôn. Đệ tử nhưng mà, hắn lời cảm kích còn chưa nói xong, Thái Sơ lại lần nữa mở miệng, đánh gây hắn. Không cần phải nói tạ ơn. Thái Sơ ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cung điện, nhìn về phía cái kia sơ lộ tia nắng ban mai, chuyến này, vi sư cũng triệt để bại lộ tồn tại. Nàng có chút dừng lại, ánh mắt một lần nữa trở xuống Cố Bình trên mặt. Chương 437, hăng hái chói lọi chương 437, hăng hái chói lọi đợi ngươi thành hôn sau, vi sư liền muốn rời khỏi, ta lưu tại nơi này, toàn bộ tiên triều cũng sẽ không an bình, lại lần này xuất hành, ta mơ hồ cảm thấy, một chút các lão bằng hữu vậy mà cũng sống thêm đời thứ hai. Cố Bình trên mặt vui mừng trong nháy mắt đông kết, rời đi. Sư tôn ngài muốn đi đâu? Đi tìm một ít chuyện cuối cùng đáp án. Thái Sơ ngữ khí bình tĩnh như trước, một chút quanh quẩn đã lâu, phải đi đối mặt kết quả. Cố Bình tâm lúc lên lúc xuống, rơi cảm giác trong nháy mắt che mất trước đó thoải mái. Thái Sơ tồn tại, là hắn có can đảm tại cái này hoàng kim đại thế bên trong mạnh mẽ đâm tới lớn nhất lực lượng. Thái Sơ ánh mắt tựa hồ xem thấu hắn mềm yếu, mang theo một tia vải không thể xem xét thở dài, nhưng lại vô cùng trịnh trọng, sinh tại cái này đại tranh chi thế, con đường cường giả cuối cùng cần nhờ chính mình một bước một cái dấu chân bước ra đến, ngươi quá mạnh, nhưng cuối cùng mạnh bất quá thế hệ trước đại năng, rất nhiều thời điểm ngươi quá mức kiêu căng chính mình. Tại chúng ta thời đại kia, chưa thành thánh trước đó, người nào không phải che giấu, chính là thành thánh cũng sẽ cẩn thận chặt chẽ. Thanh âm của nàng thanh lãnh như băng ngọc tấn công, rõ ràng vang vọng tại Cố Bình đáy lòng, vi sư không có khả năng vĩnh viễn che chở ngươi. Ngươi mà nói, đây không phải che chở, mà là gông xiềng. Chân chính trưởng thành, chỉ có ở trong mưa gió rèn luyện, tại giữa sinh tử chém giết. Như cả đời khốn tại vi sư dưới cánh chim, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đụng chạm đến vậy ngươi chi đại đạo đỉnh phong. Chữ chữ như truy, trùng điệp gõ vào Cố Bình trong tấm khảm. Cố Bình yên lặng, tiết hầu giống như là bị thứ gì gắt gao ngăn chặn, đầy mập lời nói tất cả đều ngạnh tại nơi đó. Hắn hiểu được sư tôn lời nói là đúng. Hắn thật sâu không người xuống đi, đệ tử minh mạch. Sư tôn dạy bảo, vĩnh viễn không giam quên, không biết sư tôn lần này đi, khi nào trả sẽ trở về. Thái Sơ nhìn trước mắt không mình hành lễ đệ tử, trong mắt rốt cục hiện lên một tia gần như tại không lưu hòa. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng tại Cố Bình đầu vai Phật một chút, không cần khổ sở, ta vẫn luôn tại phương này tu hành giới, khối lệnh bài này ngươi giữ lại, có việc cho ta đưa tin liền có thể. Cố Bình cầm thật chặt. Trong lòng cũng hiểu được, nếu là bất cứ chuyện gì đều muốn sư tôn trở về cho hắn giải quyết, hắn mãi mãi cũng không thành được cường giả. Đi thôi. Hôm nay là của ngươi ngày đại hỷ, không được lầm giờ lành. Tại đại hôn lúc, đem đầu lâu này xem như xính lễ đưa cho Đông Vương phủ, Đông Vương phủ tất nhiên sẽ ưa thích, cũng nhờ vào đó có thể nói thiên hạ biết tu sĩ, sau lưng ngươi có chỗ dựa, cũng không phải là thật dễ có không nơi nương tựa. Cố Bình quỳ xuống lại, trong lòng đều cảm động. Hắn không dám tưởng tượng cái này đại thánh đầu lâu ngay trước thiên hạ tu sĩ mà xem như xính lễ thời điểm, thiên hạ tu sĩ nên như thế nào tiếng vọng. Bóng đêm tận, sắc trời tảng sáng, đem Đông Vương phủ nói lưu ly đỉnh nhiễm lên một tầng nhu hòa kim vi. Cố Bình hít một hơi thật sâu mang theo thần lộ cùng hương hoa khí tức không khí, trong lồng ngực cuối cùng một tia bởi vì sư tôn rời đi mà thành khói mù, bị hắn cưỡng ép xua tan. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đã một lần nữa dấy lên sáng rực hào quang, khóe miệng giơ lên một vòng phát ra từ nội tâm, hăng hái dáng tươi cười. Hôm nay là hắn Cố Bình cùng Tạ Diệu chân ngày đại hôn, có sư tôn Thái Sơ chuẩn đế hôm qua kinh thiên động địa thương lượng phía trước, tiên triều uy hiếp đã trừ, hắn lẽ ra bỏ đi tất cả sầu lo. Toàn thân tâm hưởng thụ cái này thuộc về hắn cùng Diệu Chân Minh quang thời khắc. Sư tôn đã vì ta trải bằng đường, hôm nay chính là ta Cố Bình danh dương thiên hạ, phong quang lớn cưới thời điểm. Ý niệm trong lòng kết thúc, Cố Bình chỉ cảm thấy nỗi lòng trước nay chưa có trong suốt vui vẻ. Mặt trời đỏ mới lên. Thời khắc này Đông Vương phủ đã đem ăn mừng cùng tôn vinh diễn dịch đến cực hạn. Tứ phương nguy nga cửa lớn hoàn toàn mở rộng, tượng trưng cho tiếp nhận tứ hải chúc phúc. Trong phủ, bị linh lực tạo hình tỉ mỉ trên bạch ngọc quảng trường, mấy ngàn tấm linh mục chế tạo bản sắp hàng chỉnh tề. Mỗi một tờ đều phủ lên có thêu long phượng trình tường ám văn cầm đoạn, trên bàn quỳnh tương ngọc dịch, linh quả sơn hào hải vị rực rỡ muôn màu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Giữa quảng trường, một tòa cao tới hơn 10 trượng màu son đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân lấy xích hỏa linh một cấu trúc, khảm nạm lấy vô số sáng chói linh tinh bảo thạch, tại ánh nắng ban mai bên dưới chiết xạ ra vạn đạo hào quang, tựa như một tòa lơ lửng tiên cung. Đài cao bốn phía, linh điểu hiển thụy, tiên lạc mờ mịt, linh khí nồng nặc hóa thành thực chất vân vụ, mờ mịt lờ, tăng thêm tiên gia khí tượng. Trời mới tờ mờ sáng, sớm đã có vô số thu đến thiệp mời hoặc mộ danh mà đến tu sĩ cầm thiếp tràn vào cửa phủ, dựa theo người hầu chỉ dẫn tiến về bạch ngọc quảng tràng ghế an vị. Mỗi một vị bước vào quảng trường tân khách đều bị trước mắt cái này rộng lớn xa hoa tràng diện rung động, tiếng than thở bên tai không dứt, càng làm cho người ta sợ hãi than thịnh cảnh ở bên ngoài phủ. Vây quanh Đông Vương phủ rộng lớn trên đất trống, mấy bạn tấm cái bàn không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là Đông Vương phủ chiêu cáo thiên hạ phong khoáng thú bút, không cần thiệp mời, vô luận xuất thân, chỉ cần tâm hoài thiện ý đến đây nói một tiếng chúc mừng đều có thể ngồi xuống, hưởng dụng do Vương phủ cung cấp, liên tục không ngừng tiệc cơ động yến. Linh cốc bốc hơi hương khí, chim quý thú lạ thiêu đốt nồng đậm mùi thịt, linh quả rượu ngon mát lạnh hương thơm sen lẫn tràn ngập, cấu thành một bức nhân gian đến vị thao thiết bức tranh. Vô số tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ chen chúc mà tới, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn. Bọn hắn hoặc ngồi trên mặt đất, hoặc tốt năm tốt ba, một bên cùng tán thưởng, trời ạ, không hổ là đông được chi chủ. Khí phách này, thủ bức này, quả nhiên là có một không hai thiên hạ. Miễn lễ kim mở tiệc chiêu đãi tư phương, khắp trốn mừng vui, Đông Vương khí độ làm lòng người gãy. Cố Bình đạo hữu có thể cưới được tiểu Đông Vương, thật sự là phúc trạch thâm hậu, hôm nay cái này phô trường, đủ để ghi vào sử sách. Nội viện chỗ sâu, Cố Bình ở lại đỉnh viện đã là một mảnh bận rộn. Trên người hắn món kia tượng trưng cho tôn quý cùng hôn lễ nhân vật chính màu tử kim cẩm bào sớm đã mặc chỉnh tề, eo bên trong đeo đế kiếm, vai hùng ánh phát, chói lọi. Cẩm bào lấy ngàn năm băng tẩm tơ dệt liền, thêu lên phức tạp huyền ảo vân vân cùng đồ án hình rồng, cổ áo ống tay áo khảm nạm lấy tinh mịn tinh thần tinh thạch, theo động tác của hắn chạy xuôi nội liễm mà lộng lẫy quang trạch. Vốn là anh tuấn phi phàm Cố Bình, giờ phút này càng là mặt mày tỏa sáng, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân. Cái này không chỉ là đại hôn cát phục mang tới hào quang. Trước đây không lâu, Bùi nữ hàm cố ý đưa tới một lò nàng gần đây luyện chế cực phẩm thần nhan đan, đan này công hiệu chính là làm cho phục đan người mặt mày tỏa sáng, khí chất càng hơn trước kia. Cố Bình vốn định cất tử, nhưng không chịu nổi Bùi nữ hàm kiên trì cùng bên người bọn thị nữ ánh mắt mong chờ, cuối cùng vẫn ăn vào một hạt. Đan dược vào miệng tức hóa, khi gương đồng bị nâng đến trước mặt, Cố Bình nhìn qua chính mình trong kính, trong mắt cũng lướt qua một tia kinh diễm. Nguyên bản liền góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng khuôn mặt, giờ phút này da thịt càng thêm ánh nhuận, như ngọc sinh huy, hai con ngươi thâm thúy như biển sao, đang mở hí thần quang trầm tĩnh. Ngũ quan mỗi một chỗ đều phảng phất bị thiên địa tinh điêu mảnh mai qua, tuấn mỹ đến gần như không xác thực. Cái kia cố tử trong da ngoài tản ra tự tin cùng hăng hái, tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục tiên tư. Phối hợp với một thân lộng lấy tuyệt luân tử kim cầm bảo, cả người như là từ cựu thiên giáng lâm trích tiên, phong thần tuấn lãng, quý khí bức người, quả nhiên là hôm nay hoàn toàn xứng đáng duy nhất nhân vật chính. Cô ra, tử nhật đi về đông, giờ lành đến. Thiếp thân nha hoàn thanh nhi nhẹ giọng nhắc nhở, trong thanh âm mang theo từ đáy lòng vui sướng. Chương 438, đại hôn nhất nhà ta trưởng bối tại đại thánh phía trên chương 438. Đại hôn nhất nhà ta trưởng bối tại đại thánh phía trên Bạch Lộc cùng Khương Tĩnh Thư ở một bên cẩn thận cho hắn sửa sang lấy ống tay áo nhăn nheo. Cố Bình đối với gương đồng, lần nữa triển lộ một cái đủ để khiến ngàn vạn nữ tu say mê dáng tươi cười, đi thôi. Giờ phút này, trong phủ bên ngoài phủ, tiếng người huyên náo, bầu không khí đã bị đẩy tới đỉnh điểm. Trên bạch ngọc quảng trường mấy ngàn ghế không còn chỗ ngồi, bên ngoài phủ mấy vạn ghế càng là người ta tấp nập. Vô số đạo ánh mắt, hoặc hâm mộ, hoặc kính ngưỡng, hoặc hiếu kỳ, hoặc mang theo xem kỹ, đều tập trung tại tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh màu son trên đài cao. Tiên lạc đột nhiên trở nên cao vút mà ăn mừng, quanh quẩn tại toàn bộ thánh thành trên không. Giờ lành đã tới. Nội viện thông hướng quảng trường trên lối đi, phủ lên thật dày, thêu đầy tịnh đế liên hoa thảm đỏ. Tại dưới vạn chúng chú mục, cuối thông đạo, hai bóng người chậm rãi sánh vai mà ra. Bên trái Cố Bình, dáng người thẳng tắp như tùng, tử kim cẩm bào dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trên mặt là hăng hái dáng tươi cười. Hán bộ pháp trầm ổn, ánh mắt đảo qua phía dưới như là biển đám người, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ thông dong. Phía bên phải Tạ Diệu Chân, thân mang hoa mỹ phức tạp đến cực hạn đỏ thắm mũ phượng khăn quàng vai. Cái kia áo cưới lấy bạn năm lửa hoàng linh vũ làm nền, váy quanh co khúc hủy mấy trượng, hành động ở giữa hào quang lưu chuyển, điềm lành rực rỡ. Mũ vượng càng là xảo đoạt thiên công, chín cái vũ cánh muốn bay xích kim phượng hoàng bảo vệ lấy một viên sáng chói chói mắt minh châu, rủ xuống tinh mịn rèm châu, nửa đậy lấy nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Phía sau bức rèm tre, đôi mắt sáng kia giống như ngậm thu thủy, mang theo nàng dâu mới gả thẹn thùng cùng tôn quý, đoan trang đại khí, phong hoa tuyệt đại. Khi đôi này bích nhân cùng nhau đạp vào đài cao, đứng ở hào quang thủy khí bên trong lúc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên lặng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, giống như thủy triều sợ hai thán phục cùng tiếng than thở từ quảng trường mỗi một hẻo lánh bạo phát đi ra, rót thành một cô rung động lòng người tiếng gầm trời đất tạo nên. Trai tài gái sắc, thật là thần tiên quyến lữ a. Cố Bình đạo hữu phong thái tuyệt thế, tiểu Đông Vương điện hạ phong hoa tuyệt đại, hai người này đứng chung một chỗ đơn giản như là bức tranh. Đông được Minh Châu xứng làm thế thiên tiêu, tình cảnh này đủ an ủi bình sinh. Vô số ánh mắt xen lẫn, tràn đầy kinh diễm, chúc phúc cùng kính sợ. Cố Bình cùng Tạ Diệu sắc lập tại trên đài cao, tắm rửa tại vạn chúng chú mục cùng chúc phúc bên trong, tử kim cùng xích hồng hòa lẫn, tựa như cái này huy hoàng trong đại thế chói mắt nhất chói mắt tinh thần, cộng đồng chiếu sáng toàn bộ Đông Bực Thánh Thành. Ngắn ngủi lặng im sau, đài cao hậu phương, hai cố bàng bạc mênh mông, phản phất cùng tiên địa cùng hô hấp uy áp vô thanh vô tức tràn ngập ra. Hai bóng người chậm rãi tiến lên, chính là Đông Bực chi chủ, Thánh Vương Cảnh Đông Vương Tạ Huyền cùng Phong Hoa Tuyệt Đại Vương Phi. Bọn hắn thân mang biểu tượng vô thượng tôn sùng vương bảo cùng phượng y liễu, khuôn mặt uy nghiêm mà mang theo cùng nghi ý mừng. Sự xuất hiện của bọn hắn, như là định hải thần châm, trong nháy mắt để ồn ào náo động quảng trường lâm vào một loại trang nghiêm túc mục yên tĩnh. Vô hình khí tràng bao phủ toàn trường, mỗi một vị tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều không do tự chủ lòng sinh kính sợ, như là đối mặt thần sơn nguy nga, vô ý thức không người bái phục. Cung nên Đông Vương, như núi hô biển động giống như tuân lệnh âm thanh đều nhịp mà vang vọng mây xanh, kích động thánh thành mỗi một hẻo lánh. Đây là đối với một vực chi chủ trí cao lễ kính. Đợi đám người nghỉ, Đông Vương Tạ Huyền ánh mắt ôn hòa đảo qua phía dưới biển người, lãng thanh mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Hôm nay ta nữ Diệu Chân gặp được lương duyên, cùng Cố Bình kết làm đạo lữ, quả thật đồng được may mắn sự tình. Chư vị đồng đạo đường xa mà đến, cùng cử hành hội lớn, bản vương cùng vương phi, cảm ơn chư vị. Vương phi cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt từ ái rơi vào nữ nhi Tạ Diệu Chân trên thân. Ngay tại cái này ăn mừng tường hòa bầu không khí bên trong, bạch ngọc quảng tràng nơi nào đó, một cái mang theo vài phần giọng nghi ngờ không lớn không nhỏ vang lên, lại vừa lúc có thể làm cho chúng quanh một vùng khu vực nghe rõ. À, người mới phụ mẫu đều là đã lộ diện, tiểu Đông Vương điện hạ bên này tất nhiên là cao đường ở trên. Có thể Cố Bình đạo hữu bên này, tựa hồ không thấy nó trưởng bối tôn thân lên đài tụ lễ a. Như thế đại hỉ ngày, không khỏi lời vừa nói ra, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, lập tức ở trong đám người kích thích nhỏ vụn lợn sóng. Rất nhiều tu sĩ cũng phản ứng lại, ánh mắt tại Cố Bình sau lưng trên đài cao tìm kiếm, xác thực không có một ai. Cố Bình xuất thân dễ cỏ, cũng không tông môn cường đại dựa vào, đây là mọi người đều biết sự tình. Giờ phút này hôn lễ phía trên, nhà gái phụ vương mẫu phi đều là thánh vương, uy nghi vô song, mà nhà trai trưởng bối vắng mặt, đôi này so với bên dưới, không khỏi để cho người ta sinh ra một chút vi diệu nghị luận. Đông Vương Tạ Huyền Hà đám nhân vật, ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt thanh âm nơi phát ra phương hướng, nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại thần sắc như thường, mang theo một tia vừa đúng hỏi thăm nhìn về phía bên người Cố Bình, thanh âm ôn hòa lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, "Bình nhi, hôm nay là ngươi cùng Diệu Chân ngày đại hỷ. Trong nhà người trưởng bối tôn thân ở đâu? Còn xin cùng nhau mời ra, cũng tụ người mới tuần lễ, mới là tuần lễ." Cố Bình nghe vậy, trong lòng đỗng nhiên trì trệ. "Trưởng bối?" Hắn một thân một mình xông xáo đến nay, sao là thân cận trưởng bối? Hắn vô ý thức há to miệng, lại không biết nên như thế nào đáp lại Đông Vương cái này hợp tình hợp lý yêu cầu. Ngay tại trong chớp mắt này, Cố Bình bên người không khí phảng phất im lặng bóp méo một chút. Không có linh quang lập lòe, không có không gian ba động, thậm chí không có một tơ một hào khí tức tiết lộ, một đạo thanh lãnh tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, liền đã thẳng ngồi ở Cố Bình sau lưng tâm kia vốn nên thuộc về nhà trai tôn thân trên chủ vị. Là Thái Sơ chuẩn đế. Nàng vẫn như cũng là một thân một mạc quần áo, dung nhan thanh lãnh như trăng, khí tức quanh người nội liễm đến cực hạn, phảng phất cùng cái này nguyên náo trần thế không hợp nhau, nhưng lại lấy một loại không thể nghi ngờ cảm giác tồn tại, trong nháy mắt trở thành trên đài cao một cái khác trung tâm. Nàng xuất hiện đến như vậy đột ngột, an tĩnh như thế, như cùng nàng vẫn ở nơi đó, chỉ là đám người vừa rồi chưa từng trông thấy. Cố Bình đối diện bên trên Thái Sơ cặp kia đôi mắt thâm thúy, đã hiểu ánh mắt kia chỗ sâu chuyển lại uy mắng tin tức, an tâm, hôm nay có nàng tại. Thái Sơ xuất hiện, quá mức quỷ dị khó lường. Dưới trận tu sĩ tuyệt đại bộ phận cũng không từng chú ý người này đến đây lúc nào, chỉ cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử khí chất quá mức siêu phàm thoát tục, thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại làm người sợ hãi hờ hững. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, nàng này là ai? Khi nào xuất hiện? Khí tức hoàn toàn không có, như là phàm nhân, có thể. Phàm nhân sao có thể vô thanh vô tức ngồi tại Đông Vương bên người? Cố Bình trưởng lối. Chưa từng nghe hắn có như thế nhân vật, nhưng mà, cùng dưới trận tu sĩ hoang mang khác biệt, Đông Vương Tạ Huyền khi nhìn đến Thái Sơ khuôn mặt sát na, trong lòng hoảng hốt. Đúng lúc này, chỗ càng cao hơn hư không lần nữa dập dờn, Đông Vương phủ bị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi đại thánh lão tổ, lại cũng không có dấu hiệu nào hiện ra thân hình. Đông Vương phủ đại thánh không có ngồi lên nguyên bản dự lưu, cùng Thái Sơ song song chủ vị, mà là phi thường tự nhiên, tư thái hạ thấp ngồi tại Thái Sơ ra tay vị. Lần ngồi xuống này, như là im ắng kinh lôi, tại tất cả có tư cách xem hiểu một màn này cường giả đỉnh cấp trong lòng ầm vang nổ vang. Đông Vương Tạ Huyền trong lòng kịch chấn, đến hắn loại cảnh giới này, trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Ngay cả nhà mình đại thánh lao tổ đều cung kính như thế tiếp khách, đồng ý dưới tay, vị nữ tử thần bí này thân phận. Đơn giản dọa người. Dưới trận những cái kia lịch duyệt thâm hậu tu sĩ, nhất là đến từ tất cả đại thánh, thế gia cổ lao đại biểu, thấy cảnh này, đều hít sâu một hơi. Đông Vương phủ đại thánh hiện thân vốn là hiếm thấy, giờ phút này lại đối với một vị thiếu nữ lạ lẫm chấp vãn bối lễ. Một cái làm cho người ra đầu tê dại suy đoán hiện lên ở bọn họ trong lòng. Nhìn về phía Cố Bình ánh mắt, chỉ còn lại có thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Nguyên lai Cố Bình phía sau cũng đứng đấy một tôn không cách nào tưởng tượng cự phách.